Chương 455, mỹ thực bàn luận. Chương 455, mỹ thực bàn luận. Bất luận ngươi ở đâu, phiền toái cùng quấy nhiễu, vĩnh viễn sẽ không vắng mặt. Sở Sở nhìn xem con qua đi thân Diệp Trường Thiên, đem thân thể của mình hoàn toàn xuyên vào đến trong nước, sau đó hơi ngửa đầu, mái tóc cùng tiếp nước châu bay gắn đi ra, trắng nõn cái cổ để cho người ta thèm nhỏ dãi. Ta đang tắm, một chút phiền toái, ngươi tổng không đến mức để cho ta ra tay đi. Sở Sở lạnh nhạt nói, không thèm để ý chút nào. Nếu như ngươi không xuất thủ, mời ta ra tay cũng có thể, ân, không cần nhiều, 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Như thế nào? Diệp Trường Thiên trầm tư nói rằng. Cái gì? 10 vạn thượng phẩm linh thạch? Ngươi ăn cấp sao? Sở Sở trượt non cánh tay chỉ vào Diệp Trường Thiên, nghĩ đến lại không ổn, lại lần nữa thả lại trong nước. Không đáp ứng cũng có thể. Chờ bọn hắn tiến đến, ta liền trực tiếp đầu hàng, đến lúc đó tiến đến nhìn thấy ngươi tắm rửa, coi như không ngừng ta một người. Diệp Trường Thiên xoay người lại, cười nhìn xem Sở Sở. Sở Sở sắc mặt càng đỏ nhuận, thấp giọng nói rằng, vô sỉ, hạ lưu, ta cho. Tranh thủ thời gian cút cho ta. Diệp Trường Thiên cười ha ha một tiếng, quay người rời đi phòng tắm, đi hướng cổng, quay người nói rằng, ngươi thật tốt tắm rửa, một canh giờ sau ta trở lại. Sở Sở nghe được đóng cửa thanh âm, thở dài nhẹ nhõm, cắn răng nghiến lợi nói rằng, nhìn lén ta tắm rửa, còn dọa dẫm ta, ngươi là người thứ nhất. Diệp Trường Thiên đóng cửa lại, trong thông đạo vừa mới đi tới ba cái đại hán, nhìn xem đi ra ngoài Diệp Trường Thiên, tâm trung đô đột nhiên giật mình, thoáng qua ở giữa lại có vui mừng lên. Nếu như ra hỏa này đi, vậy còn dư lại nữ tử, còn không phải dễ như trở bàn tay. Không chỉ có thể phát một món của cải lớn, còn có thể nhấm nháp hạ thiên tiểu bá mỹ nhân. Diệp Trường Thiên lạnh lùng nhìn xem chậm rãi đến gần ba người, phất phất tay nói rằng, ba vị đây là nghỉ chỗ nào đi? Ha ha, ba người chúng ta muốn ở chỗ này nhìn xem phong cảnh, nghe nói lầu hai gian phòng nhìn về phương xa, phong cảnh cực giai, cố ý muốn hỏi một chút vị công tử này, phải chăng có thể tạo thuận lợi? Cầm đầu đại hán nói rằng, a, thật là có điểm không tiện. Diệp Trường Thiên vừa cười vừa nói, tiểu tử, người phanh. Diệp Trường Thiên một cước liền đem người nói chuyện đá bay ra ngoài, thẳng nhập vào đến bong tàu phía trên. Người, phanh phanh. Diệp Trường Thiên tại hai người còn không có kịp phản ứng trước đó, liền đem hai cái đánh bại, đột nhiên quăng ra liền đến bong tàu phía trên. Bong tàu bên trên kêu thảm lập tức đưa tới chú ý của mọi người, mấy chục người nhìn lại, thuyền trưởng Chu Lão Đại cũng đi tới, nhìn xem ba người bị đánh bại, cũng âm thầm lấy làm kinh hãi, đây chính là ba vị trúc cơ kỳ tu sĩ, người nào có thể dễ dàng như thế đánh bại ba người bọn họ. Diệp Trường Thiên dùng khăn tay xoa xoa tay, đối loại này bẩn thỉu người, dùng tay lại là có chút bất kính. Mọi người thấy chậm rãi đi tới Diệp Trường Thiên, đều nhao nhao lui về phía sau. Các ngươi là ai? Theo Nam Hải Chi Đăng liền bắt đầu theo đuôi Si Han sao? Phúc. Ba người đột nhiên phun một ngụm máu tươi, khí tức đã 10 phần yếu ớt, đang điền tại Diệp Trường Thiên công kích phía dưới, sớm đã là hoàn toàn vỡ vụn. Chủ thuyền, đem bọn hắn vứt xuống biển a, miễn cho dơ bẩn cái này trường không hảo. Diệp Trường Thiên không có hứng thú hỏi thăm, quét mắt vừa nhìn liền biết ba người là trên vết đao kiếm cơm ra hỏa, đoán chừng trên tay còn dính nhiễm không ít máu. Chu Lão Đại nhìn xem ba người, cắn răng, vung tay lên, một gã thủy thủ liền đi tới, tiện tay nhấc lên liền hướng biển bên trong ném đi. Không, không cần a. Chủ thuyền, chúng ta thật là cho ngươi tại ba người còn chưa kịp lúc nói chuyện, thủy thủ đột nhiên đạp gãy hắn cổ, trực tiếp ném vào đến trong biển rộng. Không bao lâu, trường không hào đã càng ngày càng xa, mà kia ba đạo nhân ảnh cũng đã trở thành biển cả đồ ăn. Ai nói biển cả không ăn đồ vật, tối thiểu nó ăn nhân mạng. Không ít người sợ hãi nhìn xem Diệp Trường Thiên, Diệp Trường Thiên lại không thèm để ý chút nào, đi trường không hào phòng bếp, hơn 40 tuổi, 200 cân đầu bếp vừa định ngăn lại Diệp Trường Thiên, lại bị Diệp Trường Thiên bắt lại vứt ra ngoài, bá đạo cùng địa chủ dường như. Đầu bếp đi tìm Chu lão đại cáo trạng, lại bị cáo chi thành thành thật thật, nghe nói tên nổi như Cồn Hát Xuyên Tam Hùng đều bị một kích đánh giết, đầu bếp lập tức an ổn xuống tới, chạy tới trong phòng bếp, kết quả bị Diệp Trường Thiên xem như xuống tay. Đến, ngươi phụ trách đem con cua giặt rửa sạch sẽ, đúng, lấy xuống tề giáp, dùng đến chia đôi mở ra cái gì, ngươi nói ta làm hồng ma tôm phương pháp không đúng, ngươi nấu cơm mới làm mấy năm, biết cái gì ngươi không biết rõ con cua cách làm rất nhiều sao. Nghiêm trọng chất vấn ngươi đầu bếp thân phận. Ngươi không phục, ngươi xem một chút cái này con cua à, hấp, thịt kho tàu, nước nấu, dầu chiên, bên nào không thể. Còn có xào lăn, dầu mượn, muối hấp, ngươi cái này cũng đều không hiểu, làm cái gì đầu bếp tại Diệp Trường Thiên răn dạy phía dưới, chết đổ thừa không đi, nhất định phải bái sư học nghệ. Cuối cùng thưởng thức một phen về sau, lệ rơi đầy mặt. Nói thẳng chính mình đời trước đều sống ở cậu thân lên, cũng không nghĩ một chút lao bà của mình nghe được sẽ nghĩ như thế nào. Sư phụ à, ta van cầu ngươi, dạy ta một chút đi, ta bằng lòng lấy thân báo đáp, không phải là cả đời phụng dưỡng lăn đi, ngươi nếu dám đem nước mũi rơi vào ta trên đùi, ta liền đạp chết ngươi. Ta không, ngươi đạp a. A, ta là nói đùa thật bắt ngươi không có cách nào, chưa thấy qua ngươi ra mặt dày như vậy. Diệp Trường Tiên hoàn toàn bó tay rồi. Sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Phu phu cả đời, đầu bếp liền quỳ xuống. Đi một bên, ta không phải dự định thu ngươi làm đồ đệ, ngươi nhớ kỹ, phương pháp ta chỉ nói một lần. Diệp Trường Thiên đẩy mặt ý cười rời đi phòng bếp, tính toán thời gian một chút, liền trở về đến trong phòng. Sở Sở lúc này đã ngồi ở trên giường, một bộ gấm vóc áo đỏ giống như tân nương. Đến, ngươi vận khí không tệ, 10 vạn thượng phẩm linh thạch, liền có thể đổi ta tự mình xuống bếp. Diệp Trường Thiên trên bàn trưng bày một đĩa hải sản thành phẩm, lấy tôm cua làm chủ, mùi thơm nước mũi. Sở Sở nhảy nhót bên trong liền xuống giường, cũng không mang giày, liền trực tiếp chạy tới bên cạnh bàn, nhẹ nhàng ngửi ngửi, thỏa mãn nhìn xem Diệp Trường Thiên. Nháy mắt nói rằng, đây đều là ngươi làm. Kia là tự nhiên. Ta 6 tuổi liền bắt đầu tự mình làm cơm ăn có được hay không cắt, có quỷ mới tin ngươi. Sở Sở cũng lờ đi Diệp Trường Tiên trừng lớn ánh mắt, cầm lên một cái con cua lớn, không biết rõ thế nào ra tay, lăng lăng nhìn xem Diệp Trường Tiên. Diệp Trường Tiên cười ha ha một tiếng, ngồi đối diện, cầm qua một cái con cua nói rằng, không nghĩ tới, danh chấn Tây Linh Đại Lục Lưu Tinh Túc Chủ, vậy mà không đối phó được một cái con cua. Ta cũng không có nghĩ đến, Thiên Môn môn chủ vậy mà lại tự mình xuống bếp nấu cơm, đây không phải hạ nhân làm chuyện sao? Sở Sở phản bác, ngươi phải hiểu được sinh hoạt niềm vui thú, nấu cơm là một loại hưởng thụ, ăn cơm cũng là như thế. Trước cắt đứt đế vương cua 8 cái chân, đem cua che giấu rơi, thuận thế để lộ cua đóng. Đúng, là như vậy, ăn trước cua đóng bộ phận, sau đó dùng muỗng nhỏ đem ở giữa cua dạ dày điểm múc ra, nhẹ nhàng đem bên ngoài bao quanh gạch cua mút sạch sẽ. Diệp Trường Thiên một bên nói, một bên ăn. Tươi mới hải sản tại Lâm Hà cũng là nhìn thấy qua, chỉ có điều cũng không nhiều, lại chi phí 10 phần cao. Nếu không phải phụ mẫu vì cho Diệp Trường Thiên bổ thân thể, không nỡ phải tốn hao linh thạch mua những vật này. Sở Sở rất nhanh liền nắm giữ phương pháp ăn, giống như một cái thật nhiều năm chưa ăn qua cơm tên ăn mày. Cũng không nói hương vị thế nào, liền phong quyển tàn vân, quét sạch sành xanh, thấy Diệp Trường Thiên đều kinh điệu trong tay tốt bự. Người bao lâu chưa ăn cơm? Diệp Trường Thiên lúng ta lúng túng mà hỏi thăm. Ân, không nhớ rõ. Không phải nói tu sĩ ăn những này, bất lợi vu tu được không? Ngươi vì cái gì phương pháp trái ngược? Sở Sở xoa bụng nhỏ, đổi tư thế thoải mái hỏi. Vậy cái này bữa cơm ngươi ăn mở ra tâm sao? Diệp Trường Thiên cười nói. Vui vẻ, nếu như có thể, ta bằng lòng hàng ngày ăn dạng này mỹ vị. Đúng không, người tu hành tu tâm tính, nhưng tâm tính lại không thể một mực kiềm chế. Đem trong lòng dục cầu một mặt áp chế xuống, cũng không phải là tu hành chính đạo. Chỉ có dẫn đạo dục cầu, chậm rãi khai thông, nhường dục cầu đạt được nhất định hài lòng, tự nhiên mà vậy, tâm tính tự sẽ hoàn chỉnh. Liên lấy mỹ thực một đạo mà nói, nếu là ngươi thưởng thức một lần mỹ thực, về sau cũng không còn cách nào ăn vào, có phải hay không sẽ cảm giác được không cam lòng, cảm giác tiếc nuối, thậm chí mong muốn lần nữa đạt được. Đến lúc đó, ngươi dục cầu liền sẽ chiếm cứ nội tâm, tiếp theo khống chế ngươi hành động. Nhưng nếu như ngẫu nhiên nhấm nháp một phen, lại không rơi vào trong đó, không chỉ có thể sát tinh thần vui vẻ, còn có thể nhường dục cầu không còn dao động, giống như chỉ thủy, tu luyện cũng đơn giản rất nhiều. Diệp Trường Thiên vừa cười vừa nói, "A, vì ăn mỹ thực, ngươi còn tìm như thế một cái nhìn như cũng không tệ lắm lấy cớ. Kia là tự nhiên, ta cũng phải trước tiên thuyết phục chính mình, khả năng an ổn ăn mỹ thực a, ha ha." Diệp Trường Thiên cùng Sở Sở nhìn nhau cười một tiếng. Trường Không Hào tại trong biển rộng đi thuyền, ẩn hải chu phía dưới bố trí trận pháp cùng đặc thù vật liệu, tản ra biển cả khí tức. Trường Không Hào chạy qua, giống như thanh phong thổi qua biển cả đồng dạng, cũng không có quấy nhiễu hải đáy chỗ sâu hải thú. Theo sáng sớm xuất phát, đến đêm rất khuya, một chút lần đầu ra biển tu sĩ, tại thời khắc này cũng dần dần biến mất đối hải dương mới lạ, bắt đầu trở lại trong phòng của mình, hoặc tiến vào đến trạng thái tu luyện, hoặc trầm tư cái gì. Diệp Trường Thiên nhìn bên cạnh lâm vào đến ngủ say bên trong Sở Sở, khóe miệng còn ở đây lẩm bẩm cái gì, thân thể từ từ của mình, khóe mắt chảy ra hai đạo nước mắt, cũng không biết làm mộng tới cái gì chuyện thương tâm. Diệp Trường Thiên nhìn xem không có chút nào phòng bị, trong lúc ngủ mơ run rẩy cùng thút thít Sở Sở, có thể cảm giác được rõ ràng, nếu như lúc này tự mình ra tay, Sở Sở căn bản là không có cách tới kịp phản kháng, sẽ tại trong lúc ngủ mơ hoàn toàn ngủ say đi. Có thể Diệp Trường Thiên lại hạ không thứ thủ, mặc dù Sở Sở là Tần Sơn học viện địch nhân, cũng là Hãm Lâm Kinh Nguyệt, Linh Tiểu Tuyết đến nguy cơ sinh tử địch nhân, càng là một cái để cho mình đều nhìn không thấu, cảm giác được áp lực cực lớn nữ tử thần bí. Tiêu diệt nàng là lựa chọn tốt nhất. Không chỉ có thể là Tô Lao báo thủ, còn có thể hoàn toàn tiêu trừ Lưu Tinh uy hiếp, cũng có thể tiêu diệt chính mình giả mạo thánh địa trưởng lão chuyện. Có thể Diệp Trường Thiên lại không cách nào ra tay. Rõ ràng chúng ta là cựu địch, nhưng ngươi vẫn tại bên cạnh ta ngủ được không có chút nào phòng bị, trong lòng ngươi đến cùng là thế nào nghĩ? Có lẽ ngươi cũng có một đoạn cố sự ái, nhưng nước mắt chung quy là cần lau sạch. Diệp Trường Thiên nhẹ nhàng cho Sở Sở đắp lên lông chồn áo khoác, đi hướng cách đó không xa bộ đoàn. Trường Không Hào tại trong đêm khuya, tại Thâm Hải phía trên không ngừng đi thuyền. Một đạo to lớn bóng ma theo Trường Không Hào phía dưới hiện lên đi ra, lặng lẽ đi theo tại Trường Không Hào sau lưng. Chương 456, vây cá tác dụng, canh ba, cầu phiếu, 1, chương 456, vây cá tác dụng, canh ba, cầu phiếu, 1, biển cả cho người ta một loại mờ mịt cùng mộng ảo, ẩn giấu đi vô số cố sự, nhưng cũng quên đi tất cả. Ẩn Hải Chu cũng không phải là thế tục giới tàu chuyến, giống như một thanh sắc bén trường kiếm, tại trận pháp phụ trợ, thần thức khống chế hạ, nhanh chóng lướt qua xanh lộng. Mặc dù so ra kém tu sĩ phi hành bên trên tốc độ, nhưng lại có thể đọc đã mắt trên biển phong quang. Khi sáng sớm đến lần nữa thời điểm, Sở Sở đột nhiên bừng tỉnh, một thanh màu xanh dài nhỏ trường kiếm trong nháy mắt liền hiện lên đi ra, hộ vệ tại bên cạnh mình. Diệp Trường Tiên cũng không có trong phòng, Sở Sở thở dài, thu hồi trường kiếm, thu nạp lấy tóc dài, nhìn xem bên gối bệt nước mắt, có chút hoảng hốt. Cái này ác mộng, ta nhất định sẽ đem nó kết thúc. Sở Sở nhẹ nhàng lẩm bẩm nói, chậm rãi đi xuống giường. Quét về phía toàn bộ Trường Không Hào, phát hiện Diệp Trường Thiên ngay tại trong phòng bếp, cùng một cái mập mạp chủ ở đằng kia nghiên cứu cái gì đồ ăn. Sở Sở nhẹ nhàng thở dài, cùng Diệp Trường Thiên so sánh, cuộc sống của mình quả nhiên là không thú vị cùng nhàm chán. Sở Sở rút đi quần áo, hiện lộ ra kia mê người thân thể, tố thủ bung lên, lấy ra một bộ xanh biếc quần áo, đổi lại mây khói hồ điệp váy, thanh tẩy một phen, hơi thi phấn trang điểm, mới chậm rãi đi ra. Sở Sở thấy Diệp Trường Thiên kêu gọi chính mình, trong lòng ấm áp, liền đi đi lên. Ngủ có ngon không? Diệp Trường Thiên nhẹ nhàng hỏi. Ân, đây là ta mười mấy năm qua lần thứ nhất ngủ thâm trầm như vậy. Sở Sở cười lên nhìn rất đẹp, mảnh khảnh để tay tại trên mặt bàn. Vậy ngươi có thể đủ thảm. Diệp Trường Thiên cười ha ha một tiếng. Sở Sở mỉm cười, lại chăm chú nhẹ gật đầu. Diệp Trường Tiên biết, tại Sở Sở sau lưng, nhất định có một đoạn khắc cốt minh tâm bi thống chuyện cũ, nếu không, cũng sẽ không đang ngủ mộng chi trung đô con do thúc thiết. Nhưng Diệp Trường Tiên cũng không có hỏi thăm, bởi vì hai người, dù sao cũng là người của hai thế giới. Sư phụ, sư nương, ngài bữa sáng. Đầu bếp béo Quách Lục bưng lên đồ ăn, nhẹ nhàng đặt ở Diệp Trường Tiên cùng Sở Sở trên mặt bàn, cung kính nói rằng: "Đừng nói lung tung, ta cùng nàng là thật là cựu nhân." Diệp Trường Tiên chợt nhìn Quách Lục một cái, Sở Sở lại mỉm cười, cũng không thèm để ý sư phụ, ngài lại mở cho ta nói giỡn. "Tiểu Lục, ta thật là tận mắt thấy, hôm qua các ngươi thân mật một đường, còn ở cùng một chỗ. Cho dù ai cũng biết, các ngươi là một đôi để cho người ta hâm mộ tu chân bạn lữ. Sư nương, ngài nói có đúng hay không?" "Ân." Sở Sở khẽ gật đầu, khoe miệng ý cười càng đậm. Diệp Trường Tiên một cước liền giẫm tại Quách Lục trên bàn chân, nhường hắn cút nhanh lên. Quách Lục bất tức nhảy dựng lên kia hô to: "Sư phụ à, liền xem như cửu nhân, không phải cũng có câu tục ngữ, không phải đoan ra không gặp gỡ đi, giống sư nương ôn nhu như vậy xinh đẹp, Tiểu Lục ta lần thứ nhất nhìn thấy, ngươi cần phải cố mà chân quý a." "À, chúng ta đi còn không được?" Diệp Trường Tiên buồn bực nhìn vẻ mặt ý cười Sở Sở, hận hận nói rằng: "Ngươi cười cái gì, không biết rõ giải thích xuống, còn tại điểm này đầu, muốn hại chết ta sao?" Sở Sở cắn một cái bánh bao, hết sức hài lòng nói: "Cái này không tệ, cũng là ngươi dạy cho đầu bếp à. Ta ngược lại thật ra rất muốn biết, nếu như Lâm Kinh Nguyệt, Linh Tiểu Tuyết biết ngươi cùng ta cùng ở một phòng, sẽ nghĩ như thế nào?" "Trời ạ, ngươi thật đúng là muốn hại chết ta à?" Diệp Trường Tiên phiền muộn đến cực điểm, dẫn tới Sở Sở nở nụ cười xinh đẹp. Giữa trưa lúc, Sở Sở cùng Diệp Trường Tiên bắt đầu thương nghị lên tiếp xuống hành động. "Ngươi nhìn bên kia, chính là Thanh Linh Đảo, trong truyền thuyết có không ít cường hành đến cực điểm giá thú, ngay cả ta phái ba tiểu đội ngũ, đều vô thanh vô tức vẫn lạc tại trong đó. Dựa theo cái này tốc độ, chúng ta sẽ tại 2 ngày sau tiến vào đến Thâm Hải Ma Hải, một khi tiến vào đến Thâm Hải Ma Hải, chúng ta nhất định phải làm tốt tùy thời rời đi chuẩn bị." Sở Sở mở ra hải đồ, nghiêm túc nói rằng: "Cái này Thâm Hải Ma Hải lại ẩn giấu đi nhiều như vậy hải thú. Nơi này còn tiêu chú một chút, nghe đồn nơi đây có thập vạn năm cự ngạc cần hiện, đây là thật hay giả?" Diệp Trường Tiên có chút khó có thể tin nói: "Thật giả đã không có người biết, bởi vì gặp phải người, không có một cái nào có thể sống sót. Bất quá gần nhất 100 năm bên trong, cũng chưa từng xuất hiện thảm trọng như vậy tai nạn trên biển. Chúng ta cần thiết phải chú ý cũng không phải là thập vạn năm cự ngạc, mà là cái này." Sở Sở mảnh khảnh tay điểm một cái hải thú bản đồ phân bố bên trên một cái điểm đỏ, nghiêm túc nói rằng. Diệp Trường Tiên theo Sở Sở ngón tay nhìn lại, trên đó viết 4 cái màu đỏ: "Đại Vương Ô Tặc." "Đại Vương Ô Tặc? Đây là cái gì hải thú?" Diệp Trường Tiên cau mày hỏi. "Đây là Thâm Hải Ma Hải bên trong bá chủ, xuất hiện sự cố ẩn hải chu, trong đó có 7 thành là nó tạo thành. Phải biết, giai đoạn trước gần hải chu bên trên, thật là có không ít cường giả, thậm chí xuất khiếu kỳ cao thủ đều có." Diệp Trường Tiên hít sâu một hơi, xem ra Đại Vương Ô Tặc thực lực đúng là cường hành. "Bất quá, nếu như chúng ta vận khí tốt, hẳn là có thể tránh nó." Sở Sở nói rằng. "Vận khí? Vật này không đáng tin cậy. Lại nói, gặp phải ngươi, giải thích rõ ta ngay tại số con rệp, xem ra lần này gặp phải Đại Vương Ô Tặc cũng là trốn không thoát sự tình." Diệp Trường Tiên có chút sầu muốn nói: "Hi hi, ai bảo ngươi cùng ta muốn cùng nhau đi, ta còn muốn dò xét một phen Tuyệt Tình Đế Quyết bản thiếu, không nghĩ tới bị ngươi đoạt trước." Sở Sở không cam lòng nói rằng: "Ngươi muốn vật kia làm cái gì?" Diệp Trường Tiên liếc một cái: "Ta muốn tu luyện, không được sao?" Sở Sở mất hứng nói rằng. Diệp Trường Tiên không nhìn Sở Sở lên án ánh mắt, chỉ vào hải đồ nói rằng: "Xuyên qua Thâm Hải Ma Hải về sau, liền sẽ đến Huyền Vũ Hải vực, mà trận khí đảo lại vừa vặn ở vào trong vùng biển này." Sở Sở đứng dậy, theo một cỗ sắc bén sát khí nói rằng: "Đúng vậy, ai cho nên chúng ta cần phải đi trận khí đảo, tìm tới Tây Gia người cùng bản đảo, cầm tới Thâm Hải Phi Chu. Ta không được ngươi giết Tây Gia người." Chương 456, vây cá tác dụng, canh 3, cầu phiếu 2, chương 456, vây cá tác dụng, canh 3, cầu phiếu 2, Diệp Trường Tiên nghiêm túc nói rằng: "Vì cái gì? Có bọn họ, chúng ta còn cần phân ra lực lượng đi để phòng bọn hắn. Trực tiếp giết chết, không phải phương pháp tốt nhất sao?" Sở Sở không đồng ý nói: "Không, chúng ta chuyến này chỉ là vì thượng cổ di tích, cũng không thể tùy ý giết chóc. Điểm này chúng ta sau này hay nói." Diệp Trường Tiên nhìn xem Sở Sở nói nghiêm túc, nữ tử này sát khí không phải là bình thường đỏ. "Tốt ta, vậy thì nhìn tình huống." Sở Sở cười thu hồi hải đồ, trầm tư bước kế tiếp hành động. Diệp Trường Tiên thấy tất cả bình thường, liền ngồi xếp bằng, tiến vào đến trạng thái tu luyện. Khi màn đêm theo nước biển khí tức tràn vào đến trường không hào lúc, Diệp Trường Tiên cùng Sở Sở đột nhiên mở hai mắt ra. "Đó là cái gì?" Hai người cùng kêu lên nói rằng, vội vàng ra khỏi phòng, tiến vào đến bong tàu phía trên. Chu lão đại lúc này mới kịp phản ứng, khẩn cấp kèn lệnh thổi không ngừng. "Số một thủy thủ, chuyện gì xảy ra?" Một người tu sĩ sốt ruột hỏi thăm. "Về đến phòng đi, có hải thú ẩn hiện." Số một thủy thủ lớn tiếng hô hào. "Phanh!" Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ trường không hào trong nháy mắt nghiêng về tới. May mắn trường không hào bên trong rất nhiều đông tây đô bị cố định trụ, nếu không biết bao nhiêu đồ vật sẽ bị tung bay. Dù cho là như thế, một chút chưa tới kịp cố định đồ vật cũng là bay ra ngoài. "Là kiếm xì xa." Số 2 thủy thủ là lớn. "Cái gì? Mẹ nó, thật xui xẻo, vậy mà gặp cái quái vật này." Số 1 thủy thủ nhổ một ngụm nước bọt, Chu lão đại đứng ở đầu thuyền, hắc hắc cười gần hô, "Một đầu tam giai sơ kỳ kiếm xì xa, cũng dám cùng ta Trường Không Hào là địch, quả nhiên là không biết sống chết." "Vong tử, người đi hấp dẫn kiếm xì xa rời đi Trường Không Hào, ta chuẩn bị hành kích nó." Chu lão đại lập tức hạ lệnh, trong đó một tên là Vong tử thủy thủ bằng lòng một tiếng, trực tiếp cởi xuống quần áo, hai tay tách ra, hai thanh lưỡi dao lóe hàn quang, cắn răng nhảy vào đến trong hải dương. Nước biển bên trong vong tử thấy được một đầu hơn 10 mét dáng dấp quái vật khổng lồ, ngay tại chống đỡ lấy trường không hào dưới đáy, ý đồ đụng độ trường không hào. Vong tử rất rõ ràng là 10 phần có kinh nghiệm, thấy là kiếm sĩ xa loại này hung mãnh lại khát máu hải thú, theo trong giới chỉ lấy ra một cái bình ngọc, theo trong bình ngọc nghiêng đổ ra một chút vết máu, sau đó thu hồi bình ngọc, cầm trong tay xong nhận an tĩnh chờ đợi. Kiếm sĩ xa đột nhiên ở giữa cảm xúc tới mùi máu tanh, không lại dây dưa trường không hào, mà là trực tiếp lướt qua trường không hào, thẳng đến vong tử mà đi. Thân thể cao lớn đột nhiên đụng vào trường không hào dưới đáy, trường không hào trong nháy mắt rời đi mặt biển, sau đó lại rơi xuống tại trong biển. Vong tử cười gần nhìn phía xa du động mà đến kiếm sĩ xa, thân ảnh không ngừng lui về phía sau. Kiếm sĩ xa mở ra huyết buồn đại khẩu, bén nhọn răng để cho người ta sợ hãi. Kiếm sĩ xa tốc độ cũng không chậm, nhưng vong tử cũng là một gã trúc cơ kỳ đỉnh phong tu sĩ, vẫn là thủy nguyên tố tu sĩ, tại trong hải dương kinh nghiệm càng là phong phú, tốc độ cũng không nhượng bộ chút nào. Kiếm sĩ xa đột nhiên nhào cắn qua đến, vong tử thân hình phát một cái liền tránh né tới, sau đó hai thanh lưỡi dao đột nhiên bay ra, đập nện tại kiếm sĩ xa trên thân thể. Nhưng vong tử vẫn là xem thường tam giai sơ kỳ kiếm sĩ xa năng lực phòng ngự, lưỡi dao cũng không có kích thương kiếm sĩ xa, ngược lại đem kiếm sĩ xa chọc giận. Kiếm sĩ xa lần nữa cắn xé đi qua, vong tử hướng một bên né tránh, lại thấy được một cỗ khổng lồ dòng nước, đương theo lấy màu đen xám phần bôi và chạm mà đến. Song nhận đột nhiên đón đỡ, nhưng cỗ lực lượng này còn tại là cường đại, vong tử cảm giác hai cánh tay của mình đều phế bỏ. Hải lưu, thuẫn. Vong tử đột nhiên thi triển pháp thuật, một đạo hình dạng xoắn ốc hải lưu đem kiếm sĩ xa vây khốn, chính mình cực nhanh bơi ra mặt biển. Vong tử thân thể vừa mới bay ra mặt biển không đến 10 mét, một bên thân thể cao lớn liền sôi nổi mà ra, to lớn đầu lâu cùng lấp lóe răng bay thẳng hướng vong tử. Không ít tu sĩ nhìn xem khổng lồ như thế hải thú, trong lòng khẽ run lên, cái này thân thể cũng quá khổng lồ một chút. Diệp Trường Tiên cùng Sở Sở liếc nhau một cái, cũng là lần thứ nhất gặp phải khổng lồ như thế hải thú. Tới. Trời cao gầm thét. Chu lão đại đột nhiên quát, trường không hào đầu vươn ba cây đen nhánh học áo, nhắm ngay đẳng không mà lên kiếm sĩ xa. Phó thuyền trưởng đột nhiên đầu nhập vào 30 quả thượng phẩm linh thạch, ba cây đen nhánh họng pháo lập tức biến ánh sáng lên, cơ hồ là trong nháy mắt, họng pháo biến đỏ bừng. Vâng. Diệp Trường Thiên cùng Sở Sở cảm giác được toàn bộ thân tàu đột nhiên hướng về sau di động, đầu thuyền càng là giảm thấp xuống rất nhiều. Một tiếng oanh minh sau, ba đạo linh lực màu đỏ chi quang cực tốc bay ra, đánh vào nhảy ra trên mặt biển kiếm sĩ xa. Kiếm sĩ xa cảm thấy cỗ này khổng lồ sát cơ, còn chưa kịp né tránh, hình tam giác công kích liền đã xuyên thủng thân thể. Một hồi huyết vũ, kiếm sĩ xa đột nhiên rơi vào đến trên biển, ném ra vô số nước biển. Vong tử đột nhiên rơi vào trên mặt biển, phi nhận không ngừng xuất kích, một tên khác thủy thủ cũng gia nhập trong đó, đem kiếm sĩ xa phân giải, nhất là cá mập vây cá bị cắt xuống, những bộ phận khác cũng chọn lựa một chút, về phần càng nhiều thì chìm vào đến trong biển rộng. Là một tam phẩm pháp khí trường không hảo, đối phó tam giai hải thú là bình thường chuyện. Diệp Trường Thiên cũng cảm thấy chủ thuyền mấy người chặt chẽ phối hợp, thiên y vô phùng chiến đấu, giải thích do nhóm người này ở trên biển kinh nghiệm là phong phú đến cực điểm, nhẹ nhõm liền giải quyết bên trên kiếm sĩ xa loại này quái vật khổng lồ. Ngươi cười cái gì? Sở Sở nhìn xem khóe miệng lộ ra nụ cười Diệp Trường Thiên hỏi. Muốn vây cá? Vây cá? Ngươi biết bản thảo cương mục nhặt của rơi à? Bên trong ghi chép nói, vây cá có thể bổ ngũ tạng, giải sức eo, ích khí tinh hạ lưu. Ta làm sao lại hạ lưu? Diệp Trường Thiên phiền muộn, chẳng lẽ chúng ta nói một chút vây cá tác dụng cũng không được, còn có thiên lý hay không? Chương 457, hải thú công kích xu thế, canh 4, chương 457, hải thú công kích xu thế, canh 4, ngẫu nhiên ngoài ý muốn cũng là sinh hoạt điều hòa. Kiếm sĩ xa xuất hiện cùng bị giết, đầy đủ đã chứng minh một chút, trường không hào cùng với thuyền viên, đủ để ứng đối đồng dạng nguy cơ. Dẫu gì, trên thuyền một đám tu sĩ cũng biết xuất thủ, dù sao không người nào nguyện ý mất đi cái này trong biển rộng dựa vào, cô độc mà lại không có phương hướng rời đi. Diệp Trường Thiên trung quy là không có đi tìm Quách Lục muốn vây cá, đó là bởi vì bị Sở Sở gắt gao lôi đi. Đi thuyền là buồn tẻ vô vị, sóng gió là thỉnh thoảng thổi lên. Nhưng may mà chính là tiếp xuống 3 ngày đi thuyền đều chưa từng xuất hiện quá lớn ngoài ý muốn, nguy hiểm nhất một lần vẫn là gặp hải thiếu. Nếu không phải là chủ thuyền phát rất sớm, tăng nhanh tốc độ rời đi kia phiến hải vực, trời mới biết kết quả sẽ như thế nào. Hiện tại đã tiến vào đến Thâm Hải Ma Hải đi. Diệp Trường Thiên nhìn xem hải đồ nói rằng, mới vừa tiến vào đến Thâm Hải Ma Hải, tiếp xuống 3 ngày mới là nguy hiểm nhất. Sở Sở cướp đi Diệp Trường Thiên linh quả, từng quả ăn. Diệp Trường Thiên nhẹ gật đầu, nơi này không thể phớt lờ. Ngươi có hay không nghĩ tới nhân loại là từ đâu tới? Diệp Trường Thiên gõ cái bàn hỏi. Người từ đâu tới đây? Sở Sở hơi nghi hoặc một chút, tiếp lấy lắc đầu, đối với vấn đề này, nàng cũng không có truy đến cùng qua. Đây là một cái rất có ý tứ vấn đề. Có người nói, không biết sinh, làm sao biết chết, cũng có người nói qua, không có quá khứ, liền không tìm được tương lai. Huyền Linh Đại Lục lịch sử bao lâu xa, chúng ta khó mà ngắm nhìn. Chúng ta tiên tổ, bọn hắn đến cùng là như thế nào sinh tồn, tu luyện, đều là nguyên một đám bí ẩn. Diệp Trường Thiên suy tư nói rằng, trước kia tổ tiên như thế nào, ta cũng không muốn biết, ta chỉ muốn biến càng cường đại. Sở Sở nghiêm túc nói rằng, ha ha, nói cũng phải, nhỏ yếu chúng ta, căn bản cũng không có quyết định tương lai quyền lợi. Chỉ có chúng ta cường đại lên, dù cho là chúng ta nhỏ giọng nói chuyện, toàn bộ Huyền Linh Đại Lục đều sẽ túi đầu lắng nghe. Diệp Trường Thiên cười ha ha một tiếng nói rằng, Sở Sở nhẹ gật đầu. Mười phần đồng ý ta hỏi ngươi nhân loại từ đâu tới đây, là bởi vì ta nghĩ đến một cái truyền thuyết. Diệp Trường Thiên rót một chén trà, đưa cho Sở Sở, sau đó chính mình lại rót một chén, nói rằng, cái gì truyền thuyết? Sở Sở tiếp nhận chén trà, ngồi ở Diệp Trường Thiên đối diện. Truyền thuyết tại viễn cổ thời kỳ, nhân loại là sinh trưởng ở trong hải dương, chẳng qua là hải thú bên trong một loại. Nhưng theo nhân loại thủy biến, chậm rãi từ hải đáy bò hướng lục địa, từ đó tạo thành nguyên một đám quần thể, tiếp theo từ bò biển cả, trở thành lục địa phía trên bá chủ. Diệp Trường Tiên nhẹ nhàng nói, thổi nóng hồi nước trà. "Ân, cái này ta đã từng nghe nói qua, dù sao cũng là truyền thuyết, không có gì hiếm lạ có thể nói." Sở Sở nhẹ nhàng mất một ngụm trà xanh nói rằng, "Nhưng còn có người cho rằng, nhân loại bò hướng lục địa thời điểm, còn có một chi lưu tại hải đáy. Mà lưu tại hải đáy kia một chi, xa so với nhân loại càng cường đại hơn." Diệp Trường Tiên nói rằng, Sở Sở trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một tia chấn kinh, nhưng thoáng qua liền tại lắc đầu bên trong phủ định. Chuyện này không có khả năng lắm. Hải thú vô số, nhưng lại chưa bao giờ đại quy mô xâm lấn qua đại lục, bọn hắn xâm lược, nhiều nhất bất quá là đường ven biển ngàn dặm trong vòng. Nếu là tồn tại có thông minh đến cực điểm nhân loại, dựa vào vô số cường hành hải thú, uy hiếp thậm chí sẽ vượt qua bát đại yêu tộc. Sở Sở không đồng ý phủ nhận nói. Xác thực như thế, bất quá, ngươi hẳn phải biết một chút, hải thú không thể so với bát đại yêu tộc, là bởi vì bát đại yêu tộc là quần thể tính cực mạnh đoàn thể. Nhưng quần cư hải thú thường thường là nhỏ yếu, mà một chút cường đại đến cực điểm hải thú, lại là sống một mình, chiếm cứ một phương hải vực, chưa từng phục tùng tại bất kỳ thế lực nào. Nói cách khác, hải dương chỗ sâu hải thú chỉ là phân liệt một cỗ lực lượng. Nếu như bọn hắn thật liên hợp thậm chí là thống nhất lại, cỗ lực lượng này sẽ mạnh đến đâu lớn? Như lời ngươi nói chỉ là phỏng đoán. Bát đại yêu tộc quần cư là vì tự vệ cùng chiếm cứ càng nhiều tu chân tài nguyên. Nhưng đối với hải thú mà nói, tu luyện hấp thu lại là trong nước biển ẩn chứa vi lượng linh lực, không cần xâm lấn nhân loại lãnh địa, vẫn như cũ có thể tu luyện. Dù cho là xâm chiếm nhân loại lãnh địa, đối với đê giai hải thú mà nói, không cách nào sinh tồn. Không có bao nhiêu thu hoạch, không có ích lợi hành động, lưu tinh sẽ không làm, hải thú cũng sẽ không làm. Sở Sở rất tự tin nói. Làm sao lại không có thu hoạch đâu, ngươi tại Lâm Hải cổ thành điều tra lâu như vậy, liền không có phát hiện một vấn đề. Diệp Trường Tiên nháy mắt hỏi. Vấn đề gì? Sở Sở nghi hoặc mà hỏi thăm. Dựa theo ta thu tập được tin tức, tại trong vòng 500 năm, hải thú xâm chiếm gần biển số lần có 5 lần, lần gần đây nhất là 60 năm trước. Diệp Trường Tiên đứng người lên, cân nhắc nói rằng. Cái này ta biết, nhưng Sở Sở muốn nói chuyện, lại thấy được Diệp Trường Thiên phất phất tay, cắt ngang chính mình. 500 năm trước đó thống kê không nói đến, chỉ nói cái này 5 lần, ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Lần thứ nhất phát sinh ở 490 năm trước, hải thú quy mô là 15 vạn, tứ giai sơ kỳ hải thú là đầu lĩnh, quét sạch gần biển nhân khẩu 7 vạn. Lần thứ hai phát sinh ở 350 năm trước, hải thú quy mô là 25 vạn, tứ giai trung kỳ hải thú là đầu lĩnh, quét sạch gần biển nhân khẩu 10 vạn. Lần thứ ba phát sinh ở 240 năm trước, hải thú quy mô là 40 vạn, tứ giai hậu kỳ hải thú là đầu lĩnh, quét sạch gần biển nhân khẩu 6 vạn. Lần thứ tư phát sinh ở 140 năm trước, hải thú quy mô là 50 vạn, tứ giai đỉnh phong hải thú là đầu lĩnh, quét sạch gần biển nhân khẩu 9 vạn. Lần thứ năm phát sinh ở 60 năm trước, hải thú quy mô là 70 vạn, ngũ giai sơ kỳ hải thú là đầu lĩnh, quét sạch gần biển nhân khẩu 8 vạn. Diệp Trường Tiên nhất nhất giới thiệu nói, Sở Sở nghe nói lấy Diệp Trường Tiên lời nói, trong lòng cũng cảm thấy một chút bất an, sắc mặt thay đổi mấy lần, nàng minh bạch Diệp Trường Tiên muốn nói điều gì, cũng minh bạch Diệp Trường Tiên ý tứ. Người có thể thấy được a, 500 năm đến mặc dù chỉ có 5 lần hải thú tập kích, nhưng lần thứ nhất khoảng cách lần thứ hai, khoảng cách có 140 năm, lần thứ hai cùng lần thứ ba khoảng cách là 110 năm. Lần thứ ba cùng lần thứ tư, khoảng cách thời gian là 100 năm. Mà lần thứ tư tới lần thứ năm, khoảng cách thời gian cũng chỉ có 80 năm. Diệp Trường Tiên lo âu nói rằng, tiếp lấy bồi thêm một câu, đã qua 60 năm. Sở Sở vội vàng nói, chiếu ngươi nói như thế, hải thú quy mô, hải yêu vương thực lực đều đang gia tăng, lại xâm chiếm nhân loại lãnh địa thời gian ngay tại rút ngắn. Nói như vậy, hải thú lần tiếp theo tiến công gần biển thời gian đã không xa. Diệp Trường Tiên im lặng nhẹ gật đầu, nói rằng, dựa theo cái này xu thế, lần tiếp theo hải thú tiến công gần biển thời gian sẽ không vượt qua 10 năm, thậm chí ngay tại tương lai mấy năm, quy mô của nó có thể sẽ đạt tới 100 vạn chí cự, ngũ giai trung kỳ thậm chí là ngũ giai hậu kỳ hải thú thông soái, mục tiêu vẫn như cũng là tu sĩ. Hải thú muốn thôn phệ tu sĩ, lấy tu luyện tự thân. Sở Sở biến sắc. Bằng không đâu? Người cũng đã nói, hải thú tu luyện hấp thu chính là trong nước biển ẩn chứa vi lượng linh lực, những linh lực này đối với hải thú trưởng thành mà nói là 10 phần không có ý nghĩa. Đây cũng là hải thú so ma thú niên đại còn xa xưa hơn, nhưng thực lực tiến triển chậm rãi duyên cơ à. Diệp Trường Thiên cảm thán nói. Cho nên bọn chúng tại thôn vệ tu sĩ lúc, phát hiện tu sĩ huyết nhục cùng linh lực sẽ cho bọn hắn mang đến lợi ích to lớn, liền tổ chức hải thú cướp đoạt tu sĩ. Sở Sở nói, khoe miệng không ngừng mà nói gì đó. Diệp Trường Thiên biết, Sở Sở tại cùng ngoại giới kỳ trùng liên hệ. Nói không chừng là dự định để cho mình thế lực rời xa gần biển, Diệp Trường Thiên ác ý suy đoán. Nửa khắc đồng hồ sau, Sở Sở sắc mặt âm tình bất định mà nhìn xem Diệp Trường Thiên, nhẹ nhàng nói, vừa mới truyền đến tin tức, có người tại Lăng Vân Thập Lục Phong bên ngoài tìm kiếm tung tích của ngươi, kết quả bắt được ta người bị siêu hồn, biết được ngươi trên biển lớn, ngay tại chạy đến. Diệp Trường Tiên sững sờ, tìm kiếm tung tích của ta? Là ai? Thủ hạ của ngươi làm sao lại biết tung tích của ta? Là ai đang tìm ta? Diệp Trường Tiên vội vàng đi hướng Sở Sở hỏi, chính mình tại Thập Lục Phong trong vòng bố trí không ít nhãn tuyến, thậm chí lưu lại lá 900 trong nhà, cũng không có chuyển ra bất kỳ dị động, xem ra thiên môn bên trong là chưa từng xuất hiện vấn đề. Cái này, là ta nói cho thủ hạ Sở Sở có chút ngượng ngùng nói rằng, sau đó giải thích, từ khi ngươi xuất hiện tại gần biển, chúng ta hợp tác về sau, ta liền cáo chi Lăng Vân Thập Lục Phong chung quanh thủ hạ, ngươi xuất hiện ở gần biển, không cần nhìn chằm chằm ngươi, chỉ cần coi chừng Lâm Khinh Nguyệt bọn người ngươi. Diệp Trường Tiên chỉ vào Sở Sở buồn bực nói: "Ngươi yên tâm, những người khác hẳn còn chưa biết hành tung của ngươi, nhất là Thiên Môn, đúng rồi, nghe thủ hạ nói, tìm ngươi là một cái thực lực 10 phần kinh khủng lại dã man tiểu ma nữ, ngươi cũng nên cẩn thận." Sở Sở dặn dò một câu. "Cái gì? Còn có so ngươi càng kinh khủng sao?" Diệp Trường Tiên buồn bực ngồi trên bồ đoàn, "Trương Nguyên Thọ a Trương Nguyên Thọ, ta rốt cuộc biết ngươi vì sao tính toán chuẩn như vậy, ta lần này đúng là không thích hợp đi ra ngoài à, gặp phải Lưu Tinh Túc chủ cái này thái tinh không nói, còn bị người tùy tiện phát hiện hành tung của mình, cái này không bị đùa chơi chết đều là may mắn. Đối phương là thực lực gì?" Diệp Trường Tiên thở dài một tiếng hỏi, "Mặc kệ là ai tìm chính mình, trước chuẩn bị sẵn sàng luôn luôn không có vấn đề." "Ách, nghe nói, đại khái, có thể là ngũ giai a Sở Sở không nắm chắc được nói." "Cái gì? Ngũ giai ma thú?" Diệp Trường Tiên nhảy dựng lên, liền muốn rời đi. "Ngươi đi nơi nào?" Sở Sở ngăn cản Diệp Trường Tiên. "Ta đi nhảy xuống biển tự sát vẫn không được sao? Một cái tứ giai đỉnh phong đều muốn ta mệnh, ngũ giai ma thú, dứt khoát trực tiếp giết ta luôn đi." Diệp Trường Tiên phiền muộn đến cực điểm. "Cái này, ta cũng không rõ ràng thực lực gì. Ta lưu lại chính là tứ giai trung kỳ cửu âm chứng phong, nhưng lại bị đối phương đánh thành nguyên hình, còn bị đối phương phá hủy cánh, liền ngủ đồng kim châm đều cho rút ra, cho dày vỏ chỉ còn lại một hơi tứ giai trung kỳ a. Vẫn là cửu âm chứng phong, người tới tu vi chắc chắn sẽ không thấp hơn ngũ giai, còn như thế bạo ngược, ta xem chúng ta hợp tác vẫn là dừng ở đây a, đi theo ngươi, ta sớm muộn cũng sẽ bị ngươi hại chết." Diệp Trường Thiên mười phần tức giận nói rằng, nhưng cũng nghĩ không thông, đến cùng là ai đang tìm chính mình? Chẳng lẽ nói là Thôn Tiên Mãng người? Khả năng rất lớn, mang bản cùng Tam Tôn rời đi, Thôn Tiên Mãng vì vấn đề mặt mũi, đoán chừng cũng nghĩ diệt trừ chính mình. Thật vất vả né tránh a, lại còn bị Sở Sở yêu nữ này cho tiết lộ hành tung, quả nhiên là làm cho người ta không nói được lời nào. Diệp Trường Thiên cuối cùng vẫn là không hề rời đi Trường Không Hạo, bởi vì xuất ra la bàn tại vùng biển này bên trong đã mất đi tác dụng, qua lại không ngừng đông đưa, căn bản chỉ thị không được phương hướng. Chương 458, Tàu Ma, canh thứ nhất. 1. Chương 458, Tàu Ma, canh thứ nhất. 1. Trên biển truyền thuyết, có đôi khi so trên đường truyền thuyết, càng thêm ly kỳ cùng thần bí. Chủ thuyền bọn người ở tại lúc này cũng bắt đầu khẩn trương lên, nguyên một đám giữ vững tinh thần, nhìn xa tay cùng thủy thủ không ngừng bay ra ngoài lại trở về, không ngừng chỉnh lý lấy hướng đi, thuyền nhanh cũng chậm rất nhiều. Tiếp tục tiến lên, về phía tây nam phương hướng. Phía đông không có dị thường. Phía tây không có dị thường. Xem ra lần này vận khí không tệ, các tiểu tử, đi đi. Chủ thuyền hét lớn, Trường Không Hào lần nữa tăng tốc, xông vào đến hoàn toàn mông lung hải vực. Phải phía trước phát hiện một chiếc thuyền lớn. Thuyền lớn tốt nhất giống không có người. "Lão đại, ngươi nhìn kia, có phải hay không U Linh thuyền?" Vong Tử rơi vào trên thuyền, chỉ vào cách đó không xa một chiếc khổng lồ thuyền, kinh ngạc nói. Trường Không Hào tốc độ giảm bớt rất nhiều, trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả mọi người đi ra, nhìn phía xa thuyền lớn, lộ ra vẻ kinh ngạc. Phiên muộn bên trong Diệp Trường Thiên cùng không ngừng nói xin lỗi Sở Sở cũng cảm thấy dị thường, từ trong phòng đi đến bong tàu phía trên. Lúc này bong tàu bên trên đã xuất hiện 45 người, đều tại ngắm nhìn nơi xa. Diệp Trường Thiên thần thức quét tới, phát hiện nơi xa mông lung trên mặt biển, nổi lơ lửng một chiếc to lớn chất gỗ thuyền buồm. Thuyền khổng lồ để cho người ta kinh hãi. Theo Trường Không Hào chậm rãi tiếp cận, dần dần từ đi thuyền trạng thái điều chỉnh làm trôi hàng trạng thái, tại khoảng cách thuyền lớn còn có 100 mét vị trí ngừng lại. "Chư vị, phía trước phát hiện một chiếc U Linh thuyền, có lá gan lớn có thể cùng đi." Chủ thuyền hô hào, người chung quanh rối loạn tương bừng cùng bất an. "Vong Tử, lần này vận khí không tệ á, vậy mà có thể gặp phải loại thuyền này, lần trước gặp phải vẫn là 8 năm trước đó à, thu hoạch không ít. Không biết rõ lần này có thể gặp phải bảo vật gì." Chu lão đại nhỏ giọng đối thủy thủ Vong Tử nói rằng. "Chủ thuyền, cái này U Linh thuyền là cái gì?" Một người tu sĩ lớn tiếng hỏi. "U Linh thuyền, chính là không có người chỉ có U Linh thuyền. Về phần có phải thật vậy hay không có U Linh khó mà nói, nếu như muốn tận mắt chứng kiến hạ, không ngại cùng đi xem nhìn." Chu lão đại an bài phó thuyền trưởng cùng cái khác người bảo hộ Trường Không Hào, mà mình cùng Vong Tử thì hướng biển bên trong đưa lên một cái thùng gỗ, trong thùng gỗ tràn đầy rượu. "Đây là đưa cho Hải Thần lễ vật, Hải Thần thu lễ vật, U Linh cũng sẽ không dây dưa chúng ta." Quách Lục đối đi tới Diệp Trường Tiên cùng Sở Sở đội vàng giải thích nói. "U Linh thuyền là cái gì?" Diệp Trường Tiên cũng có chút nghi hoặc mà hỏi thăm. "Sư phụ à, U Linh thuyền lại xưng là U Minh thuyền, Quỷ thuyền. Những thuyền này chỉ nhiều là rất nhiều năm trước mất tích bí ẩn hoặc trầm hải thuyền, nhưng chẳng biết tại sao lại một mực tại trên biển đi thuyền. Nhưng mỗi một chiếc U Linh trong thuyền đều là không có một ai, giống như quỷ vực, mười phần hãi nhiên. Bất quá cái này U Linh thuyền cũng thường thường có bảo vật. Theo sư phụ bản sự, coi như thật sự có U Linh, cũng hẳn là không có vấn đề." Quách Lục nghiêm túc giải thích nói, nhìn phía xa U Linh thuyền tràn đầy chờ mong. "Có lẽ lần này thu hoạch có thể để cho mình được sống cuộc sống tốt à? Cái này ngược lại cũng đúng muốn nhìn." Diệp Trường Tiên cũng không e ngại. Sở Sở bản thân liền là quỷ mỹ nhân vật, liền xem như U Linh gặp phải nàng, đoán chừng cũng phải vòng quanh đường đi. Chu lão đại, Vong Tử, Diệp Trường Thiên, Sở Sở cùng hơn 20 người tu sĩ, cùng nhau bay về phía U Linh thuyền. Đây là một chiếc khổng lồ cổ một thuyền buồm, Trường Không Hào không quá lớn 13 trượng, rộng 3 trượng, mà trước mắt U Linh thuyền lại dài đến 33 trượng, rộng 12 trượng, thuyền chia làm 4 tầng, chỉ là cột buồm, liền khoảng chừng 9 cây nhiều, có treo 12 tấm buồm, bất quá buồm sớm đã là cổ xưa không chịu nổi. Cũng là mũi tàu đôi hai cái to lớn cái neo sắt, chừng hơn 3000 cân. Thuyền nước ăn chừng 5 mét. Xem ra lần này thu hoạch cũng không thiếu. Chu lão đại âm thầm phỏng đoán, tại thần thức dò xét một tuần sau, phát hiện cũng không có dị thường, tất cả mọi người liền rơi vào đến thuyền bong tàu phía trên. Các vị phân tán dò xét, sau nửa canh giờ bong tàu tập hợp. Chu lão đại phân phó một tiếng, liền dẫn vong tử đi ra ngoài, trực tiếp chạy về phía dưới nhất tầng dự trữ thất, không biết do chiếc thuyền này chở khách chính là cái gì, nhưng rất rõ ràng, nếu như là có giá trị hàng hóa, vậy nhất định tại dự trữ thất cùng tầng dưới trong phòng. Những người khác thấy thế, nhao nhao bay về phía khác biệt gian phòng, từng đóa ánh lửa không ngừng bị dâng lên, dần dần chiếu sáng chiếc này vô số năm chưa từng thấy qua sáng ngời thuyền phía trên. Đi thôi. Sở Sở vừa cười vừa nói, nhẹ nhàng vung tay lên, trước mắt không gian bên trong xuất hiện nhân diện hổ phượng điệp, nhân diện hổ phượng điệp bay múa tại Sở Sở bên người, một đóa đèn sen phiêu phủ ở Sở Sở phía trước. Người đi trước đi, ta ở chỗ này nhìn xem. Diệp Trường Thiên cũng không có trực tiếp tiến vào đến buồng nhỏ trên tàu lục soát, Sở Sở cũng không có để ý, trực tiếp đi tới. Diệp Trường Thiên xem kỹ lấy toàn bộ thuyền, khổng lồ như vậy thuyền, chở khách nhân viên sẽ không thấp hơn 2000 người. To lớn như vậy thuyền, gánh chịu nhân viên, lại cả đám đều biến mất. Thần thức theo các nơi ánh sáng quét tới, mỗi một chỗ đều lộ ra quỷ dị. Trong phòng bếp đồ làm bếp bày ra 10 phần chỉnh tề, không có bất kỳ cái gì lộn xộn. Một chút gian phòng cũng thu thập chỉnh chỉnh tề tề, giống như là từ đầu đến cuối có người ở chỗ này ở lại dường như. Chỉ là mọi thứ đều là băng lãnh, không có bất kỳ cái gì sinh cơ cùng sức sống, tràn đầy âm trầm cùng hắc ám. Diệp Trường Tiên suy nghĩ một phen về sau, bay thẳng hướng về phía ba tầng, trong đó có một căn phòng bên trong cất giữ rất nhiều thư tịch. Đẩy cửa ra, một chút xíu nhu hòa quang trong phòng chậm rãi bay lên. Đây đúng là một gian tàng thư thất cùng đo đạc thất. Diệp Trường Tiên không có khách khí, nhanh chóng xem một phen, phát hiện đại đa số đều là hàng hàng tương quan thư tịch, còn có một số y học, lịch sử truyền thuyết, hải thú ghi chép trở. Đối với những này cổ quái kỳ lạ thư tịch, Diệp Trường Tiên là hết thảy thu vào. Diệp Trường Tiên đến gần bàn, phát hiện mặt trên còn có mở ra hàng hải đồ, cầm lấy hàng hải đồ, phát hiện phía dưới có một bản hàng hải nhật ký. Diệp Trường Tiên nhìn lướt qua hàng hải đồ, phát hiện hàng hải đồ bên trong một vùng biển bị một cái màu đỏ bút tích nốt chặt, cũng đánh dấu lên kỳ tích chi hải. Đối với bốn chữ này, Diệp Trường Tiên là xa lạ, nhưng đối với mảnh này bị đánh dấu hải vực, Diệp Trường Tiên lại là biết đến. Diệp Trường Tiên bố trí cấm chế, lấy ra Tây Đô giao cho mình hải đồ, cẩn thận vừa so sánh, trong lòng không khỏi giật mình. Cái này kỳ tích chi hải, lại cùng Tây Đô hải đồ bên trong đánh dấu có thượng cổ di tích khu vực giống nhau như lúc. Chương 458, Tàu Ma, canh thứ nhất. 2, chương 458, Tàu Ma, canh thứ nhất. 2, nhưng tuy là như thế, Diệp Trường Tiên cũng là hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ nói, tại thật lâu trước đó, chiếc này cổ thuyền gánh chịu mấy ngàn người, chỉ là vì thăm dò mảnh này kỳ tích chi hải, thăm dò thượng cổ di tích. Nếu thật là như thế, kia thượng cổ di tích là có hay không bị phát hiện qua. Nghĩ tới đây, Diệp Trường Tiên trong lòng có chút bức thiết, vội vàng cầm lấy biển hàng nhật ký, chuẩn bị lật xem, nhưng lúc này, cấm chế khẽ run lên, có người đang nỗ lực dò xét Diệp Trường Tiên chỗ gian phòng. Diệp Trường Tiên quét mắt một vòng về sau, thu hồi hàng hải đồ cùng hàng hải nhật ký, liền lặng lẽ đi ra ngoài, đối diện đụng phải hai tên tu sĩ. Ở chỗ này có tìm được cái gì không? Một gã tràn đầy râu quai nón trung niên nhân lớn tiếng quát hỏi, bên người giữ lại râu dài trung niên nhân cũng nhìn chằm chằm Diệp Trường Tiên. Diệp Trường Tiên chỉ là khe khẽ lắc đầu, chỉ gian phòng bên trong, nói rằng, không có cái gì đồ vật, chỉ có mấy quyển Hải Dương loại thư tịch, các ngươi muốn sao? Hai người quét mắt một phen, thấy không có bất kỳ thu hoạch, liền nói một tiếng suối quẩy liền rời đi nơi này. Diệp Trường Tiên cũng không hề để ý, sau một hồi trầm tư, bay về phía phòng chỉ huy vị trí. Đây là một chiếc chiến thuyền, hai hàng bố trí không ít pháp khí, dùng cho công kích hải thú. Bởi vì là pháp khí, cũng có thể kết luận, đây là một chiếc tu sĩ chủ đạo thuyền. Nhưng lớn như thế thuyền, vượt qua 2000 người viên phối trí, người loại này viên số lượng, cơ hồ đạt đến Tần Sơn học viện một nửa quy mô, khổng lồ như thế lực lượng, làm sao có thể liền biến mất không thấy hình bóng, một bóng người đều không nhìn thấy. Nếu là tu sĩ, vậy thì không có khả năng không có bất kỳ cái gì chiến đấu liền chớp mắt toàn diệt, dù cho là đánh không lại đối phương, bỏ trốn mà ra, chiếc chiến hạm này cũng hẳn là chuyện xảy ra sau tìm về a, không nên mấy chục năm phiêu bạt ở trên biển. Quỷ dị nhất vẫn là chiếc chiến hạm này cơ hồ cũng không có tao ngộ cái gì tổn thất lớn, bên trong bài trí cũng chỉnh tề làm người ta kinh ngạc. Một chiếc không có tao ngộ phá hư, không có hủy diệt nguy cơ chiến hạm, vì cái gì tất cả mọi người không thấy? Mà kia kỳ tích chi hải hải đồ, nhường Diệp Trường Tiên mười phần để ý. Diệp Trường Tiên đi đang chỉ huy thất, nơi này đã có người đến qua, cũng không có phát hiện vật gì có giá trị. Không có mờ hay, toàn bộ buồng chỉ huy bên trong cũng không để lại bất kỳ manh mối. Diệp Trường Tiên quét mắt một phen, thở dài bên trong chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, Diệp Trường Tiên thần thức đảo qua bánh lái, ánh mắt sững sờ, đội vàng đi tới. Bánh lái là chất gỗ, một cái vòng tròn lớn phủ lấy một cái tiểu viên, từ bốn cái cây gỗ phân bố lây tăng cái phương vị kết nối mà thành. Diệp Trường Tiên nuốt bánh lái phía trên có chút tầm ướp, có chút chuyển động, toàn bộ cổ thuyền hướng đi cũng xuất hiện một tia biến động. Toàn bộ cổ thuyền cũng chưa từng xuất hiện trục trặc, cái này cũng liền loại bỏ thuyền không cách nào sử dụng, tập thể bỏ thuyền khả năng. Diệp Trường Tiên nhẹ nhàng nói, ngón tay gõ vào bánh lái ở giữa vòng tròn nhỏ bên trên, nhẹ nhàng chống rông thanh âm truyền ra, bên trong có một cái không gian nho nhỏ. Diệp Trường Tiên kiểm tra một phen về sau, đem vòng tròn nhỏ cái mở, phát hiện vòng tròn nhỏ phía dưới ẩn giấu đi một cái tiểu xảo bàn chỉ cùng một thanh kim sắc truyền thị, truyền thị tay cầm là hình bầu dục, truyền thị cán cuối cùng có hai cái một sâu một cạn lõm chữ chạm truyền tay. Diệp Trường Tiên cũng không có thời gian xem xét tỉ mỉ, lại có mấy thân ảnh đi tới. Diệp Trường Tiên đắp lên ở giữa mâm tròn, đem ban chỉ cùng chìa khóa thu vào, sau đó bốn phía tìm tòi một phen, cũng không có tìm được bất kỳ vật có giá trị. Tại buồng nhỏ trên tàu dưới đáy, Chu Lão Đại, Vong Tử nhìn xem một ít linh thảo, linh hoa thập phần hưng phấn, nơi này lại có không ít tam giai tứ giai linh thảo, cái này muốn cầm trở về bán đi, sẽ đạt được không ít linh hạch, nói không chừng liền không cần xuống biển. Chu lão đại cùng Vong Tử không có khách khí, đem những linh thảo này, linh hoa cẩn thận từng ly từng tí thu tại không gian giới chỉ bên trong, những vật này không thể một mực cất giữ trong giới chỉ, nhưng ngẫu nhiên cất giữ một đoạn thời gian vẫn là không có vấn đề. Sở Sở tại 4 tầng trong phòng đi lại, cũng không có phát hiện nhiều ít vật có giá trị. Cũng là tại trong một gian phòng, tìm tới một quyển nhật ký, ghi chép một người tu sĩ sinh hoạt hàng ngày cùng lần này đi truyền nhiệm vụ. Tu sĩ khác cũng tại cổ trong thuyền không ngừng tìm kiếm, hy vọng có thể tìm được trong truyền thuyết bảo tàng. Nhưng cuối cùng bọn hắn đều thất vọng, tất cả gian phòng đều lục soát khắp, vẫn như cũ không thấy có bất kỳ đáng giá để cho người ta ngạc nhiên thu hoạch. Diệp Trường Thiên cũng không có lần nữa tìm, mà là cẩn thận dùng thần thức không ngừng đảo qua toàn bộ cổ thuyền, bao quát mỗi một cái khoảng cách, đều nhất nhất đảo qua. Nhưng tuy là như thế, cũng không có phát hiện cổ trên thuyền tồn tại bất kỳ sinh mệnh. Thật chẳng lẽ có U Linh? Khống chế lấy một chiếc cổ xưa thuyền, không ngừng phiêu bạt. Diệp Trường Thiên cũng không tin tưởng U Linh, nhưng lại hết sức rõ ràng, cái này cổ trên thuyền nhất định có cái gì bí mật. Lông tóc không tổn hao gì, chỉ thấy Tuế Nguyệt ăn mòn cổ thuyền, không thấy tung tích lại chỉnh tề sạch sẽ buồng nhỏ trên tàu, lặng yên không một tiếng động biến mất không thấy gì nữa, nhưng lại không lưu lại một tia đầu mối thuyền viên. Đây hết thể chung vào một chỗ, lộ ra quỷ dị không nói lên lời. Hơn nữa, phải biết đây là thâm hải khu vực, lúc nào cũng có thể thấy sóng to gió lớn, dù cho là có nhân viên thao túng trường không hảo, cũng là trải qua gặp nạn. Mà cái này cổ thuyền, lại mấy chục năm chưa từng đắm chìm, thoải mái nhàn nhã ở trên biển phiêu bạt, này làm sao nói, đều không giống như là kỳ tích có thể giải thích. Nếu quả thật có kỳ tích như thế này, vậy dạng này kỳ tích đều có thể xưng là thần tích. Cái này phía sau ẩn giấu đi bí mật gì? Diệp Trường Thiên nghi hoặc phòng đoán lấy, Sở Sở mỉm cười từ đằng xa đi tới, Phượng Điệp cũng không thấy tung tích. Nhưng Diệp Trường Thiên tin tưởng, Phượng Điệp liền giấu ở Sở Sở bên người, có lẽ chỉ là tâm thần nhất niệm, kia chí mạng kỳ trùng liền sẽ xuất kích. Ai, cũng không biết Diệp Thiền Nhi lúc nào thời điểm mới có thể xuất quan. Diệp Trường Thiên thở dài một cái, nhân diện hổ Phượng Điệp có thực lực cường đại, hơn nữa giống như có không gian thần thông, cái này khiến Diệp Trường Thiên cảm giác 10 phần khó giải quyết, cũng làm cho Diệp Trường Thiên càng thêm tưởng niệm một mực tại bế quan bên trong Diệp Thiền Nhi. Kéo dài một canh giờ tìm kiếm, cũng không có tìm tới một người sống, càng không có tìm tới bất kỳ chiến đấu vết tích, thậm chí là một giọt máu dấu vết đều không có phát hiện. Giống như tất cả mọi người biến mất không còn tăm hơi, không thấy tung tích, lại hình như thuyền viên là hôm qua còn tại, mọi thứ đều chỉnh tề như lúc ban đầu. U Linh, có lẽ chỉ có U Linh mới có thể giải thích đây hết thảy. Chương 459, Hàng Hải Nhật Ký, âm hồn xuất hiện, 1, chương 459, Hàng Hải Nhật Ký, âm hồn xuất hiện, 1, dấu ở trong bóng tối không biết, phỏng đoán chỉ có thể đạt được vô số phiên bản. Ngươi tin tưởng có U Linh sao? Sở Sở nện bước từng bước ngắn, chậm rãi đi tới, đối Diệp Trường Thiên hỏi. U Linh? Diệp Trường Thiên khẽ khẽ lắc đầu, U Linh là không thể nào tồn tại. Dù cho là cũng chỉ là nhân loại, hải thú hoặc hồn thể giả trang. Có cái gì phát hiện sao? Diệp Trường Thiên nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt nhìn về phía xa xa trường không hảo. Phát hiện không nhiều, nhưng ít nhiều vẫn là có một ít. Ta gặp ngươi tới đo đạc thất, Hàng Hải Nhật Ký trong tay ngươi à? Sở Sở nhẹ nhàng cười một tiếng, hai tay đặt ở mạn thuyền, quay lại qua thân, nhìn xem Diệp Trường Thiên hỏi. Ha ha, vẫn là không có dấu giếm được ngươi. Đi thôi, chúng ta trở về nhìn kỹ một chút. Diệp Trường Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng, Sở Sở gật đầu. Những người khác thấy không có gì thu hoạch, cũng tuần tự rời đi cổ thuyền. Diệp Trường Thiên vừa mới rời đi cổ thuyền, liền cảm thấy một đôi thăm dò ánh mắt, đột nhiên ở giữa trở lại nhìn lại, cũng không có phát hiện bất kỳ tung tích nào. Thế nào? Sở Sở hơi kinh ngạc mà hỏi. Diệp Trường Thiên cẩn thận cảm giác cổ thuyền, cũng không có phát hiện bất kỳ tung tích nào, nhưng có thể xác định, vừa mới đúng là tồn tại một đôi mắt, nhìn về phía chính mình. Diệp Trường Thiên sắc mặt mở đi, nhỏ giọng nói rằng, có cái gì trên thuyền? Sở Sở nghe nói về sau, Phượng Điệp chợt xuất hiện ở trên bờ bay, sau đó đột nhiên bay ra, trong nháy mắt xuất hiện tại thân tàu bên trong, lúc ẩn lúc hiện, không ngừng ẩn hiện tại cổ thuyền các nơi. Một nén nhang sau, Phượng Điệp xuất hiện lần nữa tại Sở Sở trên bờ bay. Phượng Điệp không có phát hiện. Sở Sở biết, bằng vào Diệp Trường Thiên thần hồn cường độ, tuyệt đối sẽ không cảm giác sai lầm. Nhưng bằng mượn Phượng Điệp đối không gian năng lực nhận biết, lại cũng không có phát hiện bất kỳ ẩn dấu tồn tại. Trong lúc nhất thời, hai người đều khẩn trương nhìn chăm chú lên cổ thuyền. Đi thôi, có thể là ta quá khẩn trương. Diệp Trường Thiên đang trầm mặc một lúc sau nói rằng, cùng Sở Sở cùng một chỗ trở về đến trường không hảo. Trường không hảo bên trong, không ít tu sĩ đang bàn luận U Linh trên thuyền quỷ dị. Diệp Trường Thiên cùng Sở Sở hai người cũng không có tham dự trong đó, mà là trực tiếp về tới gian phòng, cũng mở ra cấm chế. Diệp Trường Thiên vẫn là có chút không yên lòng, lại lấy ra vụ ẩn trận. Đây là ta theo trong một gian phòng lục soát Hàng Hải Nhật Ký, cùng một chỗ xem một chút đi. Sở Sở lấy ra một bản chỉ có trên dưới 100 trang Hàng Hải Nhật Ký, đặt ở trên mặt bàn. Diệp Trường Thiên cũng không có khách khí, trực tiếp lật xem lên. Ngô Nghĩa, Vân Thông Quốc. Diệp Trường Thiên nghi hoặc nhìn về phía Sở Sở, Sở Sở cũng không biết Vân Thông Quốc là quốc gia nào, chỉ là khe khẽ lắc đầu. Rất rõ ràng, những ngày này nhớ là Ngô Nghĩa biết, mà cổ trên thuyền tu sĩ đều là Vân Thông Quốc người, tổng cộng 2600 tên tu sĩ ra biển, từ vạn trưởng lão lĩnh đội, bảy đại chiến tướng phụ trợ, Nguyên Anh kỳ tu sĩ hơn trăm, Kim Đan cùng đỉnh phong kỳ tu sĩ hơn 2000. Diệp Trường Thiên hít một hơi hơi lạnh, cố lực lượng này đúng là khổng lồ như thế. Nhưng cái này lực lượng khổng lồ, tại Tây Linh đại lục phía trên lại chưa từng nghe nói qua. Vân Thông Quốc là tu chân quốc độ, vẫn là tu chân môn phái. Nhật ký có chút thiếu thốn, hoặc là cũng không có ghi chép quá nhiều. Đại khái suy đoán, những người này hẳn là theo Đông Hải lái vào đến Nam Hải, về phần Vân Thông Quốc có thể là một cái tu chân đạo quốc, cũng có thể là Đông Linh đại lục hoặc đại lục khác bên trên thế lực. Sở Sở liếc nhìn ghi chép, bên trong đa số chỉ là ghi chép thông thường sinh hoạt, cũng không có để lộ ra cái gì tin tức có giá trị. Diệp Trường Thiên trầm tư một phen, lấy ra hàng hải nhật ký, cái này hàng hải nhật ký rõ ràng so Ngô Nghĩa ghi chép càng thêm tỉ mỉ xác thực. Liếc nhìn từng tờ một hàng hải nhật ký, Diệp Trường Thiên cùng Sở Sở khuôn mặt không khỏi có chút biến sắc. Bọn hắn là tại chinh phục hòn đảo, tại phát triển đường thuyền. Sở Sở giật mình nói rằng: "Tháng giêng 10 ngày, ba trận chiến, công tiểu phu đảo, cấp tư 8 vạn, tìm chi không có kết quả. Ngày 7 tháng 2, gặp sóng biển, xuyên biển tường mà qua, người gặp nạn hơn 20. Ngày 19 tháng 2, săn giết tứ giai cá mập trắng khổng lồ, ăn nửa tháng. Tháng 5, lấy lang quân đảo, bắt hướng dẫn thần đường, tìm chi không có kết quả. Tháng 9, khắc ô đầu đảo, cấp tư 20 vạn, tìm chi không có kết quả. Tháng 11, trinh tảng đá đảo, gặp hải thú nhóm, đại chiến 3 ngày chính là ra. 3 tháng, đại vương ô tặc đột kích, thất bại tháng 5, cảm giác có vật không rõ nguồn gốc nhập thương khung hào tháng 11, đến tin tức, lại dò xét huyễn vụ hải vực. 2 tháng, trải qua mê vụ hải, gặp tây linh tu sĩ, kết chi đại hỉ. Tháng 5, tìm khắp hòn đảo, tìm chi không có kết quả. Diệp Trường Tiên cùng Sở Sở từng tờ một phát nhìn xem hàng hải nhật ký, bên trong ghi chép Vân Thông Quốc tu sĩ lớn nhỏ chiến đấu 270 dư lần, công hám hòn đảo hơn 80 tòa, con đường hòn đảo càng là nhiều đến hơn ngàn tòa, cấp tư vô số, cuối cùng hơn 10 năm. Bọn hắn đến cùng đang tìm cái gì? Diệp Trường Tiên cùng Sở Sở đều nghi hoặc mà nhìn xem lẫn nhau, không biết rõ cái này Vân Thông Quốc tu sĩ ngồi thường khung hào thuyền, xâm nhập đến ma hải bên trong, bốn phía chinh chiến, công hám hòn đảo, bốn phía xuất kích, đến cùng đang tìm cái gì? Đây là một cái kinh khủng tu sĩ quân đội. Diệp Trường Tiên nhìn xem hàng hải nhật ký, thở dài nói rằng: "Đâu chỉ, đối phương lĩnh đội tu vi sợ là đã vô cùng cao. Ngay cả trong truyền thuyết vùng biển này bá chủ đại vương Ô Tặc, tại đối phương thủ hạ đều từng nếm qua thua trận, có thể nghĩ cường đại cỡ nào?" Sở Sở có chút khó có thể tin nói. Không nói đến mục đích của những người này là cái gì, hàng hải nhật ký bên trong nâng lên một câu: "Tháng 5, cảm giác có vật không rõ nguồn gốc nhập thương khung hào điểm này để cho người ta rất để ý." Diệp Trường Tiên chỉ hàng hải nhật ký bên trong một câu nói rằng: "Xác thực như thế. Cái này khiến ta nghĩ đến ngươi rời đi thương khung hào lúc cảm giác được đổ bật." Chương 459, hàng hải nhật ký, âm hồn xuất hiện, 2, chương 459, hàng hải nhật ký, âm hồn xuất hiện, 2, Sở Sở nhìn xem Diệp Trường Thiên nghiêm túc nói, Diệp Trường Thiên cũng khẽ gật đầu. Nhưng cái này thần bí đổ bật xuất hiện, cũng không có ảnh hưởng thương khung hào, trong vòng mấy tháng sau đó, đối phương vẫn tại đi thuyền, chỉ có điều đi thuyền khu vực, lại tập trung ở phụ cận vùng biển này. Diệp Trường Thiên phân tích nói. Sở Sở cẩn thận suy tư một chút, lúc này, trường khung hào đã bắt đầu tăng tốc, mà kia chiếc cổ thuyền lại càng ngày càng xa, dần dần biến mất tại mông lung trên mặt biển. Bóng đêm lần nữa yên tĩnh lại thời điểm, đám người đã đắm chìm trong tu luyện hoặc nghỉ ngơi bên trong. Tại một tầng bong tàu nào đó cái gian phòng bên trong, một gã tràn đầy râu quai nón đặng trạch chính đối râu dài đặng hải nhỏ giọng trò chuyện với nhau: "Nhị ca, để cho ta nói, thiếu niên kia trong tay nhất định cầm đi thứ gì, rất có thể là liên quan tới mật tàng." Đặng Hải lắc đầu, nói rằng: "Đối phương diện sát hắc xuyên tam hùng lúc, căn bản là không có xuất toàn lực. Tu vi tuyệt đối là kim đan kỳ tu vi, hai người chúng ta tuy là kim đan kỳ đỉnh phong, nhưng mong muốn lặng yên không tiếng động cầm xuống đối phương, cũng là khó khăn sự tình. Lại nói, dù cho là cầm xuống đối phương có phải thật vậy hay không có thu hoạch, còn rất khó nói. Như thế mạo hiểm, có chút không đáng." Đặng Trạch thở dài một mạch, nói rằng: "Tốt ta luôn cảm giác hai người kia có chút cổ quái." "Ha ha, cổ quái lại như thế nào, mục đích của chúng ta là Quy Linh đảo, đoán chừng đối phương cũng là. Nếu như tại Quy Linh đảo bên trên có xung đột, đối phương còn có thể chạy." Đặng Hải vừa cười vừa nói: "Hi hi, hi 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 hi." Một tiếng quỷ dị tiếng cười theo Đặng Trạch, Đặng Hải bên người truyền ra, "Đặng Trạch." Đặng Hải sắc mặt đại biến, đồng thời hét lớn: "Là ai? Cút ra đây cho ta." Hai thanh phi kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở bên người, nhìn xung quanh bốn phía. Đặng Trạch, Đặng Hải sắc mặt biến càng ngày càng khó coi, xung quanh không có bất kỳ người nào, một hình bóng đều không có, thậm chí là một chút không khí đều chưa từng xuất hiện chấn động. Nhưng hai người hết sức rõ ràng, vừa mới quỷ dị mà làm người ta sợ hai tiếng cười, liền xuất hiện tại bên cạnh hai người, khoảng cách sẽ không vượt qua bên trên 2 mét. Nghĩ tới đây, Đặng Trạch, Đặng Hải toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, nếu là đối phương mong muốn giết chết hai người, sẽ dễ như trở bàn tay. "Đi ra cho ta." Đặng Trạch lần nữa hét lớn, toàn thân bắt đầu run rẩy lên. "Cùng ta chơi, có được hay không?" Một đạo rụt rè lại dịu dàng nữ hài thanh âm truyền vào đến Đặng Trạch, Đặng Hải trong hai, hai người trong nháy mắt ra tay, hai đạo kiếm quang hiện lên vừa mới thanh âm truyền ra không gian, phi kiếm không có bất kỳ cái gì trở ngại, chỉ là trong không khí du tẩu một lần. "Nàng ở nơi nào?" Đặng Hải khẩn trương hỏi, Đặng Trạch cũng cẩn thận xem kỹ lấy chung quanh, không có bất kỳ cái gì động tĩnh. "Ô, các ngươi không đổi ta chơi, còn làm bẩn y phục của ta không thích các ngươi." Nữ hài thanh âm lần nữa truyền tới, Đặng Trạch cùng Đặng Hải lần nữa hướng về phía trước vung chạm, nhưng lại vẫn không có bất kỳ thu hoạch. Ngay tại hai người kinh hoàng khiếp sợ thời điểm, một đóa u lam quang diễm bay lên không xuất hiện, một phân thành hai, tiếp theo là mấy chục đóa, trong nháy mắt đem Đặng Trạch, Đặng Hải bao vây lại. "A." Đặng Trạch, Đặng Hải lúc này lâm vào đến hoảng sợ bên trong, hai người xem như kim đan kỳ đỉnh phong tu sĩ, cũng không phải là chỉ là hư danh, trường kiếm tung bay, không ngừng chém vỡ u lam quỷ dị quang diễm, nhưng những này quang diễm cũng không có giống ngũ hành nguyên tố đồng dạng, trực tiếp hóa thành nguyên tố, mà là trở thành càng nhiều u lam quang diễm. Một đóa quang diễm dính bám vào Đặng Trạch trên phi kiếm phát ra một tiếng gào thét, tiếp theo xuất hiện một đạo ăn mòn vết tích. "Cái gì? Ngọn lửa này vậy mà có thể thiêu đốt kim thúc." Đặng Hải lập tức nhường Đặng Trạch quan kiếm, hai người đột nhiên bay lên trên đi, nhưng không ngờ quỷ dị quang diễm lại đột nhiên cản trở đường đi của hai người. "Ngươi lợi hại hơn nữa, lại có thể thế nào? Đặng Hải hét lớn một tiếng, toàn thân linh lực đột nhiên vận chuyển, trường kiếm một đạo kiếm quang bổ ra gian phòng. Một tiếng hét thảm mới bên ngoài truyền tới. Một kích này lại chém giết một gã không kịp phòng ngự trúc cơ kỳ tu sĩ. Đặng Hải, Đặng Trạch chiến đấu động tĩnh rốt cục đưa tới những người khác cảnh giác, trong nháy mắt bay ra. Diệp Trường Thiên cùng Sở Sở cũng lấy làm kinh hãi, vừa mới chiến đấu uy năng cũng không yếu, tối thiểu tại cái này trường không hào bên trên, uy lực của nó xem như vô cùng mạnh. Diệp Trường Thiên cùng Sở Sở xuất hiện tại bong tàu phía trên, nghe được Đặng Trạch, Đặng Hải xâm nhập trí linh hồn chỗ sâu kêu thảm, thần thức dò xét mà đi, phát hiện hai người bị một đoàn u lan quỷ dị hỏa diễm cho vây quanh, giống như vô số u lam mà quỷ dị côn trùng bò đầy trên thân hai người. Đột nhiên ở giữa, hai người thân thể ở băng nổ tung ra, hóa thành điểm điểm u mang, phiêu tán trong phòng, thoáng qua, lại không nửa điểm tung tích. Đây là lửa gì? Diệp Trường Thiên biến sắc, đối loại uy lực này phi phàm hỏa diễm mười phần giật mình, càng không biết là ai xuất thủ. Chu Lão đại xanh mặt, mở ra Đặng Hải, Đặng Trạch gian phòng, mấy người đi vào, tìm tòi một phen về sau, không có bất kỳ phát hiện nào, một tia rét lạnh bò lên trên trong lòng. Trên thuyền xuất hiện u linh, đại gia cần phải chú ý an toàn. Chu Lão đại la lớn, nghe nói lời nói này, tất cả mọi người là biến sắc. Diệp Trường Thiên cường đại thần thức đảo qua Đặng Trạch, Đặng Hải chỗ gian phòng, cũng không có cảm giác được một chút dị thường. Tia cường đại lửa xanh lam sẫm, nhìn như băng hàn, kỳ thực nhiệt độ cực cao, dù cho là hai tên kim đan kỳ đỉnh phong tu sĩ đều không thể ngăn cản, có thể thấy được cái này phát hỏa diễm cường đại. Rốt cuộc là thứ gì xuất hiện ở đây? Mà đối phương mục đích lại là cái gì? Thật chẳng lẽ chính là cái gọi là u linh? Vừa mới hỏa diễm, chẳng lẽ là trong truyền thuyết U Minh chi hỏa? Suy đoán, sợ hãi bắt đầu lan tràn tại tim của mỗi người bên trong. Đối với tồn tại bí ẩn, tất cả mọi người tràn đầy bất an. Diệp Trường Thiên cùng Sở Sở liếc nhau một cái, đều nhìn ra lẫn nhau ánh mắt bên trong chấn kinh. Chương 460, Hùng Bi cùng âm hồn chi chiến, canh 3, 1, chương 460, Hùng Bi cùng âm hồn chi chiến, canh 3, 1, ung dung ngàn vạn năm tuế nguyệt, có thể lưu lại không nhiều, có thể nhớ, càng không nhiều hơn. Trường không hào trên lan can, một cái 10 tuổi ra mặt tiểu cô nương thương tâm mà ngồi xuống, đã ung dung chân lộ ra như thế nhu hòa tinh tế, phấn nộn mặt là như thế tinh xảo, giống như một cái bút bê đồng dạng, 10 phần làm người ta yêu thích. Chỉ là, tiểu cô nương ngồi trên lan can, lại không có bất luận kẻ nào phát hiện thân ảnh của nàng. Rất nhiều tu sĩ chỉ là hoảng sợ hồi tưởng đến hai tên kim đan kỳ đỉnh phong tu sĩ bị dị tử vong. Một cỗ khổng lồ, để cho người ta tuyệt vọng bóng ma tử vong, bao phủ tại trong lòng mọi người. Không được, chúng ta muốn rời khỏi cái này trường không hảo. Một người tu sĩ hét lớn một tiếng, không để ý Chu Lão đại đám người giữ lại, chân đạp trường kiếm liền bay ra ngoài, không bao lâu, không thấy tung tích. Có cái thứ nhất đi người, liền có cái thứ hai. Kia một màn kinh khủng, cho người ta lưu lại không thể xóa nhòa sợ hãi, rời đi mảnh này nguy hiểm khu vực, rời đi U Linh là lựa chọn tốt nhất. Không bao lâu, hai mặt nhìn nhau tu sĩ, lần lượt rời đi hơn 10 tên. Đa số tu sĩ vẫn là lưu lại, không phải bọn hắn không sợ hãi, mà là bởi vì trong vùng biển này, dù cho là chính mình độc hành, cũng khó có thể phân rõ phương hướng, đến lúc đó, bốn phía đi loạn chính mình, rất có thể sẽ tiến vào trí cường lớn hải thú hải vực. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Nhất định là U Linh trên thuyền mang tới. Liên cái bóng đều không nhìn thấy, đúng là mẹ nó quỷ dị. Không ít tu sĩ đang thấp giọng nói, trong lòng sợ hãi cùng bất an vẫn là khó mà áp chế. Chu Lão đại mấy người cũng thập phần lo lắng, nhưng lúc này lại không có biện pháp nào khác, chỉ có thể tiếp tục đi tới. Đại gia nhất định phải chú ý an toàn, một khi xảy ra dị thường, lập tức tiếng hô cầu cứu. Chu Lão đại bọn người ở tại phòng hoàng bên trong vượt qua một canh giờ sau, cũng không có ngoài ý muốn xảy ra, âm thầm thở dài một hơi, mới chậm rãi nói rằng. Đám người nhẹ gật đầu, một bộ phận người về tới gian phòng của mình, một bộ phận thì lưu tại bong tàu phía trên. Không xong. Quách Lục chạy tới, vẻ mặt khẩn trương hô. Thế nào? Chu Lão đại bọn người lập tức dò hỏi. Ta vừa mới làm tốt hải sản không thấy. Ta dám khẳng định, ta không thấy được bất luận kẻ nào tiến vào đến phòng bếp. Quách Lục lớn tiếng nói, ánh mắt bên trong lộ ra sợ hãi, thầm nghĩ lấy, nhất định là U Linh ăn hết ta làm hải sản. Chu Lão đại bọn người lập tức về phía sau chủ kiểm tra, vẫn như cũng là cha không có thu hoạch, không khỏi lông mày khẩn trương. Diệp Trường Tiên nhẹ nhàng vỗ vỗ Quách Lục bả vai, một cỗ nhẹ nhàng chi khí rót vào đến Quách Lục thể nội, Quách Lục phòng hoàng cùng không còn đâu trong nháy mắt liền đã tiêu tán, thay vào đó là bình thản cùng chấn định. Bất luận gặp phải sự tình gì, đều không cần trước loạn trận cước. Diệp Trường Tiên nhẹ nhàng nói rằng, Quách Lục sắc mặt ngưng tụ, đối Diệp Trường Tiên không người thi lễ. Tâm tính của thiếu niên này, xa so với chính mình cường đại hơn rất nhiều. Sư phụ, chuyện thật rất quỷ dị. Diệp Trường Tiên nhẹ gật đầu, cổ thuyền thượng bị người ta nhòm nó, kim đan kỳ tu sĩ quỷ dị tử vong, lặng yên biến mất đồ ăn, đều thuyết minh trưởng không hào đi lên một vị khách không mời mà đến. Nhưng bằng mượn thần trí của mình cùng thần hồn cường độ, lại cũng không có cảm giác được đối phương chỗ, coi là thật làm người ta kinh ngạc. Sở Sở nhìn xem Diệp Trường Thiên lắc đầu, bất luận là chính mình vẫn là kỳ trùng, đều không có phát hiện sự tồn tại của đối phương, không có không gian chấn động, vậy đối phương giấu ở chỗ nào? Vì cái gì nhóm người mình không nhìn thấy, cảm giác không đến? Trở về phòng A. Diệp Trường Thiên trầm ngâm một phen về sau nói rằng, lúc này chính mình ở ngoài sáng, đối phương ở trong tối, có thể làm, chỉ có thể chờ đối phương xuất hiện lần nữa. Sở Sở cũng minh bạch, cũng chỉ có thể như thế, nhưng lần này Phượng Điệp cũng không hề rời đi, mà là từ đầu đến cuối dừng lại tại Sở Sở bên người. Đêm khuya tại Bất An bên trong chậm rãi đi tới, một đêm này bên trong cũng không tiếp tục xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Một cái tiểu cô nương tại bong tàu phía trên cô độc ngắm nhìn xa xa mặt biển, không có ngưng tụ ánh mắt, dường như đang hồi tưởng lấy cái gì. Diệp Trường Tiên xuất hiện ở bong tàu phía trên, đi hướng tiểu cô nương bên người, nhưng lại cũng không có chú ý tới tiểu cô nương chỗ, chỉ là giống như tiểu cô nương đồng dạng, nhìn phương xa, tự hỏi cái gì. Tiểu cô nương không có nhìn bên người người này, hắn cường đại thần hồn có thể cảm giác được chính mình tìm kiếm mà nhìn chăm chú ánh mắt. Một cái giống như ưu linh, một cái giống như bóng đen, riêng phần mình tự hỏi chuyện. Có lẽ, hắn cũng đang nhớ nhà đi. Tiểu cô nương trầm tư. Thiên chậm rãi phát sáng lên, sở sở mấy người cũng nhao nhao xuất hiện ở bong tàu phía trên. Ban ngày vẫn như cũng là gió êm sóng lặng, đám người rốt cục thả lỏng trong lòng, an ổn hưởng thụ lấy dưới ánh mặt trời gió biển, hưởng thụ lấy khó được thanh nhàn. Tại nơi nào đó thần bí không gian bên trong, lặng yên đi ra hai vị hạc phát đồng nhan lão giả, tiên phong đạo cốt, một phái tưởng vân chi khí. Ha ha, hơn 60 năm chưa từng xuất hiện tới qua cái này huyền linh đại lục, cũng không biết thiên địa này ở giữa có phải hay không lại xuất hiện kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Một lão giả vừa cười vừa nói, giang sơn đời nào cũng có người tài, chúng ta đi trước lâm hải cổ thành, hoàn thành nhiệm vụ về sau, lại tìm hạ cái này huyền linh đại lục. Cũng tốt là thánh địa bổ sung một chút mới mẻ hẳn giống. Một tên lão giả khác híp mắt nói rằng, ha ha, đi thôi, khó được có cơ hội đi ra, nhất định phải thật tốt du lịch một phen. Hai người tại trong tiếng cười lớn, thân ảnh bay về phía lâm hải cổ thành. Nam hải phía trên, một thân ảnh cưỡi tại một đầu tứ giai đỉnh phong kỳ ngư trên thân, thỉnh thoảng thúc giục kỳ ngư. Kỳ ngư rơi vào đường cùng, đành phải liều mạng hướng về nam linh đại lục phương hướng tiến lên. Tộc trưởng bàn giao không nên nháo chết người, nếu không liền để ta 100 năm không được rời núi, cũng thật là nhẫn tâm. 100 năm à, lại nói 100 năm là ngủ mấy lần cảm giác thời gian. Chương 460, Hùng Bi cùng âm hồn chi chiến, canh 3, 2, chương 460, Hùng Bi cùng âm hồn chi chiến, canh 3, 2, Diệp tiểu tử, ngươi khắp nơi nhảy nhót cái gì, thành thành thật thật ở tại Lăng Vân thập lục phong không tốt, nhất định phải chạy đến nước này hoa hoa bên trong, vạn nhất cho ăn cá, ta nhưng làm sao bây giờ? Ai, hại ta chạy xa như vậy đường, ta không thể làm gì khác hơn là đem ngươi chân đánh gãy, ân, liền đánh gãy, 8 đoạn à, miễn cho ngươi chạy khắp nơi đường. Tộc trưởng đại nhân a, ngươi xem một chút, ta còn là rất hiền lành. Ta nhất định sẽ giữ lại hắn một mạng, cam đoan hắn tới trước mặt ngươi thời điểm còn có thể hô hấp. Về phần gặp được ngươi có chết hay không, nhưng không liên quan ta sự tình. Một tiếng dễ nghe thanh âm chậm rãi nói rằng, dưới chân kỳ ngư toàn thân run lên, tốc độ càng tăng nhanh hơn. Nam linh đại lục phía trên, tu tập vô số tu sĩ, an tĩnh chờ đợi sắp xuất thế quy linh đạo. Mang Họa Nhi nhìn người bên cạnh, mặt mày bên trong lộ ra vô hạn kiểu mị. Họa Nhi tỷ, kia Diệp Trường Thiên coi là thật cùng Tam công tử tương xứng. Mang Niên có chút không thể tin hỏi. Trong nhà tin tức chắc hẳn các ngươi cũng đều biết. Tam công tử dẫn người đi Ưng Diêu tộc, kết quả loạn toàn quân bị diệt, liền mang Trạm, mang Quyển, mang Quan cùng mang Nguyệt đều không có trở về. Mang Họa Nhi trên mặt có chút hồng nhuận, một thân hoa đào áo, cởi trần lấy xốp giòn bay, êm ái nói rằng: "Xem ra cái này Diệp Trường Thiên cũng không phải một cái hạng đơn giản." Mang Niên nghiêm túc nói rằng: "Ha ha, xác thực không đơn giản. Bất quá, hắn dù sao vẫn là quá trẻ tuổi, Tam công tử tu vi tiến triển mặc dù nhanh, nhưng dù sao thời gian tu luyện hơi ngắn. Đáng tiếc, kia Diệp Trường Thiên bế quan tại Thiên môn, nếu không, ta ngược lại thật sự là muốn chiếu cố hắn." Mang Họa Nhi lạnh nhạt nói, nếu như là Họa Nhi tỷ ra tay, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Mang Niên Xu định nói, hì hì, chờ chúng ta cầm tới ngộ linh trà, lại thu thập thiên môn không mượn. Dư đồ các ngươi đều nhìn, có ý nghĩ gì sao? Trường Không Hảo phi nhanh một ngày sau đó, sát trời mơ màng lúc, lần nữa thấp xuống tốc độ. Một gã trúc cơ kỳ tu sĩ tại bong tàu phía trên nhìn về phương xa, bên người truyền đến một âm thanh êm ái. Chơi với ta, có được hay không? Trúc cơ kỳ tu sĩ cả kinh thất sắc, không nói hai lời, phi kiếm luận vũ, tiếng kêu liên tục. Trung quanh xuất hiện lần nữa ngọn lửa u lam, chỉ có điều lần này, tất cả mọi người nhìn thấy màn này. Đừng hốt hoảng. Một gã đại hán đột nhiên bay tới trúc cơ kỳ tu sĩ bên người, đem nó mang theo ra ngoài, trúc cơ kỳ tu sĩ cảm tạ về sau, đạp kiếm bay ra hứa xa, nhìn Trường Không Hảo. Hùng Bi tiện tay vung lên, từng đạo kiếm quang liền bao phủ tại trung quanh, khí thế khổng lồ làm cho tất cả mọi người đều đột nhiên giật mình. Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Diệp Trường Thiên cùng Sở Sở cũng là âm thầm gật đầu, tại Trường Không Hảo bên trên, Nguyên Anh kỳ tu sĩ chỉ có 8 người, cái kia đại hán chính là một trong số đó, tên là Hùng Bi. Cái gì yêu ma ở đây, nhanh chóng hiện thân. Hùng Bi quét mắt một vòng, cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Đúng lúc này, một đạo ưu oán nữ hải thanh âm vang lên lần nữa, lần này, Trường Không Hào bên trên tất cả mọi người nghe được thanh âm. Chơi với ta, có được hay không? Thanh âm ngay tại trước mắt của mình, Hùng Bi giật nảy cả mình, phi kiếm trong tay đột nhiên nổ bắn ra mà ra, lướt qua không gian trung quanh, cùng lúc đó, Hùng Bi hai tay đột nhiên chụp về phía trước mắt không gian, toàn bộ không gian trong nháy mắt xuất hiện từng đạo khe hở. Hùng Bi uy mãnh chiến đấu, nhường một chút chút cơ kỳ, Kim Đan kỳ tu sĩ chứng kiến Nguyên Anh kỳ cường đại. Hùng Bi khỏe miệng lộ ra nụ cười, hắn tin tưởng, nương tựa theo cái này khổng lồ công kích, dù cho là Nguyên Anh kỳ tu sĩ, cũng không cách nào ngạnh kháng cái này khổng lồ một kích. Ô, ngươi cũng không bồi ta chơi, còn làm bẩn y phục của ta, ta không thích ngươi. Hùng Bi khỏe miệng nụ cười trong nháy mắt đông lại xuống tới, trung quanh trong lúc đó xuất hiện một đóa ngọn lửa u lam, thoáng qua ở giữa, u lan hỏa diễm một phân thành hai, nhanh chóng phân liệt, nửa cái hô hấp về sau, đã xuất hiện mấy chục đóa hỏa diễm, đem Hùng Bi bao khỏa ở trong đó. Hùng Bi cười lạnh, trong lòng bàn tay đột nhiên hiện ra hai đóa hồng sắc quang diễm, bên người trung quanh càng là nổi lên từng đóa hỏa diễm. Ý mắng hỏa hải, Hùng Bi đột nhiên xuất kích, hồng sắc quang diễm cùng u lam quang diễm trong nháy mắt đụng vào nhau. Ánh mắt của mọi người tập trung vào chiến đấu này bên trong, Nguyên Anh kỳ tu sĩ Hùng Bi cùng U Linh một trận chiến, sẽ quyết định đám người bước kế tiếp lựa chọn. Diệp Trường Thiên khổng lồ thần hồn chặt chẽ bắt giữ lấy trong sân nhất cử nhất động, nhìn xem không trung vô cùng quỷ dị chiến đấu, hỏa diễm xuất hiện quỷ dị, không có bất kỳ cái gì linh lực chấn động, liền giống như đột nhiên ở giữa hiện hiện đồng dạng. Hùng bi hồng sắc quang diễm trong nháy mắt thôn vệ u lam quang diễm, phát ra một hồi tê tê tiếng vang. Nhưng Diệp Trường Thiên, sở sở sắc mặt cũng không có lộ ra một chút thư giãn, mà hùng bi bản nhân cũng là mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Phanh! U lam quang diễm lập tức phá vỡ ngọn lửa màu đỏ, mong muốn đem hùng bi bao vây lại, nhưng hùng bi lại không phải là kim đan kỳ tu sĩ, đột nhiên nhảy lên, thân ảnh đột nhiên biến mất ở phía xa, lại xuất hiện lúc đã ở thâm hải trên không. Đây là lửa gì? Hùng bi biến sắc, trung quanh lần nữa hiện lên một đóa u lam mà quỷ dị hỏa diễm, lần nữa đem chính mình bao vây lại. Hồng vũ như thế, hùng bi lần này quyết định không còn bảo lưu thực lực, linh lực khổng lồ hội tụ trong lòng bàn tay, xuất hiện vô số nhỏ bé lại hết sức cô đọng hỏa sát hạt mưa. Hỏa diễm linh lực hình thành hỏa vũ, uy lực của nó tự nhiên so nguyên tố chi hỏa càng mãnh liệt hơn. Mở, hùng bi hét lớn một tiếng, vô số hỏa sát hạt mưa nhao nhao bay về phía trung quanh u lam quang diễm. Hỏa sát hạt mưa cùng u lam quang diễm đột nhiên giằng co, tê tê không ngừng bên hai. Diệp Trường Tiên cảm giác bén mẹ tới, mặc dù hai loại hỏa diễm căng thẳng cùng một chỗ, nhưng rất rõ ràng, u lam quang diễm tại thôn phệ hỏa vũ linh lực, lớn mạnh chính mình. Tiếp tục như vậy, hùng bi vẫn như cũ không cách nào thủ thắng. Hùng bi cũng cảm giác được điểm này, trường kiếm như sao, trong nháy mắt đem một đóa u lam quang diễm phân giải là mấy trăm đóa. Mà lần này, u lam quang diễm cũng không có lần nữa phân liệt, mà là bị dập tắt, giống như một chiếc đèn, bị vô số kiếm quang kiếm khí thổi tắt. DS, đằng sau bảo trì 3 chương à, một ngày tuần một trường, an tiết đoán chừng không có nhiều thời gian gõ chữ, tận lực bảo trì không đứt chương. Mong rằng các vị thông cảm, ủng hộ nhiều hơn, tạ ơn. Chương 461, làm muội muội ta có được hay không? 1. Chương 461, làm muội muội ta có được hay không? 1. Nếu như gió cũng đủ lớn, có thể đem hỏa diễm thổi tắt. Nếu như lửa cũng đủ lớn, gió có thể nhường hỏa diễm cháy bùng. Nhìn xem bị dập tắt một đóa u lam quang diễm, đám người tâm trung đô thầm thở phào nhẹ nhõm. Rất rõ ràng, ngọn lửa u lam cũng không phải là vô địch. Mặc dù khả năng lượng 10 phần bị dị, cũng không phải là linh lực, cũng không phải nguyên tố, nhưng cũng có gánh chịu công kích cực hạn, một khi vượt qua cực hạn, vẫn như cũ sẽ tiêu tán. Hùng Bi cũng vui mừng lên, chỉ cần mình công kích đầy đủ tấn mãnh, này quỷ dị hỏa diễm liền lấy chính mình không có bất kỳ biện pháp nào. Hùng Bi cũng không có chậm trễ, từng đạo cường hoành đến cực điểm kiếm pháp, không ngừng đảo qua u lam quang diễm. Từng đóa quang diễm dập tắt, bầu trời lại lâm vào đến một vùng tăm tối bên trong. Hùng Bi bấm tay bắn ra hỏa diễm, đem chung quanh chiếu sáng, cảnh giác cảm giác hết thảy chung quanh. Cẩn thận! Diệp Trường Thiên đột nhiên hô. Hùng Bi cổ tay trái chỗ đột nhiên xuất hiện một sợi hỏa diễm, một loại xâm nhập trí linh hồn đau đớn trong nháy mắt nhường bên trên Hùng Bi đã mất đi cân bằng, đương theo lấy thê lương đến cực điểm tiêu thảm. Hùng Bi từ không trung đột nhiên rơi xuống, một thân ảnh đột nhiên bay ra, còn chưa tới nơi Hùng Bi trước mặt, Hùng Bi đã đột nhiên mở hai mắt ra, bàng bạc linh lực đột nhiên ở giữa phun ra ngoài, tại cổ tay chỗ từng đạo linh lực chi hỏa bay lên, chống cự lấy lửa xanh lam sớm. Hùng Bi cái chán hiện lộ ra hạt đậu giống như mồ hôi, ngậm chặt hàm răng, toàn thân run rẩy, bộ mặt cũng bắt đầu dữ tợn. Xâm nhập linh hồn đau đớn, xa không phải là nhục thể tổn thương có thể so sánh được. Hùng Bi cảm giác được linh hồn của mình đều đang tiêu đốt, đều đang run rẩy, tại lùi bước, tại e ngại. Không chờ người tới đến, Hùng Bi đột nhiên chui vào đến phía trên đại dương, đồ thị hình chiếu mượn nhờ nước biển đem ngọn lửa u lam bao phủ. Nhưng quỷ dị chính là, bất luận Hùng Bi như thế nào tại trong nước bung lên, cái kia quỷ dị hỏa diễm vẫn tại càng không ngừng tiêu đốt, ăn mòn linh hồn của mình. A! Hùng Bi quát to một tiếng, đột nhiên bay ra mặt biển, phi kiếm nhất chuyển, giang giáp một tiếng, cổ tay trái liền đã bị chặt đứt. Hùng Bi hoảng sợ nhìn xem cổ tay rơi vào trong hải dương, mà cái kia quỷ dị quang diễm cũng không thấy tung tích. Cái quỷ gì? Đi ra cho ta, có bản lĩnh ở trước mặt đối chiến. Hùng Bi đã ngừng lại máu, tay phải nắm phi kiếm, vẻ mặt mà kinh hoàng, chung quanh từng đợt âm phong thổi qua, giống như quỷ mị đồng dạng. Ngươi thương ta, ô, ngươi không thể sống. U oán mà bi thương thanh âm lần nữa theo Hùng Bi trước người truyền đến, Hùng Bi không chút do dự, vô số kiếm quang điểm qua, uy mãnh khí thế cơ hồ hoạch sáng lên bầu trời đêm. Chỉ một cái này, liền hoàn toàn hiện lộ ra Hùng Bi nguyên anh kỳ 3 tầng tu vi. Một đạo ngọn lửa u lam lần nữa hiện hiện, mà lần này, không còn là một đóa phân liệt, mà là trực tiếp hiện lên 9 đóa. Chia làm thượng trung hạ ba cái hình tam giác, đem Hùng Bi vây quanh ở trong đó, đột nhiên vào trong co vào. Hùng Bi quả nhiên cũng không phải là người tầm thường, vỗ tay một cái, ba phiến to lớn tâm chắn liền xuất hiện ở bên người, đột nhiên hướng ra phía ngoài đẩy đi ra. Mở cho ta. Theo Hùng Bi giống to, ba phiến tâm chắn cùng lửa xanh lam sấm va chạm, phát ra từng đạo làm cho người kinh hãi thanh âm. Rất rõ ràng, trên tấm chắn uy năng cùng lực lượng mạnh hơn lửa xanh lam sấm, nhưng lại cũng không thể đem nó diệt sát, chỉ có thể chuyển rời ra ngoài. Phong Diệp Luân Vũ. Hùng Bi phi kiếm đột nhiên ở giữa hóa thành từng đạo lưu quang, theo chúng quanh thân thể hướng ra phía ngoài cực tốc địa bàn xoáy, trong nháy mắt, phi kiếm đã lướt qua chúng quanh ba trượng không gian. Phi kiếm cho bụi bể, Hùng Bi sắc mặt có chút khó coi. Đối phương mỗi một lần xuất hiện đều là gần ngay trước mắt, nhưng bất luận chính mình như thế nào công kích, đều không có bất kỳ cái gì hiệu quả bình thường. Liên đối phương thân ảnh đều chưa từng thấy tới. Quỷ dị như vậy công pháp, có lẽ chỉ có U Linh mới có thể làm được. Diệp Trường Thiên nhíu chặt lông mày, chú ý không chung chiến đấu. Tại lửa xanh lam sấm chống rông xuất hiện trong nháy mắt, chính mình là cảm giác được một loại linh hồn lực lượng. Đúng, chính là linh hồn lực lượng chấn động. Nhưng cỗ này linh hồn lực lượng chấn động, 10 phần yếu ớt tới gần như không thể phát giác. Nếu không phải mình đột phá ngũ phẩm luyện đan sư, nếu không phải mình thần hồn cường độ vượt ra khỏi nguyên anh kỳ, mong muốn bắt được cái này sóng chấn động bé nhỏ, tuyệt đối là chuyện không thể nào. đối phương đến cùng là cái gì? Diệp Trường Thiên hơi nghi hoặc một chút, không giống như là linh hồn thể, không giống như là quỷ tu. Mặc dù ngọn lửa này cùng ghi chép bên trong quỷ tu U Minh Quỷ Viêm, Cửu U Minh Hỏa, Quỷ Hỏa chờ có cực lớn tương tự, nhưng cũng có chút khác biệt. Tất cả quỷ tu, tu luyện đều là âm linh chi khí cùng U Minh chi khí, bất luận khai thác loại kia công pháp tu luyện, công pháp thi triển, đều sẽ nương theo lấy âm khí hoặc U Minh chi khí biến hóa, gây nên linh lực bên trên chấn động. Nhưng trước mặt lửa xanh lam sẫm, cũng không có hấp thu U Minh chi khí, cũng không có bất kỳ âm linh chi khí khí tức, không gian chung quanh bao quát linh lực trận, cơ hồ đều chưa từng chấn động. Có lẽ là chính mình chưa từng cảm nhận được cô ba động này, hoặc là những ngọn lửa này có thể chống rông hiện hiện. Lại không ra tay, Hùng Vi liền nguy hiểm. Sở Sở nhẹ nhàng nói, nhìn xem Diệp Trường Tiên trừng mắt nhìn. Quả nhiên, xa xa Hùng Vi vô luận như thế nào tiến công, đều không thể hóa giải này quỷ dị hỏa diễm, mà kêu ba phiến tấm chắn cũng đã là thủng trăm ngàn lỗ, vô lực rơi vào tại trên mặt biển, một cái bọt nước liền đem nó đưa vào đến hải đáy chỗ sâu. Ngươi trực tiếp nhường Phượng Điệp ra tay chẳng phải kết thúc? Diệp Trường Tiên trợn nhìn Sở Sở một cái, Sở Sở lại lắc đầu nói rằng, Phượng Điệp cũng sẽ không vì người khác là ra tay, nàng chỉ vì một mình ta chiến đấu. Sở Sở xoay người lại, lạnh nhạt nói, thế nhân chết nhiều ít, đều cùng ta Lưu Tình không quan hệ. Ngươi không phải lòng hiệp nghĩa sao? Chẳng lẽ ngươi nghĩa hẹp, chỉ là dùng cho đối phó mỹ nữ? Diệp Trường Tiên trừng mắt, nói gì vậy? Đội vang phản bác, ta hiệp can nghĩa đảm thật là đối tất cả mọi người. Chương 461, làm muội muội ta có được hay không? 2, chương 461, làm muội muội ta có được hay không? 2, Sở Sở duỗi ra ngón tay đầu nói rằng, vậy sao? Ta ngẫm lại, ngươi đã cứu La Sa Nguyệt, đã cứu Nạp Lan Thanh Âm, vì Tử Linh càng là không tiếc một hồi đại chiến kinh thiên, đấu tranh chiến đấu thần bị phong, nghe nói ngươi còn đã cứu Tử Đàn, tha thứ qua đã từng tính toán ngươi Minh Phi, Minh Nguyệt, còn cùng Lam Tiểu thật không minh bạch ngươi nói một chút, ngươi hiệp căn nghĩa đảm bên trong, cái nào không phải nhất đẳng mỹ nữ? Diệp Trường Thiên hà to miệng, muốn nói cái gì, nhưng lại phản bác không được. Nhìn xem, đối với nam nhân, ngươi có thể một chút cũng không có khách khí qua a, giống như là thế tục giới hoàng gia vẫn lạc, kim cao phong tuyệt sát, đại chiến mang bản ngươi muốn chứng minh chính mình không phải chỉ thân cận nữ nhân, liền đem Hùng Bi cứu được a, ngươi xem một chút hắn, da đầu đều tức mất một khối, chậm thêm một hồi, đoán chừng muốn liền tự sát. Sở Sở trong lời nói không tha người nói. Diệp Trường Tiên cười ha ha một tiếng, nói rằng, ta là nam nhân, ưa thích nữ nhân là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Ngươi mong muốn kích ta đi thử xem U Linh sâu cạn, cũng không đến nỗi tìm như thế một cái lấy cơ a. Hạ Lưu, ta thế nào Hạ Lưu? Nam nhân đều không phải đồ tốt. Ngươi nói câu nói này ta liền không thừa nhận. Chẳng lẽ phụ thân ngươi không phải nam nhân? Ta không có phụ thân. Sở Sở hét lớn một tiếng, Phượng Điệp thử lấy răng bay múa, nhìn chằm chằm Diệp Trường Thiên. Diệp Trường Thiên không nghĩ tới Sở Sở thái độ đột nhiên ở giữa biến hóa, xem ra phụ thân là Sở Sở trong lòng một cái khúc mắc, cũng không biết là phát sinh qua cái gì, nhường Sở Sở có lớn như thế sắc khí. Tốt ta, ngươi đừng nóng giận, ta đi vẫn không được. Diệp Trường Thiên nhìn xem người chung quanh, những người khác cũng bị Sở Sở giận hô sợ ngây người, giống như kia U Linh cũng là như thế, vậy mà trong lúc nhất thời quên đi công kích Hùng Bi, nhường Hùng Bi có thoát thân cơ hội. Diệp Trường Thiên thở dài một tiếng, bay về phía Hùng Bi, nhìn xem chật vật không chịu nổi Hùng Bi, ném ra một cái đan dược nói rằng, đây là một quả khôi phục thương thế linh đan, ngươi đi xuống trước đi. Hùng Bi sắc mặt âm tình bất định nhìn xem Diệp Trường Thiên, tiếp nhận linh đan cẩn thận cảm giác một phen, mới yên lòng an bảo. Cảm giác vết thương dần dần khôi phục, linh lực trong cơ thể cũng tăng lên một chút, Hùng Bi cảm kích nói rằng, tiểu huynh đệ, đa tạ. Bất quá cái này U Linh quá mức mơ hồ, ngươi vẫn là đi xuống đi. Không sao cả, ngươi xuống dưới nghỉ ngơi đi. Diệp Trường Tiên nhẹ nhàng đẩy Hùng Bi cảm thấy một cỗ không thể chống cự lực đạo thúc đẩy chính mình bay xuống, sắc mặt bên trong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Đối phương chỉ là một giới thiếu niên, lại có như thế thực lực mạnh mẽ. Diệp Trường Tiên nổi đồng bệnh giữa không trung, lạnh nhạt nói, đừng đi truy hắn. Ngươi không phải là muốn tìm người chơi với ngươi sao? Ta cùng ngươi, có được hay không? Ta cùng ngươi, có được hay không? Nhẹ nhõm cùng ôn hòa lời nói trên mặt biển không phiêu đãng, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn xem Diệp Trường Thiên. Không có bất kỳ cái gì phong bị, cũng không có xuất ra bất kỳ pháp bảo, chỉ là như vậy hư không mà đứng, an tĩnh chờ đợi. Hùng Bi nuốt nước bọt, giống Diệp Trường Thiên dạng này, nếu như hỏa diễm đột nhiên xuất hiện, bất tử mới là lạ. Loại kia xâm nhập trí linh hồn chôn sâu thống khổ, cũng không phải bình thường người có thể tiếp nhận. Sở Sở trong hai con ngươi cũng dần hiện ra một chút ánh sáng, an tĩnh nhìn xem Diệp Trường Thiên, giống như vừa mới sinh khí gầm thét, cũng không phải là chính mình. Mấy hơi thở đi qua, xung quanh không có một tia tiếng vang, cũng không có u linh thanh âm. Thời gian giống như ngưng trệ đồng dạng, an tĩnh trong hải vực, chỉ có nhẹ nhàng gió đang thổi. Diệp Trường Tiên nhẹ nhàng cười một tiếng, nói tiếp, không có quan hệ, ta thích nhất tiểu nữ hải. Ta có hai cái muội muội, một cái tên là Tô Linh Nhi, nàng chỉ có 11 tuổi, rất đáng yêu đâu, đặc biệt thích ăn đồ ngọt, ngươi có thích hay không? Còn có muội muội gọi Tử Vân, bất quá nàng là ma thú biến hóa, nhưng như cũng 10 phần đáng yêu, luôn luôn quấn lấy ta, muốn ta cho nàng kể chuyện xưa. Ngươi có muốn hay không nghe cố sự, muốn, gọi ta một tiếng ca ca có được hay không? Dạng này, ta liền có ba cái muội muội. Là muội muội của ta, có người muốn ức hiếp ngươi, liền phải hỏi một chút ca ca đồng ý không được, có đáp ứng hay không? Thế nào, ta xứng làm ca ca của ngươi a? Diệp Trường Tiên nhẹ nhàng chuyển hạ thân, đối với trước mắt hư không lộ ra ôn hòa hai con người, nhẹ nhàng đưa tay ra, giống như đang chờ đợi cùng người khác nắm tay dường như. Trong hư không, một cái tiểu cô nương, an tĩnh nhìn xem Diệp Trường Tiên, nhìn xem cái này thiếu niên thần bí. Là hắn, cầm đi ban chỉ. Là hắn, cầm đi chìa khóa. Cũng là hắn, cảm nhận được ta thăm dò. Bây giờ, hay là hắn, xuất hiện tại trước mặt. Ta gọi ngươi muội muội được không? Về sau, ngươi muốn ăn cái gì, ta liền làm cho ngươi, mong muốn nghe cái gì cố sự, ta đều kể cho ngươi, có được hay không? Đúng rồi, ta gọi Diệp Trường Thiên, ngươi đây? Diệp Trường Thiên đối với trước mắt hư không nhẹ nhàng nói. Thuyền bên trên người đều sắc mặt kỳ biến. Diệp Trường Thiên. Người nơi này mặc dù chưa từng thấy qua Diệp Trường Thiên, nhưng Diệp Trường Thiên đại danh lại là không ai không biết, không người không hiểu. Nhất là đối với những này lấy Quy Linh đảo ngộ linh trà làm mục đích tu sĩ, mọi thứ hy vọng thu hoạch được ngộ linh trà dư đồ. Thật là Diệp Trường Thiên đem dư đồ nhìn quyền đấu giá về sau, dư đồ không còn là bí mật gì, nhưng cũng không phải là cái gì tán tu, gia tộc loại nhỏ có thể là được. Một chút trung tâm hình thế lực cũng không có đem dư đồ chia sẻ khắp thế giới đều là, mà là lặng yên nắm chặt túi, thậm chí còn ngụy tạo vô số dư đồ, âm thầm phát ra ngoài. Ngư Long hỗn tạp phía dưới, nhưng rất nhiều không có nhìn thấy chân chính dư đồ ra hỏa, chỉ có thể là ảm đạm thở dài. Mà truyền thuyết này bên trong thiên môn chi chủ, Diệp Trường Thiên. Vậy mà tới Nam Hải, còn cùng mình tại trên một cái thuyền. Vậy hắn bên người nữ tử, là Lâm Kinh Nguyệt, vẫn là Ninh Tiểu Tuyết? Diệp ca ca. Một đạo êm ái thanh âm truyền tới, làm cho tất cả mọi người theo Diệp Trường Thiên trong rung động đi ra, kinh ngạc nhìn về phía Diệp Trường Thiên cùng vùng hư không kia. Chương 462, không biết bản thể Diệp Tuyển Nhi, 1, chương 462, không biết bản thể Diệp Tuyển Nhi, 1, đối với cô tịch cùng cô đơn, chỉ có người đã trải qua mới có thể hiểu được. Cổ thuyền cô độc phiêu bản, không chỗ nương tựa, không người kể ra, giống như ưu linh đồng đạm. Cô độc mà tịch mịch nhìn qua biển xanh đậm, bóng tối của màn đêm, gió thê lương, mưa bằng bạc. Bất luận là cỡ nào hấu tiểu linh hồn, đều sẽ bị không người chống vắng chỗ kiềm chế, gánh chịu lấy ngày qua ngày thống khổ cùng tra tấn. Diệp Trường Thiên biết loại cảm giác này, có lẽ tử linh cảm xúc càng sâu. Đầu ngón tay truyền đến lạnh buốt, một cái lạnh lùng tay nhỏ cầm Diệp Trường Thiên tay, một cái thân ảnh tiểu tiểu theo trong hư không hiện lên đi ra. 10 tuổi ra mặt, gầy yếu dáng người, phấn nộn mà có chút tái nhợt mặt, để cho người ta nhìn không thấu ánh mắt, tinh xảo khuôn mặt, giống như ngọc đồng. Diệp Trường Thiên nhìn trước mắt nữ hài tử, vụ sáng ánh mắt bên trong tràn đầy bất an, không khỏi thở dài một tiếng, nói rằng, đừng sợ, ca ca là sẽ không tổn thương ngươi. Diệp Trường Thiên duỗi ra cánh tay, đem nữ hài bế lên, sau đó phi thân rơi vào đến trường không hào bong tàu phía trên, đem nữ hài tử buông xuống, nắm tay nhìn xem người chung quanh, cơ hồ tất cả mọi người trong nháy mắt liền nhượng bộ ra ngoài, nhất là Hùng Bi, sắc mặt càng là khó coi. Trong lòng bàn tay truyền ra đau đớn một hồi, linh hồn khẽ run lên. Diệp Trường Thiên vội vàng vận chuyển Thái Tố Tiên Quyết, một sợi kim ô chi hỏa chống lại dừng tay trong lòng bàn tay nữ hài tử hỏa diễm, nhẹ nhàng bóp, sau đó ngồi xuống nói rằng, không nên tức giận, bọn hắn sợ hai không phải ngươi, mà là ta. Ca ca ta thật là nổi tiếng bên ngoài đâu, các ngươi nói có đúng hay không? Đám người hai mặt nhìn nhau, vội vàng nói, là. Không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp phải Diệp môn chủ, quả nhiên là may mắn đến cực điểm. Diệp môn chủ, ngưỡng mộ đã lâu. Diệp Trường Thiên cười nhìn xem người chung quanh, nói tiếp, đây là ta Diệp Trường Thiên muội muội, ân, đúng rồi, ngươi tên là gì? Ta không có danh tự. Nữ hài nhút nhát nói rằng, cái này đơn giản, đã ngươi là muội muội ta, liền theo ta họ à. Ân, ca ca nhìn ngươi công pháp kỳ lạ, Huyền Chi lại Huyền, không bằng liền cứ gọi là Huyền Nhi à. Huyền có chút không ổn, lấy hai âm, liền cứ gọi Diệp Tuyển Nhi, ý vị mỹ ngọc, như thế nào? Diệp Trường Thiên nhẹ nhàng nói. Diệp Tuyển Nhi mỉm cười, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Diệp Trường Thiên đứng lên, đối người chung quanh nói rằng, đây là muội muội ta Diệp Tuyển Nhi, lần đầu gặp mặt mỗi người đều muốn tặng lễ à. Đám người nghe xong, lập tức sững sờ. Sở Sở cũng là 10 phần hào phóng, cất bước đi tới. Diệp Tuyển Nhi nuốt ở Diệp Trường Thiên sau lưng, nàng theo Sở Sở trên thân cảm nhận được một loại uy hiếp. Sở Sở ngồi xổm xuống, lấy ra một chùm hoa tươi, đưa cho Diệp Tuyển Nhi, nói rằng, "Toàn Nhi đừng sợ, ta là người ca ca bằng hữu, ta cùng nàng ở cùng nhau đâu, ngươi có thể gọi ta Sở tỷ tỷ." Diệp Trường Thiên quyết miệng, nhưng lại nhìn thấy Sở Sở kia dáng vẻ bị khuất, liền không lại nói chuyện. Lại nói, hai tử vừa mới từng trải, không thích hợp nói cho nàng Sở Sở là đại ma đầu, bằng không, tâm tính không chừng hai tử, không biết rõ muốn ồn ào ra bao nhiêu vấn đề. Đến, cho tỷ tỷ nói tạ ơn. Diệp Trường Thiên đem Diệp Tuyển Nhi lôi ra đến, nhẹ nhàng nói: "Tạ ơn." Diệp Tuyển Nhi khéo léo nhìn xem Sở Sở, tiếp nhận hoa tươi, nhẹ nhàng ngửi ngửi, thập phần vui vẻ mà nhìn xem Diệp Trường Thiên, đem hoa tươi hướng lên một lần hành động, nói rằng: "Ca ca, ngươi nghe, hoa này có thể hương." Diệp Trường Thiên nhìn xem Diệp Tuyển Nhi, cúi đầu xuống nhẹ nhàng ngửi ngửi, xác thực, hoa này có thể không tâm đi, đây chính là tứ giai hương nguyện hoa. Hương vị 10 phần mùi thơm ngát, lại không có chút nào nồng đậm, nhàn nhạt sâu kín, để cho người ta 10 phần hưởng thụ. "À, tiểu muội muội, ta là ngươi Diệp ca ca đồ đệ, cũng là chiếc thuyền này đồ bếp. Ngươi muốn ăn cái gì, chỉ cần ngươi nói một tiếng, ta lập tức làm cho ngươi, có được hay không?" Quách Lục rất có ánh mắt chạy tới, định hót bộ dáng để cho người ta muốn đánh hắn dừng lại. "Tốt, ca ca, ta muốn ăn thịt, ăn được tốt bao nhiêu nhiều thịt." "Không có vấn đề, Quách Lục, ngươi đi chuẩn bị thịt, có đều chuẩn bị cho ta tốt." Quách Lục gia hỏa này chỉ có thể nấu thịt, cái gì cũng làm không được, "Ca ca cho ngươi tự mình xuống bếp, để ngươi ăn đủ." Diệp Trường Thiên đảm nhiệm nhiều việc nói, Quách Lục cười xấu hổ cười. Xác thực, tại Diệp Trường Thiên loại này quỷ tài trước mặt, tự mình làm cơm cũng không bằng. "Bất quá, sư phụ so đồ đệ mạnh, đây không phải là hẳn là chuyện đi. Huống chi, đối phương thật là đại danh đỉnh đỉnh thiên môn môn chủ." Quách Lục hướng về phía Diệp Tuyển Nhi cười một tiếng, liền nhanh chóng đi bếp sau. Chu lão đại mấy người cũng nhao nhao đi lên phía trước, đưa một đống đồ chơi nhỏ, mặc dù không đáng tiền, cũng không chân quý, nhưng lại thắng ở Diệp Tuyển Nhi ưa thích, vui vẻ. Đoán chừng đây cũng là bình sinh lần thứ nhất thu được lễ vật, A Hùng Bi buồn bực khí tới nói xin lỗi, "Tiểu muội muội thật xin lỗi, đều tại ta nhất thời thô lỗ, Diệp Tuyền Nhi nhìn xem Diệp Trường Thiên, không biết rõ trả lời thế nào. Toàn Nhi, nếu như là người khác làm sai chuyện, thành tâm thành ý xin lỗi ngươi, chúng ta là có thể tha thứ hắn, dù sao, hắn cũng đã bị thiệt thòi không ít, có phải hay không? Diệp Trường Thiên lôi kéo Diệp Tuyền Nhi, giảng thuật đạo lý làm người. Tốt ta, ta tha thứ ngươi. Hùng Bi khỏe miệng run lên, thầm thở dài một mạch, lần này quả nhiên là thất bại đến cực điểm a. Ném đi một cái tay không nói, còn cần bị một cái tiểu bà nhi tha thứ. Nếu không phải đối phương là Diệp Trường Thiên, chính mình có lẽ thật đúng là khó mà nuốt xuống khẩu khí này. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, nếu không phải là Diệp Trường Thiên, có lẽ chính mình chỉ còn lại chạy trốn một con đường. Nói thế nào làm ca ca cũng có trách nhiệm, như vậy đi, đây là một cái thông nguyên đan, liền đưa ngươi. Diệp Trường Thiên vừa cười vừa nói, một quả đan dược liền vứt cho Hùng Bi, Hùng Bi tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong nhận lấy đan dược. Lúc này Hùng Bi cũng là mắt bốc tinh quang, đây chính là thông nguyên đan a, huyền linh đại lục thứ nhất thần đan. Tại trên chợ đen, dạng này một quả linh đan, giá trị vượt qua 100 vạn thượng phẩm linh thạch. Dù cho là như thế, cũng là có tiền mà không mua được. Chương 462, không biết bạn thể Diệp Tuyền Nhi, 2, chương 462, không biết bạn thể Diệp Tuyền Nhi, 2, Hùng Bi không có chút gì do dự, tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong trực tiếp ăn vào thông nguyên đan. Loại đan dược này, giữ lại nhất định sẽ bị người ngấp nghé. Dứt khoát tại mọi người nhìn soi mói ăn vào, cũng tuyệt mất tâm tư của đối phương. Diệp Trường Thiên lôi kéo Diệp Tuyền Nhi, đi hướng phòng bếp phương hướng. Đám người thấy U Linh chẳng qua là một cái nữ hài, tăng thêm Tây Linh đại lục bên trên truyền kỳ thiên môn Diệp Trường Thiên bỗng nhiên hiện thân, để cho người ta không thể không nhịn nhường một phen. Dù sao, Diệp Trường Thiên cường đại, tại đông đảo trong tình báo thật là truyền lại rõ rõ ràng ràng, thậm chí thiên môn gầy dựng lúc, Trung Đô đại lục Đồ Ma cung phải rối, Diệp Trường Thiên một kích đánh giết Nguyên Anh kỳ đỉnh phong chuyện, Đồ Ma cung 20 người toàn diệt chuyện, có thể nói là Tây Linh tu sĩ đều biết. Sở Sở suy tư một chút, đối với Diệp Trường Thiên phong cách hành sự có chút bất đắc dĩ. Vốn là muốn mượn U Linh, tham dò hạ Diệp Trường Thiên thực lực cao thấp, mong muốn bức ra Diệp Trường Thiên bên người kỳ trùng, thật là không nghĩ tới, Diệp Trường Thiên vậy mà không có lựa chọn đối kháng, mà chỉ là nương tựa theo mấy câu, liền đem U Linh hạ thủ. Chẳng lẽ ta suy nghĩ vấn đề phương pháp sai? Sở Sở hơi nghi hoặc một chút, đối đại U Linh, không có bất kỳ người nào, hoặc là căn bản cũng không có người từng nghĩ tới U Linh cảm thụ, chỉ là muốn giết chi cho thông khoái. Nhưng Diệp Trường Thiên điểm xuất phát, lại rõ ràng cùng cái khác người khác biệt, hắn cảm giác càng nhiều hơn chính là U Linh tình cảm cùng bất an. Sở Sở hết sức tò mò, vì cái gì Diệp Trường Thiên có thể xem thấu U Linh thân ảnh, chuẩn xác không sai lầm tìm tới U Linh vị trí. Diệp Trường Thiên cũng không có thời gian giải đáp Sở Sở nghi hoặc, trong phòng bếp đã sớm bận bịu thành một mảnh, đầu bếp Quách Lục chỉ có thể trợ thủ, mà Diệp Tuyền Nhi, khẩu vị giống như hang không đáy đồng dạng, không ngừng mà ăn, lần ăn này chính là 2 canh giờ. Diệp Trường Thiên hết sức tò mò, ăn nhiều như vậy, thế nào bụng nhỏ tuyệt không tăng trưởng, chẳng lẽ cái này ăn đồ vật, trong nháy mắt liền bị tiêu hóa. Đây cũng quá nghịch thiên a, Diệp Trường Thiên lôi kéo Diệp Tuyền Nhi vào phòng, Diệp Tuyền Nhi nhìn thấy Sở Sở, nhẹ nhàng cười một tiếng. Tốt, đi trước tắm rửa à, nhìn ngươi ăn, đầy người đều là dầu mỡ, đợi lát nữa ta cho ngươi đổi một thân y phục. Diệp Trường Tiên lôi kéo Diệp Tuyền Nhi, Diệp Tuyền Nhi nhìn xem bộ dáng của mình, cũng không nhịn được nở nụ cười, không để ý chút nào ngay tại Diệp Trường Tiên trước mặt muốn cởi y phục xuống, Diệp Trường Tiên liền vội vàng kéo Diệp Tuyền Nhi, nói rõ ràng dạy một phen, Diệp Tuyền Nhi mới nghi hoặc đi hướng về phía phòng tắm. Sở Sở ở một bên ha ha mà cười cười, kéo qua Diệp Trường Tiên, vung tay lên nói rằng, ngươi là thế nào phát hiện thân ảnh của nàng, ta hết sức tò mò, suy nghĩ mấy canh giờ đều không muốn minh bạch. Diệp Trường Thiên nhìn xem thận trọng Sở Sở, còn bố trí cách âm cấm chế, quay đầu nhìn một chút Diệp Tuyền Nhi phương hướng, hoàn toàn mông lung bên trong, chỉ có Diệp Tuyền Nhi tắm rửa thanh âm, quay đầu nhìn xem Sở Sở nhẹ nhàng nói rằng, ta chỉ là cảm thấy có người đang nhìn ta, cũng không có chân chính phát hiện thân ảnh của nàng, nàng giống như có thể tồn tại ở trong hư vô, rời rạc tại không gian bên trong. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ nàng cũng là kỳ trùng sao? Sở Sở hơi kinh ngạc nói, ta cũng không rõ ràng, trong cơ thể nàng có một loại hỏa diễm, thập phần cường đại, ta cũng dò xét không ra nàng chân thân. Diệp Trường Tiên nhẹ nhàng nói rằng, lời này nhường Sở Sở đều hết sức kinh ngạc, Diệp Trường Tiên thực lực Sở Sở là rõ ràng, tại Nguyên Anh kỳ cảnh giới bên trong, tuyệt đối khó mà tìm kiếm địch thủ. Cho dù là như thế, cũng không cách nào phát hiện Diệp Tuyền Nhi bản thể là cái gì. Phù tang không gian bên trong, Diệp Chi bọn người vừa mới dệt thành tốt quần áo bị bôi thành màu hồng phấn, Diệp Trường Tiên đem nó lấy ra ngoài, nhẹ nhàng ném đi, những mảnh quần áo liền rơi vào đến bên hồ tắm. Diệp Tuyền Nhi đổi lại quần áo, cảm giác quần áo cùng váy dài thanh lương, tơ lụa, mặc lên người, 10 phần thoải mái. Diệp Tuyền Nhi đi ra, chạy tới Diệp Trường Tiên bên người, đi lòng vòng, biểu hiện ra đối váy dài ưa thích, đi đến Diệp Trường Thiên trước người, nhẹ nhàng nói, ca ca, cảm ơn ngươi. Ha ha, ta là ca ca của ngươi, làm cái gì đều là hẳn là, không cần cảm ơn. Thế nào, hiện tại cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái nhiều a? Diệp Trường Thiên kéo qua Diệp Tuyền Nhi tay hỏi, Diệp Tuyền Nhi gật đầu nhẹ nhàng cười gật đầu, nhìn về phía tuyệt mỹ Sở Sở, ánh mắt lại có chút thảm đạm, dắt Diệp Trường Thiên ống tay áo nói rằng, ca ca, ta cũng có thể giống tỷ tỷ như thế xinh đẹp không? Diệp Trường Thiên cùng Sở Sở liếc nhau một cái, cười ha ha. Sở Sở kéo qua Diệp Tuyền Nhi, gật đầu nói rằng, Diệp Tuyền Nhi sau khi lớn lên, nhất định là xinh đẹp nhất nữ tử. Thật sao? Diệp Tuyền Nhi cười vui vẻ, nhìn về phía Diệp Trường Thiên, hy vọng đạt được Diệp Trường Thiên xác nhận. Đương nhiên, liên hiện tại, ngươi cũng là xinh đẹp nhất tiểu tiên nữ đâu. Diệp Trường Thiên vui vẻ nói rằng. Một đêm này, Diệp Trường Thiên ngồi ở trên giường cho Diệp Tuyền Nhi kể chuyện xưa, Sở Sở bị khuất chạy tới ngồi xuống, nhưng không biết rõ chuyện gì xảy ra, bất chi bất giác cũng chạy tới trên giường đến, ba người cứ như vậy, dựa vào thân tàu, an tĩnh ngồi cùng một chỗ. Diệp Trường Thiên giảng thuật thế tục giới bên trong cố sự, giảng tới La Sao Nguyệt phụ thân La Thái Sơ, giảng tới Viễn Minh đế quốc phong thổ, nhiều Diệp Tuyền Nhi nghe được tâm tình chập trùng không chừng, một hồi phẫn nộ dị thường, một hồi thương tâm trầm mặc, một hồi vỗ tay khen hay. Diệp Trường Thiên không biết rõ giảng thuật bao lâu, Diệp Tuyền Nhi cũng rốt cục tại trong ngực của mình ngủ xuống dưới. Khổng lồ thần hồn chi lực lần nữa dò xét đến Diệp Tuyền Nhi thể nội, một cỗ xâm nhập chí linh hồn, thủy thiên diệt địa hỏa diễm khí tức lần nữa du đãng mà đến. Diệp Trường Thiên đành phải rút ra thần hồn, nhẹ nhàng vuốt Diệp Tuyền Nhi thân thể. Sở Sở cũng ngủ thiết đi, hoặc là mơ tới cái gì, hai tay siết chặt, giống như ở vào một loại bất an phòng bị trạng thái. Diệp Trường Thiên đem Diệp Tuyền Nhi nhẹ nhàng buông xuống, quay người lại, biến mất tại trong phòng. Chương 463, phá kén mà ra, canh 3, 1, chương 463, phá kén mà ra, canh 3, 1, trong ngủ mê người, cuối cùng sẽ thức tỉnh. Diệp Trường Thiên xuất hiện ở phù tang không gian bên trong, nồng đậm linh lực để cho người ta mừng rỡ. Vô số linh thảo, linh hoa không ngừng mọc rễ nảy mầm, nhất là một chút đã sớm khô héo linh thảo, cũng ở nơi đây tỏa sáng sinh cơ, không ngừng sinh trưởng, thành thụ, nở hoa, kết quả. Trải qua mấy năm cất giữ, an cướp, phù tang không gian bên trong trồng linh thảo, linh hoa chủng loại đã nhiều đến hơn 5 vạn loại, mà mỗi một loại linh thảo, linh hoa đều có chính mình chuyên môn sinh trưởng khu vực. Hơn 5 vạn loại, nhìn như rất nhiều, nhưng đối với mênh mông phù tang không gian mà nói, lộ ra vô cùng thiếu. Nghe nói Huyền Linh Đại Lục bên trên đã biết linh thảo, linh hoa chủng loại nhiều đến 95 vạn loại, còn có rất nhiều không biết dự thảo. Mà phù tang trong đại điển ghi lại linh thảo chủng loại, lại nhiều đến 340 vạn loại, cũng không biết có phải hay không có chút chỉ tồn tại ở tiên giới. Diệp Trường Tiên có chút buồn bực, dù cho là cướp đoạt tương điêu tộc, vơ vét thần bi phong vạn dược phổ, đánh cướp thôn thiên mãng tam tôn, hối đoái hết đan minh linh thảo, khoảng cách toàn bộ dược thảo bách khoa toàn thư, còn kém thực sự quá xa. Bất quá, nhìn thấy kia phù tang thần thụ, tinh thần thụ, cửu thánh quả thụ, sinh hồng tiên quả thụ cùng một đám cây ăn quả rừng cây, Diệp Trường Thiên tâm tình lại khá hơn. Cửu thánh quả thụ, sinh hồng tiên quả, nguyên bản thật là thất giai cây ăn quả, nhưng theo phù tang không gian tiến hóa, hai loại cây ăn quả cũng trưởng thành vì bát giai cây ăn quả. Diệp Trường Thiên nhìn xem cất giấu mấy chục mai cửu thánh quả cùng sinh hồng tiên quả, trong lòng liền tràn đầy chờ mong. Sinh hồng tiên quả cùng cửu thánh quả tại toàn bộ Huyền Linh đại lục đều chân quý dị thường, chỉ tồn tại ở thánh địa cùng ngoại thánh môn. Bất quá, tại Lam Cửu Âm Như cùng Thanh Nguyên Tử dọa dẫm hạ, cửu thánh quả thụ rơi vào đến đan minh trong tay, nhưng sinh hồng tiên quả thụ vẫn như cũ còn tại ngoại thánh môn. Sinh hồng tiên quả bên trong ẩn chứa linh lực khổng lồ, linh lực chi lớn, đủ để cho một gã nguyên anh kỳ sơ kỳ tu sĩ trực tiếp bước vào đến nguyên anh kỳ đỉnh phong. Nhưng đối với nguyên anh kỳ tu sĩ mà nói, không người nào dám trực tiếp dùng ăn toàn bộ sinh hồng tiên quả, dù sao, thân thể duy nhất một lần gánh chịu linh lực là có hạn. Rõ ràng chính mình là một mảnh hồ nước dung lượng, nhất định phải chút vào 10 cái hồ nước dung lượng, không hồng thủy tươi tràn, bạo thể mà chết mới là lạ. Chia ăn. Ngươi thấy rõ ràng đây là cái gì? 100 năm chỉ có thể đến 10 cái quả. Ai sẽ cho phép một người tùy tiện chia ăn? Hơn nữa xích hồng thiên quả là luyện chế thất phẩm trung cấp đan dược nộ đạo đan thiết yếu vật liệu, đối lập nộ đạo đan mà nói, linh lực tích lũy không tính là gì. Mà cửu thánh quả, càng thêm nghịch tiên, bởi vì loại trái cây này có một cái làm cho người hâm mộ đến cực điểm biệt xưng, thành thánh quả. Cửu thánh quả cùng xích hồng thiên quả như thế, đều ẩn chứa linh lực khổng lồ, có thể nhường một người tu vi tăng lên trên diện rộng. Nhưng cửu thánh quả cùng xích hồng thiên quả tác dụng cũng không giống nhau, cả hai lớn nhất khác biệt liền ở chỗ pháp tắc chi lực. Không sai, cửu thánh quả bên trong ẩn chứa một tia pháp tắc chi lực, mặc dù chỉ là một tia, nhưng đủ để làm cho tất cả mọi người điên cuồng. Đây cũng là cây linh tam quái tại thu được hai loại trái cây về sau chấn kinh đến cực điểm nguyên nhân lớn nhất. Đương nhiên, trực tiếp dùng ăn cũng không có cách nào luyện hóa cửu thánh quả bên trong tồn tại pháp tắc chi lực, nhất định phải sử dụng cửu thánh quả cùng cái khác linh thảo luyện chế ra thất phẩm cao cấp đan dược thiên địa pháp tắc đan. Pháp tắc chi lực thật là bên trong vùng thế giới này thần bí nhất, cường đại nhất. Đối với điểm này, Diệp Trường Tiên cảm giác vô cùng sâu. Liên giống như không gian pháp tắc, chính mình tuy chỉ là nắm giữ ra lông, nhưng cũng đã trở thành chính mình lớn nhất át chủ bài một trong. Diệp Trường Tiên nhìn xem cái này hai loại trái cây, trong lòng lại có chút bất lực. Thất phẩm đan dược a, toàn bộ Huyền Linh đại lục lại có mấy cái thất phẩm luyện đan sư, mà kia thất phẩm cao cấp đan dược, sợ cũng chỉ có Thanh Nguyên Tử hoặc Thánh Địa bên trong ẩn sĩ có nắm chắc luyện chế ra tới đi. Tiến vào đến ngũ phẩm đều như thế khó khăn, bước vào thất phẩm, trời mới biết lúc nào thời điểm. Diệp Trường Tiên cẩn thận đem trái cây cất giữ tốt, bay về phía cách đó không xa dãy núi. Lão đại, bên trong dãy núi động tĩnh càng ngày càng yếu ớt. Diệp Hàn có chút bất an nói rằng, lão đại, ngươi nói đại tỷ nàng. Diệp Trường Tiên phất phất tay nói rằng, đừng có đoán mò, Thiền Nhi sẽ không có chuyện gì. Diệp Trường Tiên trầm thần ngồi tĩnh tọa, khổng lồ thần thức bắt đầu hướng phía dưới thăm dò. Nguyên bản Huyền Dương Ngọc Khoáng Mạch phía trên, dần dần tạo thành một ngọn núi. Mà tiến vào đến Huyền Dương Ngọc Khoáng Mạch chỗ sâu ngủ say Diệp Thiền Nhi, từ đầu đến cuối đều không có tỉnh lại. Sớm tại Ưng Điêu tộc đối chiến trước đó, Huyền Dương Ngọc trong mỏ cảm động tĩnh 10 phần thường xuyên. Tất cả mọi người coi là Diệp Thiền Nhi sẽ ở trong thời gian ngắn nhất xuất quan, nhưng không nghĩ, cái này nhất đẳng, liền đi qua một tháng, Diệp Thiền Nhi không chỉ có không có bế quan, ngược lại là Huyền Dương Ngọc Khoáng Mạch chỗ sâu động tĩnh càng phát yếu ớt. Từ khi Diệp Thiền Nhi tại phủ Châu Hạp đại chiến lúc thôn vệ không kiến đức linh lực về sau, liền ngủ say đến nay, đã có thời gian hơn 2 năm. Diệp Trường Tiên có chút không yên lòng, thần thức không ngừng rót vào đến dưới mặt đất, theo Huyền Dương Ngọc Khoáng Mạch không ngừng lặn xuống, cảm giác Huyền Dương Ngọc Khoáng Mạch chỗ sâu nhỏ bé chấn động. Ở chỗ này, Diệp Trường Tiên trong lòng hơi động, thần thức lập tức dò xét đã qua. Chỉ thấy một chỗ Huyền Dương Ngọc trong huyệt động, từng đạo tóc xanh dệt thành một cái dài hơn 1 mét kén, tròn trịa. Diệp Trường Tiên trong lòng vui mừng, cái này kén cũng quá lớn chút, đầy đủ chế tác mấy thân phòng ngự bảo y điệp. Thần hồn nhẹ nhàng dò xét tại kén bên trên, lại phát hiện khó mà thẩm thấu, cái này kén lại ngăn cách Diệp Trường Thiên dò xét. Chợt, kén khẽ run lên, ba đạo quang mang theo vỏ kén bên trong nhẹ nhàng hiện lộ ra. Diệp Trường Thiên đột nhiên mở hai mắt ra, khóe miệng lộ ra một tia mừng rỡ mỉm cười, đối bên người mọi người nói, "Thiền nhi ngay tại thu công, xuất quan sắp đến." "Quá tốt rồi." Đám người vui vẻ nói. Chương 463, phá kén mà ra, canh 3, 2, chương 463, phá kén mà ra, canh 3, 2, Diệp Thiền Nhi lúc này là vui sướng, thời gian hơn 2 năm bên trong, có thể cũng không phải là trong giấc ngủ vượt qua. Mua dây buộc mình về sau, cần không ngừng đem trên người mình ra lột đi, mà mỗi một lần lột xác đều là cực kỳ thống khổ. Một lần, hai lần, ba lần, cho đến 6 lần. Mỗi một lần, chính mình cũng là đau đến không muốn sống, cơ hồ tại trong thống khổ mê thất, đánh mất lý trí. Không có thời gian, không có tinh lực đi suy nghĩ cái khác, chỉ có vô tận trả tấn. Tại vô số giày vò bên trong, là Huyền Dương Ngọc trong mỏ cảm tán phát ôn hòa khí tức, trợ giúp chính mình. Tại trước đây không lâu, chính mình rốt cục hoàn thành lần thứ 6 lột xác. Diệp Thiên Nhi nhớ tới một lần cuối cùng lột xác, đều có chút may mắn. Một lần cuối cùng lột xác là chính mình trưởng thành một bước mấu chốt nhất, cũng là quyết định tương lai mình có thể đi tới một bước nào mấu chốt. Run rẩy thân thể, giống như hỏa hải bên trong bước lên linh hồn, không ngừng ăn mòn chính mình tự cho là kiên cường ý niệm. Nhưng lại nhiều kiên trì, cũng chịu không được thời gian dài giày vò. Rốt cục, chính mình liền phải sụp đổ, liền phải vỡ lạc. Mà liền tại lúc này, một tiếng long ngâm vang vọng toàn bộ không gian, tỉnh lại linh hồn của mình. Cũng chính là bởi vậy, chính mình mới may mắn bên trong hoàn thành lần thứ 6 lột xác, hoàn thành chân chính thủy biến. Trong khoảng thời gian này, chính mình một mực tại khôi phục, tại cảm giác, tại dư vị, đang trưởng thành. Vô luận như thế nào, ta Diệp Thiền Nhi cuối cùng thành công. Phá kén mà ra, là dày bỏ, là cực kỳ thống khổ chuyện, nhưng tương ứng thu hoạch cũng là cực lớn. Kén rốt cục bị phá ra, Diệp Thiền Nhi lộ ra đầu, thay vào đó là thân thể, cánh. Chít chít, ta rốt cục đột phá. Diệp Thiền Nhi cao hứng bay múa, ba cặp sáu con cơ hồ trong suốt cánh dần hiện ra từng đạo sắc bén quang mang. Diệp Thiền Nhi không có ở lâu, đem kiện y đi thu lại về sau, liền lóe ra cánh, giống như không trở ngại chút nào đồng dạng, xông ra Huyền Dương Ngọc Quán mạch, xông ra núi đá, xông ra thổ nhưỡng, bay tới trên mặt đất. Diệp Thiền Nhi đột nhiên hô hấp một cái, linh lực khổng lồ giống như phong bạo, không ngừng mà chút vào đến thể nội, một cỗ khổng lồ khí tức dần dần bay lên. Nơi xa ngủ say Diệp Long cũng bị cỗ khí tức này sợ kinh tỉnh, du đãng dáng người, bay tới. Bao táp linh lực kéo dài nửa canh giờ, Diệp Thiền Nhi đột nhiên rơi vào Diệp Trường Thiên rỗi ra trên bàn tay, êm ái thanh âm vang lên, "Lão đại, ta xuất quan." "Xuất quan liền tốt, xem ra ngươi lần này thu hoạch không ít." Diệp Trường Thiên nhẹ nhàng mà nhìn xem Diệp Thiền Nhi, hết sức vui mừng. Đột nhiên, một tiếng long ngâm truyền vang đi qua. Diệp Thiền Nhi đột nhiên bay ra, chít chít một tiếng liền bay ra ngoài. Một cái long uy khắp nơi, một cái sáu cánh uy nghiêm, đột nhiên giằng co lên. Diệp Long nhìn thấy đối phương lại có thể ngăn cản được chính mình long ngâm, vừa định lại giống một tiếng, kết quả liền nghe được Diệp Trường Thiên lời nói, "Diệp Long, vị này là đại tỷ của ngươi, gọi Diệp Thiền Nhi, Thiền Nhi, đây là đệ đệ Diệp Long." Diệp Trường Thiên cũng rất muốn nhìn xem Diệp Thiền Nhi cùng Diệp Long đến cùng ai càng hơn một bậc. Dù sao, Lục Sĩ Kim Tiền thật là năm trùng đứng đầu, man hoang dị chủng, mà Diệp Long nhưng lại là trong truyền thuyết ứng long. Chỉ là, hai người còn không thể chiến đấu. Dù sao, đây là người một nhà, sau đó luận bản hạ vẫn là có thể. "Lão đại, đây là ngươi muốn kiện y y, hẳn là đầy đủ ngươi chế tác ba bộ quần áo." Diệp Thiền Nhi đem kiện y y đưa tới, Diệp Trường Thiên hết sức hài lòng, vội vàng phân phó Diệp Trì, dùng những này kiện y y chế tác một bộ hoàn chỉnh quần áo, còn lại thì chia làm mười mấy phần, chuyên môn chế tác áo, xem như áo lót y giáp, hộ vệ thân thể yếu hại. Diệp Thiền Nhi có thể ở thời điểm này thức tỉnh, đối với Diệp Trường Thiên mà nói là một cái cực tốt tin tức. Dù sao, Diệp Thiền Nhi sức chiến đấu thật là vô cùng mạnh, bây giờ lại đột phá tiếp, ngay cả ngũ giai Diệp Hàn, Diệp Lôi cũng không dám cùng nó giao phong. "Đem quần áo chế tác hoàn tất về sau lập tức nói cho ta luôn cảm giác vùng biển này không yên ổn tĩnh." Diệp Trường Thiên phân phó một phen về sau, liền tiến vào đến Quỷ Tu Đại Thành trong phòng. Diệp Tuyền Nhi quỷ dị nhường Diệp Trường Thiên mười phần để ý, đành phải từng lần một lần xem các loại điện tịch, hy vọng có thể tìm được một chút manh mối. Nhưng trải qua một đêm tìm kiếm, cũng không có phát hiện bất kỳ manh mối. Làm Diệp Trường Thiên rời đi phủ tang không gian lúc, thấy được cách đó không xa ngay tại trong chiến đấu Diệp Thiền Nhi cùng Diệp Long thôn phệ không ít ma hạch, mặc dù còn không có toàn bộ tiêu hóa, nhưng trưởng thành tốc độ vẫn là kinh người. Diệp Thiền Nhi cũng không nhượng bộ chút nào, hai tên gia hỏa đại chiến, một hồi thanh thế to lớn, một hồi long ngâm khắp nơi, nhường cái khác kỳ trùng đành phải nằm sấp xem hết trận chiến đấu này. Tương xứng, đây là kết quả tỉ thí. Nhưng Diệp Trường Thiên tin tưởng, Diệp Thiền Nhi lúc này chiếm cứ lấy thượng phòng, dù sao, Diệp Long trưởng thành thời gian vẫn là quá ngắn, mong muốn tại Diệp Thiền Nhi thủ hạ chiếm được chỗ tốt, cũng không dễ dàng. Rời đi phủ tang không gian sau, lại xuất hiện trong phòng, nhìn xem vẫn như cũ ngủ say sợ sợ cùng Diệp Thiền Nhi, Diệp Trường Thiên cũng không có quá nhiễu, mà là trầm thần bắt đầu tỉnh tọa, cường đại thần thức bay ra, không ngừng hướng biển dưới nước thẩm thấu. Trong nước biển ẩn chứa quá nhiều tạp chất, thần thức thẩm thấu 10 phần khó khăn. Lấy Diệp Trường Thiên thần thức cường độ, cũng chỉ có thể thẩm thấu đến dưới nước 100 mét. Hải đáy thế giới thật kỳ diệu. Diệp Trường Thiên cười, cảm giác trong hải dương du đãng bầy cá cùng mạch nước ngầm, nơi này thế giới lạ như thế yên tĩnh. Đây là cái gì cả sao? Diệp Trường Thiên thần thức nhìn về phía hải đáy càng sâu địa phương, một đôi thô to màu đỏ xúc giác nhẹ nhàng tung bay lấy, trên cánh tay có còn có màu trắng hình tròn rắc hút biên giới có một vòng cỡ nhỏ răng cưa, nhìn xem sắc bén dị thường. Diệp Trường Thiên hơi nghi hoặc một chút, này làm sao nhìn xem giống như là cá mực xúc giác, cũng không biết đây là cái gì cá mực, xúc giác cũng quá lớn một chút. Nghe nói cá mực ăn rất ngon đâu, muốn hay không nghĩ biện pháp để nó xuất hiện, đánh làm dừng lại xào lăn cá mực. Ngay tại Diệp Trường Tiên suy nghĩ đồ ăn thời điểm, đạo thân ảnh kia đột nhiên hướng thượng du bắt đầu chuyển động, thân thể cao lớn rốt cục tại thời khắc này hiện lộ ra. Diệp Trường Tiên sắc mặt đột nhiên biến đổi, la lớn, không tốt, là đại vương ô tặc. Chương 464, con mực đại vương, canh thứ nhất. 1. Chương 464, con mực đại vương, canh thứ nhất. 1. Ngủ say bên trong người, ghét nhất bị đột nhiên bừng tỉnh. Mà Diệp Trường Tiên liền trở thành như thế một cái bị người đáng ghét. Sở Sở xoa nhập nhèm hai mắt, Diệp Tuyền Nhi ngáp một cái, Diệp Trường Tiên đã đột nhiên đánh tới. Ngươi muốn làm gì? Sở Sở hơi đỏ mặt, nhưng nhìn thấy Diệp Trường Tiên ngưng trọng ánh mắt, lập tức liền hiểu tới. Diệp Trường Tiên không để ý đến Sở Sở, trực tiếp ôm lấy Diệp Tuyền Nhi, la lớn, đại vương ô tặc tới, đi mau. Sở Sở biến sắc, trong lúc đó, hai cái to lớn xúc tu đột nhiên đưa về phía Trường Không Hào, đột nhiên dùng sức, mong muốn đem Trường Không Hào kéo hướng hải đáy. Toàn bộ Trường Không Hào chấn động mạnh một cái, Sở Sở cũng bị bắn lên, nhưng thoáng qua ở giữa, liền theo Diệp Trường Tiên bay ra ngoài. Trường Không Hào bên trên đã là loạn thành một bầy, Chu lão đại nhìn xem cái kia khổng lồ xích hồng sờ cổ tay, cũng không nhịn được nuốt nước bọt. Sắc mặt bắt đầu trắng bệnh, không còn có đối phó đồng dạng hải thú lúc thông dong cùng trấn định. Rút lui, rút lui. Đi mau. Là đại vương ô tặc. Chu lão đại thê lương hô, thuyền viên cùng các tu sĩ nhao nhao bay ra ngoài, đứng ở đằng xa không vực, khẩn trương nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Có lẽ cảm giác được nhân viên đã rút lui, đại vương ô tặc xúc giác chậm rãi theo Trường Không Hào tiểu tùng mở, lặng yên không một tiếng động trượt vào nước biển bên trong. Nhìn bên kia, có người lớn tiếng hô một tiếng. Đám người chỉ vào xa xa mặt biển, trên mặt biển bắt đầu hiện ra vô số bạc khí, lộc cộc âm thanh bắt đầu vang lên. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, một đạo thân ảnh khổng lồ sôi nổi mà ra, mọi người thấy đạo thân ảnh này, không khỏi đều biến sắc. Đây là một cái toàn thân đỏ lên, thể hẹp dài, hiện lên thương hình loại cực lớn đại vương ô tặc. Tổng trưởng vượt qua 10 trượng, thân thể trình viên hình mũi quan, phần sau đột nhiên gầy hẹp, vây thịt ngắn nhỏ, ở vào áo khoác phần sau, hơi hiện lên hình hạt đảo. Đầu hiện lên hình tròn, đỉnh là miệng, chu vi có miệng màng, bên ngoài là năm đôi dọa người cánh tay. Cổ tay bốn cặp, sờ cổ tay một đôi. Xương cổ tay bên trong phân bố số lượng không đồng nhất giác hút, đa số 7 nhóm trở lên. Giác hút biên giới có một vòng cỡ nhỏ sắc bén răng cưa. Trên thực tế, thân thể cũng tính không được lớn, nhưng này cổ tay dài, khoảng chừng 8 trượng nhiều. Lúc này mới lộ ra đại vương ô tặc chỉnh thể 10 phần khổng lồ. Diệp Trường Tiên cũng là biến sắc, đại vương ô tặc chỗ biểu diễn ra uy áp, tuyệt đối đạt đến ngũ giai đỉnh phong. Loại này cường hành ra hỏa, thật là tương đương với nhân loại xuất khiếu kỳ đỉnh phong tu vi, mình cùng Sở Sở bọn người, nhiều nhất chỉ là nguyên anh kỳ, mong muốn đối phó loại quái vật này, nói nghe thì dễ. Đi. Diệp Trường Tiên la lớn. Ôm Diệp Tuyền Nhi liền muốn rời đi vùng biển này, nhưng đại vương ô tặc giống như cũng không muốn thả đi bất kỳ con mồi. Trên không trung, đột nhiên bên trên nắm chặt túi mực, từng đạo đen nhánh đến cực điểm mực nước liền phun ra ngoài. Theo mực nước dâng trào, khắp nơi đều lâm vào đến hắc ám bên trong, trong nháy mắt liền đã lây dính chung quanh trong vòng hơn 10 dặm mặt biển. Chung quanh càng là lâm vào đến trùng điệp hắc ám bên trong, không thấy đèn đuốc, không thấy sáng ngời. Diệp Trường Tiên biến sắc, đối một bên Sở Sở nói rằng, xem ra chúng ta muốn đi cũng đi không được. Quả nhiên, có mấy tên tu sĩ muốn chạy trốn, nhưng căn bản phân rõ không ra phương hướng, khắp nơi tán loạn. Kết quả lại bị đại vương ô tặc đột nhiên dùng cổ tay cuốn lấy, tại một tiếng hét thảm bên trong, bị hút vào đến giác hút bên trong, lưu lại một chút thi cốt, rơi vào thâm hải. Đây là đại vương ô tặc mê thất mặc hải, muốn rời khỏi, nhất định phải đánh bại nó mới được. Sở Sở cũng biến thành ngưng trọng lên, ngũ giai đỉnh phòng, đây cũng không phải là dễ đối phó, nhất là ở trên biển. Trong tay mình kỳ trùng, đa số đều không thích hợp dưới biển chiến đấu, một khi bị đối phương kéo vào đến hải đáy, sẽ là một cái tai họa thật lớn. Siêu, đại vương ô tặc kia thật dài sở cổ tay liền mò về Trường Không Hào thủy thủ vong tử đạp trên phi kiếm, qua lại tránh né. Lại phát hiện căn bản trốn không thoát kia thật dài sở cổ tay. Trong kinh hoàng, không thể không tế ra phi kiếm, chém về phía sở cổ tay. Phi kiếm đâm về sở cổ tay, quỷ dị bị giác hút lại, sau đó đột nhiên quay lại ném ra, phi kiếm chớp mắt liền bay trở về. Vong tử thậm chí đều chưa kịp phản ứng, phi kiếm liền xuyên thủng trái tim của mình, thân ảnh rất xuống dưới. Một cái sở cổ tay đột nhiên tiếp nhận vong tử, giác hút hấp thụ ở vong tử thân thể, chìm vào đến hải đáy. Nhưng không ra hai cái hô hấp, đại vương ô tặc lần nữa đằng không mà lên, bốn cái sở cổ tay trực tiếp kéo lại năm tên trúc cơ kỳ tu sĩ, rơi vào đến hải đáy bên trong. Chu lão đại, Quách Lục, Hùng Vi đám người sắc mặt biến sợ hãi lên, truyền thuyết này bên trong ác ma lại bị chính mình cho gặp. Hơn nữa, vong tử lại bị đối phương ăn hết. Tình báo của ngươi không phải nói, còn có chạy trốn người ra ngoài sao? Diệp Trường Tiên quét mắt một vòng xung quanh, thần thức đều không thể thẩm thấu kia đen nhánh màu mực, hải đáy cùng bầu trời, cơ hồ đều tối om, tìm không thấy bất kỳ có thể nhận ra phương vị vật vật. Trong tình báo không có một lần gặp được đại vương ô tặc thi triển mê thất mặc hải, cái này mê thất mặc hải vẫn là ta theo thư tịch bên trên xem ra. Sợ sợ phiền muộn đến cực điểm nói, nhìn xem, ta liền nói lần này vận khí không tốt đã đi theo ngươi, vận rủi không đến đều không được. Diệp Trường Tiên không chịu trách nhiệm nói. Sở Sở tức giận nhìn Diệp Trường Tiên một cái, hừ lạnh một tiếng, nói rằng, hiện tại cũng không phải nói ngồi châm chọc thời điểm, mong muốn chế nhạo ta, cũng phải ra vùng biển này mới có thể. Diệp Trường Tiên nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng vung tay lên, ba cái cỡ nhỏ chi chu liền lặng lẽ không có vào đến Diệp Tuyền Nhi trong mái tóc, nhường Diệp Tuyền Nhi trở tại nguyên chỗ, chính mình đi hướng tiến đến, chung quanh vẫn lạc tu sĩ đã có 10 cái, không phải bị đẩy vào đến hải đáy, chính là trực tiếp bị diệt sát. Trung quanh chỉ còn lại gần 30 tên tu sĩ, nhưng nguyên anh kỳ tu sĩ còn tại, cái này mang ý nghĩa vẫn là có lực đánh một trận. Chư vị, cái này đại vương ô tặc thực lực đã đạt đến ngũ giai đỉnh phong, nếu là tùy ý nó cấp giết, ta tin tưởng tất cả chúng ta cũng khó khăn trốn một mạng. Cho nên ta đề nghị đại gia liên thủ chiến đấu. Diệp môn chủ, ngươi nói như thế nào chiến đấu, ta nghe ngươi. Chương 464, con mực đại vương, canh thứ nhất. 2, chương 464, con mực đại vương, canh thứ nhất. 2, Hùng Bi cái thứ nhất đứng dậy, cũng không phải là bởi vì Diệp Trường Thiên cho qua hắn thông nguyên đan, mà là Diệp Trường Thiên thực lực còn tại đó, tăng thêm thiên môn các loại tình báo, để cho người ta tin tưởng, Diệp Trường Thiên là nguyên anh kỳ cảnh giới bên trong vô cùng có sức chiến đấu một cái. Theo Hùng Bi đứng ra, cái khác năm tên nguyên anh kỳ tu sĩ cũng đi ra. Về phần cái khác kim đan kỳ, trúc cơ kỳ tu sĩ, Diệp Trường Thiên chỉ là để bọn hắn phân tán ra đến, không cần tập trung. Các vị, ta cùng Sở Sở phụ trách chính diện tác chiến, các ngươi 6 người, phân ra 4 người phụ trách tập kích quấy rối, 2 người phụ trách linh lực chống cự, như thế nào? Diệp Trường Thiên đơn giản phân phối nhiệm vụ, những người khác nhao nhao gật đầu. Cương đại như thế hải thú, căn bản cũng không phải là nguyên anh kỳ có thể ứng đối. Nhưng lúc này, ngoại trừ chiến đấu, cũng mất lựa chọn khác. Diệp Trường Thiên cùng Sở Sở tấn công chính diện, cũng là hành động bất đắc dĩ. Dù sao, những người khác tu vi cao nhất bất quá là nguyên anh kỳ 6 tầng, mặc dù nhìn như cùng Diệp Trường Thiên tương đối, nhưng sức chiến đấu cũng không tự nhiên. Không nghĩ tới, ta vậy mà cùng ngươi vai kề vai chiến đấu. Diệp Trường Thiên đem Diệp Tuyền Nhi giao cho Quách Lục, mình cùng Sở Sở phi thân hướng về phía trước, bàng bạc uy áp thẳng bức Đại Vương Ô Tặc. Đại Vương Ô Tặc cảm giác được cỗ này cường đại uy áp, cũng không thèm để ý, mà là bay lên không xuất hiện tại trên mặt biển, 10 cái sở cổ tay nhẹ nhàng vuốt mặt biển, chế giễu mà nhìn xem Diệp Trường Thiên cùng Sở Sở, phát ra một hồi khiếp người tiếng cười, ha ha, tốt đẹp, cũng dám ở trước mặt ta dương ai. Diệp Trường Thiên cũng không đáp lời, con ngón đúng ra, tỏa hồn thẳng hóa thành roi cầm trong tay. Trước mắt Đại Vương Ô Tặc cũng không phải cái gì tứ giai ma thú kim cao hiên có thể so sánh được, cũng không phải mang bản cái kia tam công tử có thể so sánh được, hắn thực lực thậm chí vượt ra khỏi Tử Linh, Tử Vân bọn người. Lực lượng này cũng không phải dễ đối phó. Sở Sở nhẹ nhàng cười một tiếng, một cái cổ cầm hiện lên ở trước người, trên mái tóc hồ điệp nhẹ nhàng phe phẩy cánh. Hùng Bi chờ nguyên anh kỳ tu sĩ phân tán ở chung quanh, chuẩn bị tùy thời tác chiến. Ta đang suy nghĩ, ngươi cái này xúc giác xào lăn lời nói, có thể hay không ăn ngon một chút. Diệp Trường Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng nói rằng, ha ha, tiểu bối, muốn chết. Đại Vương Ô Tặc nói, một đạo sờ cổ tay giống như lưu tinh đồng dạng đập nện đi qua. Diệp Trường Thiên hơi nheo mắt lại, trong lòng một hồi cảnh giác. Tốc độ thật nhanh. Trong tay tỏa hồn thằng đột nhiên quét qua, lại phát hiện trước mắt sờ cổ tay không thấy, một cái khác sờ cổ tay đột nhiên đập nện mà đến. Diệp Trường Thiên đột nhiên một bước, thân ảnh đột nhiên hướng về sau bay lên không lật đi, tình chiếu kiếm đột nhiên nổi bắn ra mà ra, trong tay tỏa hồn thằng cũng giống như Trường Thiên đồng dạng quất hướng trước mắt hư không. Cùng lúc đó, một đạo chanh chanh tiếng đàn lập tức vang lên, trong không khí chẳng biết lúc nào lại tỏ khắp lên từng đợt sương mù. Diệp Trường Thiên mấy lần đánh hụt, đột nhiên né tránh hướng một bên, một cái sở cổ tay giáp hút liền xuất hiện ở trước mắt, một đạo khổng lồ hấp lực nhường Diệp Trường Thiên vội vàng không kịp chuẩn bị, thân ảnh đột nhiên hướng giáp hút phương hướng ngã xuống. Diệp Trường Thiên khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, trong tay trong lòng bàn tay từng đạo kim luân đột nhiên nổ bắn ra mà ra. Oeng! Linh lực chi pháp, kim ô chi quang trong nháy mắt liền đánh vào giáp hút phía trên, kia sở cổ tay nhanh chóng hướng về thẳng đi, Diệp Trường Thiên cũng không tính bỏ qua cơ hội này, tiến về phía trước một bước đuổi theo, nhưng ba đạo sở cổ tay chớp mắt đã tới. Diệp Trường Thiên vội vàng bố trí một đạo phòng ngự trong nháy mắt phá xuyên, toàn bộ thân ảnh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, cái khác 6 tên nguyên anh kỳ tu sĩ cũng nhao nhao gia nhập đến trong chiến đấu, trong lúc nhất thời, toàn bộ hải vực thỉnh thoảng nhấc lên từng đợt linh lực chiều dâng. Phanh phanh phanh. 3 tên nguyên anh kỳ tu sĩ thụ thương, bay ra vòng chiến đấu. 3 người lại không có tại Đại Vương Ô Tặc sở dưới cổ tay kiên trì 2 cái hiệp. 3 người khác cũng là tràn ngập nguy hiểm. Tranh tranh Đại Vương Ô Tặc đột nhiên cảm thấy một hồi mê muội, linh hồn cảm thấy một cỗ thoải mái dễ chịu cùng tường hòa, sở cổ tay tốc độ tấn công chậm lại rất nhiều. Đám người thấy thế, nhao nhao nhắm ngay Đại Vương Ô Tặc thân thể bành kích mà đi. 6 thanh phi kiếm đâm về phía Đại Vương Ô Tặc thân thể. Trường kiếm đâm vào đến thân thể mấy tấc, nhưng lại không cách nào tiến vào. Một đạo xanh biếc kiếm quang nổ bắn ra mà ra, trực kích đánh vào Đại Vương Ô Tặc trên thân thể. Diệp Trường Thiên tin tưởng, nương tựa theo cái này khổng lồ mà nhanh chóng một kích, đủ để cho Đại Vương Ô Tặc trọng thương. Nhưng Diệp Trường Thiên vẫn là xem thường ngũ giai đỉnh phong Đại Vương Ô Tặc cường hành. Tình chiếu kiếm đột nhiên đâm vào đến Đại Vương Ô Tặc làn da giống như bông đồng dạng, vào trong lõm vào, tình chiếu kiếm nhìn như đâm vào đến thể nội. Nhưng trên thực tế, liền đối phương da thịt đều chưa từng làm bị thương. Công kích con mắt của nó. Sở Sở giọng dịu dàng quát. Đám người hiểu rõ, đội vàng thu hồi trường kiếm, lần nữa nổ bắn ra mà ra. Mục tiêu là Đại Vương Ô Tặc kia to lớn hai mắt. Đại Vương Ô Tặc rốt cục cảm thấy có cái gì không đúng, thân hồn của mình bị đồ vật xâm nhập. Huyết mạch bên trong cuồng bạo thừa số nhanh chóng dâng lên, bạo ngược lần nữa chiếm cứ náo hải. Đúng, là kia tiếng đàn, là kia mê vụ. Ghê tởm nhân loại. Trường kiếm phi nhanh lướt qua, mắt thấy sắp xuyên thủng Đại Vương Ô Tặc hai mắt. Nhưng đúng lúc này, Đại Vương Ô Tặc thân thể khẽ động, 10 cái sở cổ tay đột nhiên vung lên, đem lao vụn vụt tới phi kiếm không ngừng đánh bay, thân thể cao lớn nhanh chóng bơi về phía Sở Sở. Sở Sở thấy mình như kế vậy mà không có đạt tới hiệu quả, không khỏi thầm than một tiếng, xem ra công pháp này, đối với cao hơn thực lực mình quá lớn ma thú hoặc hải thú, là không có bao nhiêu tác dụng. Linh lực hải khiếu. Sở Sở không sợ hãi chút nào, nhẹ nhàng gảy một cái dây đàn, một đạo linh lực chi phong có chút thổi lất phất lên, trong nháy mắt, Đại Vương Ô Tặc sở cổ tay liền giọ sét tới. Phanh. Sở cổ tay không có đánh vào Sở Sở trên thân, mà là đánh vào Sở Sở trước người một đạo linh lực cực lớn lớn trên tường, lớn tường giống như hải khiếu giống như cao lớn, bàng bạc. Ba cái Sở cổ tay đột nhiên xuyên thủng linh lực lớn tường, phun trào mà đến. Sở Sở thân ảnh phiêu nhiên lui lại. Chương 465, các hiện thần thông, canh thứ 2. 1. Chương 465, các hiện thần thông, canh thứ 2. 1. Không có con đường, vậy liền dùng kiếm mở ra con đường. Sở Sở tại phiêu nhiên trở ra đồng thời, một đạo tiếng đàn vang lên lần nữa, trung quanh linh lực giống như phong bạo tụ tập lên, cuốn lên từng đợt gió biển, liền mặt biển cũng bắt đầu bất an chập trùng. Cầm vũ phong bạo. Một tiếng nhu hòa lời nói, mang theo một tia sắc bén sắc cơ, truyền vang tại trên mặt biển. Hùng Bi bọn người trên mặt kinh hãi mà nhìn xem một màn này, không nghĩ tới, Diệp Trường Tiên bên người lại còn có như thế nhân vật mạnh mẽ. Sở Sở, rốt cuộc là người nào? Những người này mặc dù nghe nói qua Lưu Tinh Túc chủ lại danh, nhưng lại căn bản là không có cách đem trước mắt tuyệt mỹ, nhu hòa nữ tử cùng trong truyền thuyết đứng tại Hắc Ám đỉnh phong người liên hệ với nhau. Tại trong truyền thuyết, Sở Sở bị thất đại tông môn nhóm thế lực miêu tả thành một cái việc gác bất tận gian tráng người, tướng mạo xấu xí không chịu nổi, làm việc cực kỳ âm độc tàn nhẫn nữ nhân. Mà nữ tử trước mắt, không chỉ tu vi cao cường, hơn nữa cầm nghệ siêu tuyệt, công pháp kỳ lạ, thực lực xuất chúng, dung mạo càng là khuynh quốc khuynh thành. Có lẽ là thiên môn bên trong người a. Mỗi người đều như thế phỏng đoán lấy, dù sao có thể cùng thiên môn chi chủ Diệp Trường Thiên hành tẩu cùng một chỗ, như thế thân mật, há lại sẽ là người bình thường vậy. Cầm vũ phong bạo phát động, trên mặt biển tạo thành ba cỗ phong bạo long quyển, nương theo lấy càng phát ra rồn dập tiếng đàn, bay về phía Đại Vương Ô Tặc. Đại Vương Ô Tặc lộ ra có chút vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới trước mắt nữ tử yếu đuối vậy mà có thể ngăn cản chính mình một kích, còn có thể phát động cường đại như thế pháp thuật. Bất quá cũng chỉ không gì hơn cái này mà thôi. Đại Vương Ô Tặc hừ lạnh một tiếng, ba cái sờ cổ tay đột nhiên thu hồi, sau đó giống như hất ra trường tiên đồng dạng, lần nữa chạy nhanh đến, đánh về phía kia ba cỗ khổng lồ phong bạo long quyển. Vâng. Cơ hồ trong cùng một lúc, ba cái sở cổ tay đụng vào phong bạo long quyển phía trên. Phong bạo long quyển xoay tròn bên trong tản mát ra từng đạo hạ quang, linh lực hóa thành đỉnh nhọn không ngừng cắt qua sở cổ tay. Đại Vương Ô Tặc cảm xúc lấy có chút ngứa một chút sở cổ tay, cười ha ha, thân thể đột nhiên hướng về phía trước ưỡn một cái, ba cái phong bạo long quyển hoàn toàn bị đánh tan. Sở Sở sắc mặt đột nhiên tái đi, tiếng đàn chỉ trệ. Nữ hoa hoa, không nghĩ tới ngươi có như thế năng lực. Chỉ một cách này, sợ đều đuổi kịp ngũ giai sơ kỳ tu vi, có thể tại nguyên anh kỳ cảnh giới đạt tới loại trình độ này cũng không thấy nhiều. Đại Vương Ô Tặc lạnh lùng nhìn cách đó không xa Sở Sở, âm tiếu nói rằng: "Hi hi, đa tạ khích lệ. Bất quá, ngươi trước sống sót rồi nói sau." Sở Sở nhẹ nhàng cười một tiếng, Đại Vương Ô Tặc đột nhiên ở giữa cảnh giác lên, Diệp Trường Thiên chẳng biết lúc nào cách mình chỉ có xa ba trượng, trong tay kết ấn không ngừng biến hóa, một đạo hỏa sắc linh lực hư ảnh hiện lên ở giữa không trung, hỏa linh hư ảnh thể nội, ẩn chứa ba đóa kim sắc vòng ánh sáng. "Ha ha, nếm thử ta bản thăng cấp hỏa linh, kinh quỷ a." Diệp Trường Thiên đột nhiên vừa quát, kinh quỷ giống như tu la ác ma đồng dạng, đột nhiên gào thét mà ra, bay thẳng hướng Đại Vương Ô Tặc. Đại Vương Ô Tặc biến sắc, uy lực này cũng tuyệt đối không thua kém vừa mới phong bạo long quyển. Đây đều là một đám người nào? Bất quá, xem như hải đáy bá chủ Đại Vương Ô Tặc cũng không e sợ lui, 10 cái sở cổ tay không ngừng lật qua lật lại, hướng về phía trước vùng ra, nên kích mà đi. "Để ngươi nhìn xem cái gì là thực lực tuyệt đối." Đại Vương Ô Tặc đột nhiên vân ra hai cái sở cổ tay từ màu đỏ biến thành màu đen nhánh, giống như dấu ở chỗ tối đồng dạng. Nhưng kinh quỷ quan mang vẫn như cũ chiếu sáng lấy chung quanh hải vực. Kinh quỷ đột nhiên vươn tay cánh tay, phanh phanh bắt lấy Đại Vương Ô Tặc hai cái sở cổ tay. Tại tiếp xúc trong nháy mắt, ba đóa kim sắc vòng ánh sáng bên trong hai đóa, theo cánh tay, đột nhiên đánh vào Đại Vương Ô Tặc sở trên cổ tay. "A, tiểu quỷ muốn chết." Một tiếng hét thảm truyền ra, khổng lồ hỏa năng đối thâm hải bên trong Đại Vương Ô Tặc có nhất định tác dụng khắc chế. Một đạo sở cổ tay đột nhiên vung vẩy hướng kinh quỷ lồng ngực, kinh quỷ run lên bần bật, thể nội còn lại một đóa kim sắc vòng ánh sáng nổ bắn ra mà ra, nên kích tới. "Phanh!" Một cỗ sóng linh lực trong nháy mắt phân tán ra đến, không gian chung quanh xuất hiện từng đạo khe hở, một bên kim sắc vòng ánh sáng, một bên mực tàu sở cổ tay. "Giết!" Diệp Trường Thiên đột nhiên quát, kết ấn trong lúc đó biến hóa. Kinh quỷ đột nhiên biến hóa thành ba cái đầu lâu, thân thể tăng vọt, đột nhiên cắn xé hướng Đại Vương Ô Tặc ba cái sở cổ tay. Đại Vương Ô Tặc thấy thế đột nhiên hướng về lùi về sở cổ tay, nhưng lúc này đã không kịp. Kinh quỷ giống như ác ma đồng dạng, cắn xé tại ba cái sở trên cổ tay. Một hồi cực nóng xuyên thấu qua làn da, thiêu đốt tại Đại Vương Ô Tặc sở trên cổ tay. "A!" Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền ra, phanh phanh phanh. Lại có ba cái sở cổ tay đột nhiên oanh kích mà đến, đem kinh quỷ hoàn toàn đánh tan. Sau đó, Đại Vương Ô Tặc đem thiêu đốt ba cái sở cổ tay vùi sâu vào đến nước biển bên trong. Nước biển bên trong muối nhường Đại Vương Ô Tặc đốt bị thương càng thêm đau đớn, cắn răng, trừng mắt con mắt thật to, nhìn trước mắt ghê tởm nhân loại. "Ngươi phải chết." Đại Vương Ô Tặc hận hận nhìn xem Diệp Trường Thiên, trong lòng đại hận. Chính mình ngũ giai đỉnh phong tu vi, vậy mà tại một cái nho nhỏ nguyên anh kỳ tu sĩ thủ hạ ăn phải cái lô bốn. Đối phương pháp thuật thập phần cường đại, căn bản cũng không giống như là nguyên anh kỳ 6 tầng tu sĩ. Sở Sở đối Diệp Trường Thiên cái này khổng lồ một kích cũng là âm thầm gật đầu, Diệp Trường Thiên cường đại, quả nhiên là danh bất hư truyền. Hùng Bi bọn người càng là mặt lộ vẻ kinh ngạc, trong truyền thuyết Diệp Trường Thiên có thể đánh giết tứ giai đỉnh phong ma thú, nhưng không nghĩ tới, Diệp Trường Thiên có thể cùng ngũ giai đỉnh phong ma thú tương chiến đấu, thậm chí còn chiếm tiện nghi. Thiếu niên này, quá kinh khủng. Nhưng Diệp Trường Thiên cũng không như thế nhìn, vừa mới một kích hao phí chính mình không ít linh lực, hơn nữa còn là tại Sở Sở kiểm chế hạ thi triển thành công. Nếu không, lấy đại vương ô tặc tốc độ cùng nhanh nhẹn, chính mình căn bản là khó mà có cơ hội thi triển. Chương 465, các hiện thần thông, canh thứ 2. 2, chương 465, các hiện thần thông, canh thứ 2. 2, dù cho là như thế, cũng bất quá chỉ là đối phương khinh địch phía dưới, vết thương nhẹ đối phương mà thôi. Vết thương nhẹ, đối với loại này bá chủ mà nói, cũng sẽ không tạo thành bất kỳ sức chiến đấu hạ xuống, ngược lại sẽ chọc giận đối phương. Quả nhiên, đại vương ô tặc toàn thân nhan sắc lần nữa biến hóa, toàn thân trở thành màu mực, đột nhiên chui vào đến nước biển bên trong. Diệp Trường Thiên cùng Sở Sở đột nhiên giật mình, thần thức quét tới, lại tìm không thấy đối phương bất kỳ tung tích nào. Sở Sở lập tức bay đến Diệp Trường Thiên bên người, cổ cầm đã thu hồi, một thanh dài nhỏ mà sắc bén trường kiếm xuất hiện ở trong tay, hai người lưng tựa lưng, cẩn thận mà nhìn chằm chằm vào chung quanh hải vực. Diệp Trường Thiên cùng Sở Sở đều không nói gì, toàn bộ thần thức đều khóa chặt tại nước biển phía dưới. Trong lúc đó, Diệp Trường Thiên cảm giác được bầu trời càng thêm âm u một chút, lông mày nhíu lại, thần thức hướng lên xem xét, không khỏi sắc mặt đại biến. Điện tiềm lúc, Diệp Trường Thiên một trường liền đem Sở Sở đẩy ra, la lớn, ở phía trên. Sở Sở thuận thế bay ra, mà Diệp Trường Thiên lại không có hảo vận như thế. Khổng lồ đại vương ô tặc lại từ trên trời giáng xuống, mười đầu sờ cổ tay giống như lao tù công xiềng, trong nháy mắt đem Diệp Trường Thiên bao khỏa ở trong đó. Không cần. Sở Sở biến sắc, vung lên bảo kiếm, từng đạo tinh mang theo trong kiếm quang bay ra, không ngừng đập nện tại đại vương ô tặc sở trên cổ tay. Nhưng đại vương ô tặc không ngần ngại chút nào, nhìn xem cái này không đau không ngứa công kích, phát ra khiếp người tiếng cười. Tiểu quỷ, có thể thương tổn được ta, ngươi chết cũng mười phần vinh hạnh. Đại vương ô tặc hét lớn một tiếng, mười đầu sờ cổ tay bỗng nhiên nắm chặt. Phượng Điệp, giết nó. Sở Sở đột nhiên vừa quát, Phượng Điệp đột nhiên bay ra ngoài. Mà lúc này, đại vương ô tặc đã hoàn toàn nắm chặt sở cổ tay, kéo kẹt thanh âm bên tai không dứt, giống như đem một người hoàn toàn vò nát đồng dạng. Chủ nhân, hắn giống như đã bị giết. Phượng Điệp lại bay trở về, rơi vào Sở Sở trên bờ bay. Sở Sở trên mặt hàn quang, sắc mặt càng phát âm trầm, nơi xa Diệp Tuyển Nhi bị Quách Lục ôm thật chặt lấy, Hùng Bi mấy người cũng là giật mình không thôi. Thiên môn chi chủ, cứ như vậy vẫn lạc. Đại vương ô tặc, ngươi phải chết. Sở Sở nhẹ nhàng nói, chuẩn bị triệu hoán kỳ trùng. Nhưng đúng lúc này, đại vương ô tặc cảm thấy một tia không bình thường, kéo kẹt tiếng vang bên trong, chỉ có chính mình sở cổ tay không ngừng đàn sen thanh âm, lại không có bất luận cái gì vật thể. Cái này sao có thể, chính mình khóa chặt đối phương, rõ ràng ngay tại chính mình lao tù bên trong. Đại vương ô tặc nhẹ nhàng buông lỏng ra sở cổ tay, mở ra xem xét, lại không có một vết máu, chứ đừng nói là cái kia tiểu quỷ thân ảnh. 3. Một tiếng thanh thúy quất âm thanh. A. Một tiếng thê lương đến cực điểm tiêu thảm. Đại vương ô tặc đột nhiên từ không trung đổi hướng trong biển, Diệp Trường Thiên xuất hiện tại đại vương ô tặc trên không, tỏa hồn thằng lần nữa xuất kích, bộc một tiếng thanh thúy quất âm thanh, nhường đại vương ô tặc thần hồn run không ngừng, toàn thân linh lực cũng không còn cách nào ngưng tụ, bắt đầu tán loạn, thân hình giống như một tảng đá lớn đồng dạng, phanh rơi vào đến mặt biển, không đợi Diệp Trường Thiên lần nữa xuất kích, đại vương ô tặc liền nhanh chóng trốn đến hải đáy. "Ngươi, ngươi không sao chứ?" Sở Sở bay về phía Diệp Trường Thiên, khẩn trương hỏi. Diệp Trường Thiên sắc mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu, vừa mới thật sự là quá mức nguy hiểm. Nếu không phải là nắm trong tay mình nhất định không gian pháp tắc, tại đại vương ô tặc co vào trong nháy mắt vượt qua ra không gian, cũng chỉ có thể trốn ở phù tăng không gian bên trong tị nạn. Ta không sao, coi là thật nguy hiểm thật. Rõ ràng đối phương chui vào đến hải đáy, tại sao lại xuất hiện ở không trung? Diệp Trường Thiên khổng lồ thần thức khóa chặt tại vùng biển này trên dưới, không còn cực hạn tại một khối khu vực. Sở Sở âm thầm thở dài một hơi, đối với mình không hiểu ân cần tâm cũng có chút ngoài ý muốn, bất quá tại nguy hiểm trước mắt, Diệp Trường Thiên có thể đem chính mình đưa ra đến, mình quan tâm hạ cũng rất giống là hẳn là chuyện. Đây chính là mê thất mặc hải quỷ dị. Sở Sở xem kỹ lấy chung quanh nói rằng, ba cái sở cổ tay đột nhiên từ đằng xa hải đáy ló ra, mục tiêu lần này là cái khác nguyên anh kỳ tu sĩ. Diệp Trường Thiên sắc mặt phát lạnh, cất bước bay đi, vừa mới khởi hành, lại phát hiện một cái chuyện quỷ dị, lại có ba cái sở cổ tay xuất hiện ở một phương hướng khác, cơ hồ tại đồng thời, bốn phương tám hướng đều xuất hiện không sở cổ tay. Đây là huyết tượng. Diệp Trường Thiên thầm giật mình, người chung quanh sớm đã là bối rối một đoạn. Không nghĩ tới, cái này kinh khủng hải đáy bá chủ, lại còn hiểu được huyết tượng chi thuật. A, cứu ta. Một gã kim đan kỳ tu sĩ trong tiếng kêu thảm, không cam tâm bị ăn sạch, chuẩn bị tự bạo, nhưng lại bị kia kinh khủng giác hút đột nhiên hút khô. Sư phụ, Quách Lục đột nhiên hô, bên người Diệp Tuyển Nhi cũng nhìn xem không ngừng bị giết tu sĩ, trong lòng có chút mơ hồ thương cảm. Tại sao là thương cảm, không phải là vui không? Chính mình từng trải qua tử vong, không đều là mang đến cho mình khoái ý, vì cái gì lúc này có chút thương cảm? Ân, ca ca nói qua, những người này đưa cho qua chính mình lễ vật, là bằng hữu của mình. Bằng hữu nếu như gặp phải nguy hiểm, nếu như chính mình có năng lực, nên bảo hộ, nếu như năng lực không đủ, vậy cũng chỉ có thể mang theo đối phương chạy trốn, nếu như mang theo đối phương trốn không thoát, vậy liền tự mình đi một mình. Mọi thứ đều muốn lấy tự vệ là điều kiện tiên quyết. Đây là Diệp ca ca nhắc nhở qua chính mình. Nhưng ca ca đang liều mạng, trải qua nguy hiểm chiến đấu, chính mình cũng để ở trong mắt, chẳng lẽ ta chỉ có thể làm một cái nhu thuận nhu nhược nữ hay sao? Không, ta phải bồi ca ca chiến đấu, ta muốn bảo vệ ca ca, chuyện xưa của hắn thật tốt nghe, hắn làm cơm thật tốt ăn, người khác cũng là vô cùng tốt tốt. Ta không được hắn gặp phải nguy hiểm, không được hắn ở chỗ này bị khi phụ. Trước mắt một đầu to lớn sở cổ tay bay tập mà đến, sau lưng Quách Lục đã là run rẩy không ngừng. Tình hình như vậy, đối với một cái trúc cơ kỳ tu sĩ mà nói, quá mức kinh khủng. Không có bỏ xuống Diệp Tuyển Nhi một người đi đường, đã là ý chí kiên định. Nhưng vẹn vẹn bằng vào kiên định ý chí, không thể đền bù thực lực to lớn khác biệt, cũng không thể đem tử vong sở cổ tay lời ra. Chương 466, biển cả lưu. Canh 3, 1, chương 466, biển cả lưu. Canh 3, 1, dù cho là nhỏ yếu nhất sâu kiến, cũng không cam chịu nguyện bị lặng yên không một tiếng động dẫm chết. Quách Lục chính là như thế, nhìn xem uy lực cực lớn đại vương ô tạc sở cổ tay, toàn thân linh lực không ngừng tập trung lại, nước biển bên trong đột nhiên nhấc lên một hồi sóng biển, bọn nước giống như lợi kiếm đồng dạng, đâm thẳng hướng kia chí mạng sở cổ tay. Nhưng Quách Lục dù sao chỉ là trúc cơ kỳ tu sĩ, muốn cản trở ngũ giai đỉnh phong đại vương ô tặc là tuyệt đối chuyện không thể nào. Dãy rủa, dù có chết cũng muốn tại chống lại về sau. Diệp Tiễn Nhi nhìn xem đột nhiên tới gần đại vương ô tặc sờ cổ tay, đưa bàn tay ra, sáu đóa ngọn lửa u lam chống rông xuất hiện, tạo thành một cái u lam vòng hoa. Diệp Trường Tiên đã bắt đầu thuấn di, nhưng khoảng cách như cũng cần một chút thời gian. Diệp Chi, một khi cần, lập tức động thủ. Diệp Trường Tiên tâm thần ở giữa la hét nói, Diệp Chi chở ba cái chi chu theo Diệp Tiễn Nhi trong mái tóc nhẹ nhàng đồng bền đi ra, tùy thời chuẩn bị đón lấy cái này khổng lồ một kích. Đối với Diệp Chi bọn người mà nói, đại vương ô tặc cũng không đáng sợ, mặc dù trên thực lực có chỗ chênh lệch, nhưng mong muốn tự vệ vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Diệp Thiến Nhi đã sớm kích động, Diệp Hàn mấy người cũng chờ mong không thôi, nhưng Diệp Trường Thiên lại không nghĩ tại Sở Sở trước mặt bại lộ quá nhiều át chủ bài. Một khi át chủ bài toàn bộ lộ ra ánh sáng, đến từ Sở Sở uy hiếp liền sẽ tăng lên. Lưu tinh thế lực lớn bao nhiêu, Diệp Trường Thiên cũng chỉ là thông qua lâu kim cầu thăm dò qua một góc mà thôi. Một khi gây nên lưu tinh kiên kỵ cùng truy kích, chính mình có thể hay không ứng đối còn rất khó nói. Bảo trì nhất định thần bí cũng không biết, nhường Sở Sở không dám tùy tiện vận động mới là chuyện quan trọng. Có lẽ Sở Sở cũng là như thế phỏng đoán, Sở Sở bên người kỳ trùng đến nay cũng không có tham dự vào trong chiến đấu, rất rõ ràng cũng là nghĩ nhìn xem Diệp Trường Thiên át chủ bài. Sáu đóa lửa xanh lam sẫm hình thành quang hoàn, đột nhiên nên kích bên trên đại vương ô tặc sở cổ tay. T. Một hồi hơi lạnh hít sâu thanh âm nương theo lấy một cỗ xâm nhập trí linh hồn đau đớn, đại vương ô tặc sở cổ tay đột nhiên rụt trở về. Diệp Chi nhìn xem một màn này, trong lòng giật mình, đây rốt cuộc là cái gì hỏa diễm, vậy mà có thể kích thương đại vương ô tặc. Diệp Trường Thiên thân ảnh hiện lên ở Diệp Tuyển Nhi bên người, nhìn xem không có trở ngại Diệp Tuyển Nhi, yên tâm xuống tới. "Kaka, ta không sao, ngươi nhanh lên đi cứu tỷ tỷ a." Diệp Tuyển Nhi khéo léo nói rằng, Diệp Trường Thiên nhẹ gật đầu, lúc này Sở Sở đã bị đại vương ô tặc chân thân bao vây lại, hùng bi bọn người nhao nhao ra tay, nhưng lại căn bản không làm nên chuyện gì, mấy hiệp xuống tới, 6 tên nguyên anh kỳ tu sĩ bên trong, 4 tên trọng thương, 2 tên vết thương nhẹ. Cũng là Sở Sở, mặc dù nguy hiểm cái này tiếp cái khác, nhưng trong lúc nhất thời, lại nhìn không ra tình thế thất bại. Diệp Trường Thiên đứng tại Diệp Tuyển Nhi bên người, lạnh lùng nhìn xem Sở Sở cùng đại vương ô tặc ở giữa chiến đấu, suy nghĩ chính mình muốn hay không tham dự vào trong đó. Sở Sở tu vi nhìn như cùng mình tương đối, nhưng Diệp Trường Thiên vô số lần phỏng đoán, nếu là mình tới chiến đấu, có lẽ cũng khó có thể thủ thắng. Sở Sở hàng phục nhân diện hổ phượng điệp, hàng phục vạn cổ đường lang, biến dị tiên phong uy. Phượng điệp không gian thần thông chính mình là từng trải qua, nếu không phải là chính mình đối không gian cảm giác lực thập phần cường đại, thậm chí đều đã vẫn lạc tại phượng điệp phía dưới. Mà vạn cổ đường lang công kích mạnh, 10 phần hiếm thấy. Mà kia biến dị tiên phong uy, lại là trong phòng ngự cực phẩm. Cái này còn không có tính toán Sở Sở trong tay cựu âm chứng phong, hấp huyết ma văn, thiết hoàng nghĩ, huyết ngọc chi chu chờ kỳ trùng. Trời mới biết tại thời gian hơn 2 năm bên trong, cái này lưu tinh tốc chủ có thể khống chế nhiều ít kỳ trùng. Diệp Trường Thiên biết, chỉ cần mình không tham chiến, Sở Sở thế tất cần vận dụng kỳ trùng, đây cũng là chính mình nghiên cứu Sở Sở kỳ trùng cùng lá bài tẩy tuyệt hảo cơ hội. Nhưng lúc này, Diệp Trường Thiên lại không cách nào làm được bản quan. Không phải là bởi vì Sở Sở bản nhân, mà là bởi vì Sở Sở kiểm chế đại vương ô tặc, bảo vệ những người khác. Diệp Trường Thiên không do dự nữa, quay người tham dự vào trong chiến đấu. Hùng Bi dẫn người tập kích quấy rối con mắt của nó. Diệp Trường Thiên hét lớn một tiếng, Hùng Bi bọn người lập tức lần nữa lên chiến. Đám người biết, một trận chiến này, nếu là không thể đánh bại đối phương, phá vỡ cái này mê thất mặc hải, mong muốn đi là chuyện không thể nào. Hùng Bi hét lớn một tiếng, vô số linh lực quang diễm lần nữa bay lên, cái khác mấy tên nguyên anh kỳ tu sĩ cũng sắc mặt ngưng tụ, bắt đầu ngưng tụ càng thêm khổng lồ chiêu thức. Chen, Sở Sở phi kiếm bị tát bay trở về, một cái sở cổ tay tựa như chớp giật tập sát hướng Sở Sở. Diệp Trường Tiên đột nhiên bay ra, bắt lấy Sở Sở né tránh một kích này, ngay sau đó, đại vương ô tặc 10 cái sở cổ tay tập trung vào Diệp Trường Tiên cùng Sở Sở hai người, giống như hạt mưa, không ngừng đánh về phía Diệp Trường Tiên cùng Sở Sở. Diệp Trường Tiên mang theo Sở Sở, nhanh như thiểm điện, không ngừng dọc chuyển. Nhưng trên thực lực chênh lệch cùng đại vương ô tặc 10 cái sở cổ tay ưu thế, suy yếu Diệp Trường Tiên hai người có thể dọn chuyển không gian. Kim chú phù thuẫn. Diệp Trường Tiên đột nhiên thi triển, lấp kín hiện ra vô số phù văn tâm chắn đông nhiên hộ vệ tại Diệp Trường Tiên cùng Sở Sở bên người. Sở cổ tay đột nhiên đánh vào trên tấm chắn lưu quang vô số, trong một chớp mắt liền sụp đổ, vỡ ra. Diệp Trường Thiên tiếp nhận sở cổ tay một kích, cùng Sở Sở bay ra ngoài. Phúc. Diệp Trường Thiên phun một ngụm máu tươi, trong lòng không khỏi có chút hãi nhiên. Cái này ngũ giai đỉnh phong thực lực, quả nhiên là không tầm thường. Dù cho là chính mình thăng cấp phòng ngự chi thuật, cũng vẫn như cũ gánh không được công kích của đối phương. Nếu không phải là Diệp Chi chờ dùng cứng cỏi đến cực điểm chi chu tia cho mình dệt thành quần áo cùng nội giáp, dưới một kích này đến sợ đều muốn đi nửa cái mạng. Sở Sở khẩn trương nắm lấy Diệp Trường Thiên, Diệp Trường Thiên khoát tay áo, nói rằng, ta không sao. Tại Diệp Trường Thiên tiếp nhận đại vương ô tặc sở cổ tay một kích đồng thời, Hùng Bi đám người công kích cũng đã phát động. Hỏa hải vô sinh, kim kiếm phá không, mạch nước ngầm quét sạch. Từng đạo chiêu thức đột nhiên phát động, công hướng đại vương ô tặc hai mắt. Chương 466, biển cả lưu. K3, Canh 3, 2, chương 466, biển cả lưu. Canh 3, 2, đại vương Ô Tặc gầm thét, từ bỏ truy kích Diệp Trường Thiên cùng Sở Sở, hai bên sở cổ tay đột nhiên bảo vệ hai mắt, cái khác tám chi sở cổ tay tựa như chấp giận, bay về phía Hùng Bi chờ Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Nhưng Hùng Bi bọn người sớm đã ngờ tới, trong nháy mắt liền phân tán ra đến, kéo dài khoảng cách, lấy từ xa công kích làm chủ. Hộ vệ hai mắt sở cổ tay chống cự lại 6 tên Nguyên Anh kỳ tu sĩ công kích, nhưng cũng hoàn toàn chọc giận đại vương Ô Tặc. Một đám tôn cá hạng người, dám như thế, ta nếu là không ăn đi các ngươi, lại như thế nào chiếm lấy một phương hải vực, trở thành mảnh này ma hải bá chủ. Đại vương Ô Tặc kêu to, thân ảnh lần nữa biến đen như mực, trong nháy mắt biến mất tại vùng biển này. Cẩn thận đỉnh đầu. Diệp Trường Tiên hô to một tiếng, một gã Nguyên Anh kỳ dùng thần thức kinh hãi đảo qua đỉnh đầu, một tòa màu đen giống như sơn phong đồng dạng đè ép xuống, ba cái sở cổ tay từ khác nhau phương hướng quật mà đến. Nguyên Anh kỳ tu sĩ đột nhiên trốn ra phía ngoài đi, nhưng lại bị sở cổ tay quét ngang trở về. A, không cần. Ba cái sở cổ tay đột nhiên quất vào Nguyên Anh kỳ tu sĩ trên thân, khổng lồ lực đạo trong nháy mắt liền tiêu diệt đục thể sinh cơ. Con nhỏ mà phỏng hoàng Nguyên Anh, đột nhiên trốn chạy mà ra, hy vọng có thể mượn nhờ thuấn di chạy đi. Nhưng đại vương Ô Tặc lại không nghĩ thả đi mỹ vị như vậy. Bốn cái sở cổ tay nhanh như thiểm điện, tăng thêm thân thể cao lớn, đối phương Nguyên Anh vừa mới xuất hiện ở phía xa, liền thấy được cái kia khổng lồ sở cổ tay, để cho người ta hoảng sợ rất hút. Chết đi. Đại vương Ô Tặc hét to. Phá càn khôn. Một đạo khổng lồ kiếm khí luồng khí xoáy mang theo khó mà địch nổi khí tức đột nhiên bay tới. Diệp Trường Tiên hiện lên ở giữa không trung, tình chiếu kiếm lóe ra quang trạch, hình tròn đường vòng cung luồng khí xoáy phi chạm mà ra, theo khoảng cách càng ngày càng gần, kiếm khí luồng khí xoáy cũng biến thành càng lúc càng lớn. Phanh! Kiếm khí luồng khí xoáy đột nhiên đụng vào đại vương Ô Tặc sở trên cổ tay, đại vương Ô Tặc trợn mắt nhìn tới tay Nguyên Anh lại bay ra ngoài, đối Diệp Trường Tiên phẫn nộ đạt đến cực hạn. "Tiểu quỷ, ngươi đáng chết." Đại vương Ô Tặc giận dữ hét. "Ân, sau đó thì sao?" Diệp Trường Tiên vừa cười vừa nói. "Ngươi nhất định sẽ bị ta kéo vào hải đáy, để cho ta một chút xíu ăn hết." Đại vương Ô Tặc la lớn. "Ân, vậy thì đến a nói nhiều sẽ chết thú, ngươi có biết hay không?" Diệp Trường Tiên móc móc lỗ tai, khinh thường nói. "Ha ha, vậy thì đi chết đi." Đại vương Ô Tặc cười đến làm người ta sợ hãi, thân hình lần nữa biến mất tại trên mặt biển. Diệp Trường Tiên không ngừng nhìn chăm chú lên xung quanh, sợ sợ tại cách đó không xa, đột nhiên cảm thấy mặt biển đột nhiên khẽ động. Tùy theo mà đến, thì là một cỗ to lớn hải lưu đằng không mà lên. Tráng kiện hải lưu giống như cự mãng đồng dạng, một đạo, hai đạo, ba đạo, tiếp theo là trên trăm đạo, không ngừng xuất hiện, cũng phong tỏa không gian xung quanh. Giao Long Hải Lưu. Đại vương Ô Tặc gầm thét, từng đạo khổng lồ dòng nước bốn phía xuất kích, chung quanh Nguyên Anh kỳ, Kim Đan kỳ thậm chí là trúc cơ kỳ tu sĩ, đều khó mà may mắn thoát khỏi. Trường Không Hào bên trên thủy thủ cùng nhìn xa tay, tại dòng nước anh kích phía dưới trong nháy mắt chìm vào đến hải đáy bên trong, không đợi chạy đi, liền bị đại vương Ô Tặc sở cổ tay quét sạch ở, không lâu sau đó, chỉ còn lại túi ra cùng thi cốt chìm vào đến hải đáy chỗ sâu. Diệp Trường Tiên một kiếm chặt đứt dòng nước, nhưng dòng nước rất nhanh liền lại lần nữa của tới, sinh sôi không ngừng, liên miên bất tuyệt. Mặc dù những dòng nước này công kích chỉ có Nguyên Anh kỳ trình độ, nhưng đối với những người khác mà nói, lại là cực kỳ chí mạng. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Diệp Trường Tiên tin tưởng, nếu như tùy ý đại vương Ô Tặc như thế hành động, vậy cái này đánh một trận xong, tu sĩ khác sẽ hoàn toàn chết đi. Mặc dù nói bọn hắn cùng mình cũng không tương quan, nhưng mặc cho từ đại vương Ô Tặc như thế là được, cũng không phải Diệp Trường Tiên tác phong. Ta đi hải đáy đem nó bước đi ra, đằng sau phải xem người rồi. Diệp Trường Tiên đối Sở Sở nói một tiếng, liền đột nhiên chui vào đến hải đáy bên trong. Thân thức quét tới, cách đó không xa đại vương Ô Tặc ngay tại tùy thời ra tay, không nghĩ tới Diệp Trường Tiên lại chìm vào đến hải đáy bên trong, không khỏi vui mừng. Tiểu tử, cái này hải đáy thật là ta thiên hạ. Đại vương Ô Tặc thân thể cao lớn phun trào mà đến, tốc độ so sánh với trên mặt biển mau lẹ hơn. Ha ha, có lẽ vậy. Diệp Trường Tiên nhẹ nhàng vung tay lên, một vòng ánh sáng hiện lên ở xung quanh mình, tất cả nước biển đều ngăn cách bởi bên ngoài. Ngươi lại còn nắm giữ thủy nguyên tố. Đại vương Ô Tặc có chút giật mình. Bằng không, cũng không dám xâm nhập hải đáy cùng ngươi tác chiến. Đại vương Ô Tặc, ngươi chiếm cứ thâm hải, tu luyện đến nay không dễ, nếu là ngươi an ổn chờ dưới đáy nước tu luyện, có lẽ còn có thể thăm dò đại đạo, nhưng bây giờ ngươi vậy mà mong muốn đem chúng ta diệt sát, sợ là tính lầm. Diệp Trường Tiên nhẹ nhàng nói. Ha ha, nhân loại diệt sát hải thú còn thiếu sao? Hải thú ăn chút nhân loại thì thế nào? Hú hồ, ta có thể cảm giác được, mỗi ăn hết một cái tu sĩ, tu vi của ta liền sẽ tăng trưởng một phần, bây giờ đã tới bình cảnh. Chỉ cần ăn hết các ngươi đám người này, ta liền có thể bước vào lục giai, đến lúc đó, ta sẽ cảm tạ ngươi. Chấp mê bất ngộ, chỉ có một con đường chết. Tử lộ. Liền ngươi, ha ha. Nơi này, thật là cái chết của ngươi đường. Đại vương Ô Tặc đột nhiên quát, tất cả sở cổ tay đột nhiên xuất kích, bốn cái sở cổ tay đang đối mặt hướng Diệp Trường Thiên, sáu con sở cổ tay khóa lại Diệp Trường Thiên đường lui. Một cái này, liền muốn đem Diệp Trường Thiên hoàn toàn hủy diệt. Nước biển cũng là nước, trong nước, ta là hoàng. Diệp Trường Thiên nhẹ nhàng nói rằng, thân thể bên ngoài vòng sáng đột nhiên ở giữa biến mất, toàn thân ở vào trong hải dương. Một cỗ khổng lồ hải lưu theo Diệp Trường Thiên linh lực chuyển vận, không ngừng cuồn cuộn lên. Đại hải lưu. Diệp Trường Thiên đột nhiên vừa quát, đại vương Ô Tặc cảm giác được toàn bộ hải vực run lên, nhìn về phía hải đáy, không khỏi có chút kinh hãi. Một cỗ hơn 10 trượng hải lưu không ngờ lặng yên hình thành. Chết. Đại vương Ô Tặc đột nhiên xuất kích, hy vọng tại hải lưu đến trước đó, diễn sát đi cái này làm cho người ta chán ghét côn trùng. Phúc. Đại vương Ô Tặc khổng lồ công kích đánh xuyên Diệp Trường Thiên thân thể, nhưng đại vương Ô Tặc lại không có bất kỳ biểu lộ, bởi vì đây là một đạo thủy phân thân. Mà Diệp Trường Thiên bản thể đang ở tại phía dưới trong nước biển, hai tay đột nhiên hất lên, một cỗ to lớn hải lưu đã từ dưới lên trên lao nhanh mà đến. Chương 467, Trường Thiên, Sở Sở rất có uy hiếp một kích, một. Chương 467, Trường Thiên, Sở Sở rất có uy hiếp một kích, một. Hải lưu giống như cự lòng, mang theo thế như bạt tấn, trào lên mà đến. Đại Vương Ô Tặc muốn rời khỏi, nhưng lại phát hiện thời cơ đã bỏ lỡ, đại hải lưu đột nhiên đánh vào thân thể của mình phía trên, thân thể không tự chủ được bị xông về mặt biển. Một tiếng to lớn ra biển âm thanh về sau, Đại Vương Ô Tặc thân thể cao lớn bị một đạo to lớn hải lưu vung ra giữa không trung. Đại Vương Ô Tặc xoay quanh trên không trung, mà kia quyết thiếu khống chế dòng nước, không ngừng rơi xuống. Tại Đại Vương Ô Tặc bay ra trong nháy mắt, Sở Sở đã lấy ra cổ cầm, chênh chênh thanh âm chớp mắt vang lên. Sở Sở run lên bần bật dây đàn, một cái linh lực cực lớn hư ảnh dương nhanh múa vút ngưng tụ lên, thân thể sự cao to, lại cùng Đại Vương Ô Tặc tương đối. Chẳng qua là khi cái này hư ảnh xuất hiện thời điểm, Sở Sở nhẹ nhàng chụp xuống trong miệng đan dược. Càng là cường đại chiêu thức, cần có linh lực càng lớn. Dù cho là nguyên anh kỳ tu sĩ có thể nhanh chóng hấp thu chúng quanh linh lực, nhưng duy nhất một lần tiêu hao quá lớn, vẫn là khó mà kịp thời bổ sung đi lên, chỉ có thể dựa vào đan dược bổ sung linh lực. Sở Sở nguyên bản mặt đỏ thắm sắc có chút tái nhợt, nhìn xem hư ảnh cùng Đại Vương Ô Tặc, khóe miệng lẩm bẩm nói, "Cờ ma, giải quyết xong." Âm phủ rung động, hư ảnh càng phát ra ngưng thực, huy động to lớn nắm đấm đột nhiên hướng Đại Vương Ô Tặc quanh kích mà đi. Đại Vương Ô Tặc còn tại phiền muộn Diệp Trường Thiên vì cái gì có thể phát động to lớn như thế đại hải lưu, trong nháy mắt liền thấy được khí thế kia cao một kích. "Giống." Đại Vương Ô Tặc phẫn nộ, đột nhiên giơ ra hai cái sở cổ tay nên kích hư ảnh to lớn nắm đấm. "Phanh phanh." Một cỗ bao táp linh lực quét sạch mà ra, hư ảnh trong lúc đó hư hóa rất nhiều, mà Đại Vương Ô Tặc thân thể cũng là run lên, lui về phía sau một bước. Hốt hoảng phía dưới ứng đối, lại nhường Đại Vương Ô Tặc đã lén bị ăn thiệt thòi. "Chanh chanh." Sở Sở tiếng đàn càng phát ra gấp rút, hư ảnh lần nữa cô đọng, hai cái to lớn nắm đấm lần nữa xuất kích. Đại Vương Ô Tặc sắc mặt ngưng tụ, lần này không còn kinh địch, bốn cái sở cổ tay hội tụ toàn lực, đánh phía hư ảnh nắm đấm. "Phanh phanh." Hội tụ Đại Vương Ô Tặc toàn lực công kích, trong nháy mắt liền xuyên thủng hư ảnh nắm đấm, thế đi không giảm, to lớn sở cổ tay trực tiếp quất vào hư ảnh trên thân thể, hư ảnh lập tức hư hóa, ngược lại tiêu tán ra. Đại Vương Ô Tặc khẽ miệng lộ ra một tia dữ tợn, nhìn về phía cách đó không xa thân hình lui nhanh bên trong Sở Sở, liền muốn bay qua. "Siêu." Đại Vương Ô Tặc cảm giác được trước mắt hàn quang lóe lên, một đạo xanh biếc quang mang tại trong con mắt nhanh chóng phóng đại. Một kiếm này xuất hiện cực kỳ quỷ dị, là nhanh chóng như vậy, như thế khoảng cách gần. Đại Vương Ô Tặc không kịp thu hồi sở cổ tay, đột nhiên nhắm hai mắt lại. "Đốt." "A." Đại Vương Ô Tặc thân hình đột nhiên lui lại, trong mắt chảy ra một vệt máu. Phong ngự của mình bị đối phương phá mặc vào. Cho dù có cường đại năng lực phong ngự, cũng ngăn cản không nổi bảo kiếm của đối phương trận tập sát. Mười cái sở cổ tay bốn phía bay múa, nhưng bất luận kẻ nào không cách nào tiến vào đến khắp chúng quanh. Đại Vương Ô Tặc chu lên, bén nhọn địa thứ hai thanh âm làm cho tất cả mọi người rung động. Đám người quét mắt nhìn lại, Đại Vương Ô Tặc mắt trái ổ biến trống rỗng, chỉ chạy xuống một chuỗi vết máu, mà cái kia quỷ dị thải sắc con mắt đã không còn tồn tại. Diệp Trường Thiên thu hồi tình chiếu kiếm, chống rông mà đứng. Tình chiếu kiếm trên mũi kiếm, lặng yên chạy xuống một quả to lớn thải sắc vật thể, rơi vào đến nước biển bên trong, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Sở Sở nhìn xem Diệp Trường Thiên thân ảnh, ánh mắt bên trong lộ ra một tia bất an, vừa mới tập sát, đừng nói là Đại Vương Ô Tặc không có cảm giác được, ngay cả chính mình cũng chưa từng cảm giác được. Mà Diệp Trường Thiên lại như thế nào xuất hiện ở vị trí này? "Chủ nhân, một kích này mặc dù lợi hại, nhưng dù sao có chút nhu lợi. Nếu không phải là chủ nhân chính diện hấp dẫn Đại Vương Ô Tặc chú ý lực, hắn quả quyết không có khả năng đạt được." Phượng Điệp nhẹ nhàng bay múa nói rằng. "Ha ha, dù cho là hắn kiềm chế, ta cũng chưa chắc có thể trọng thương Đại Vương Ô Tặc." Sở Sở nhẹ nhàng đáp lại, Diệp Trường Thiên cường đại cùng quỷ dị, vượt ra khỏi tưởng tượng của mình. Nếu không phải là bắt lấy Diệp Trường Thiên toát ra ngoại thánh môn lực điểm, mong muốn theo trong tay hắn cướp đoạt thượng cổ di tích hải đồ, sẽ là mười phần khó khăn. Mặc dù mấy ngày nay cùng Diệp Trường Thiên ở giữa cười cười nói nói, không có chút nào để phòng đồng dạng, nhưng Sở Sở tin tưởng, một khi Diệp Trường Thiên không có giá trị lợi dụng, chính là hai người ngã bài thời điểm, đến lúc đó, có lẽ hai người chỉ có thể có công việc của một người lấy đi ra thượng cổ di tích. "Lưu Tinh đại địch." Sở Sở âm thầm nói rằng. Hùng Bi bọn người sớm đã là bị Diệp Trường Thiên cùng Sở Sở chiến đấu sợ ngây người, hai người này ở đâu là nguyên anh kỳ tu sĩ, làm sao nhìn đều giống như xuất khiếu kỳ tu sĩ. Thiên môn nội tình là mạnh như vậy sao? Mọi người tại giờ phút này, đối với thiên môn thực lực có nhận thức sâu hơn. Trong truyền thuyết, Diệp Trường Thiên, Lâm Kinh Nguyệt, Linh Tiểu Tuyết cùng Tống Thiên Tinh thật là thiên môn tứ đại cự đầu. Mà Diệp Trường Thiên cùng Sở Sở liền có thực lực như thế, kia ba người khác chẳng phải là cũng hết sức lợi hại. Có lẽ, tứ đại cự đầu đồng loạt ra tay lời nói, dù cho là cái này trên biển bá chủ Đại Vương Ô Tặc, cũng biết bị triệt để đánh giết ra. Diệp Trường Thiên không để ý đến Hùng Bi đám người tâm tư, Đại Vương Ô Tặc thiếu một con mắt, cũng không phải là thiếu một chỉ sở cổ tay, mặc dù thụ thương, nhưng lại sẽ không hao tổn quá lớn thực lực. Ý vị này, nguy hiểm vẫn tồn tại như cũ. Người phải chết. Đại Vương Ô Tặc đột nhiên sôi trào bay tới, 10 cái sở cổ tay đồng thời xuất kích, tốc độ nhanh chóng, nhường Diệp Trường Thiên cơ hồ khó mà ứng đối. Mấy lần né tránh về sau, đều bị đối phương sở cổ tay chăm chú truy kích. Phanh! Diệp Trường Thiên bay ra ngoài, thân thể giống như muốn rời ra từng mảnh đồng dạng. Nhưng còn chưa kịp thở dốc, Đại Vương Ô Tặc công kích lần nữa đánh tới. Tình chiếu kiếm bay ra, trong tay tỏa hồn thẳng lần nữa quật mà đi. Đại Vương Ô Tặc tại này bị dị trên roi bị nhiều thua thiệt, đương nhiên sẽ không lần nữa đụng vào, đành phải nương tựa theo phương diện tốc độ ưu thế, không ngừng vũ động 10 cái sở cổ tay. Diệp Trường Thiên tốc độ đã đạt đến cực hạn, như cũng khó mà tránh né Đại Vương Ô Tặc công kích. Chương 467, Trường Thiên, sở sở rất có uy hiếp một kích, 2, chương 467, Trường Thiên, sở sở rất có uy hiếp một kích, 2, sở sở phi thân mà ra, Hùng Bi mấy người cũng không chần chờ nữa, đám người gia nhập, nhường chiến đấu kịch liệt hơn, cũng càng là thảm thiết. Nổi giận bên trong Đại Vương Ô Tặc tuyệt đối là khó mà trêu chọc. Huống chi Đại Vương Ô Tặc tu vi thật sự là cao hơn đám người quá nhiều. Diệp Trường Thiên cùng sở sở có thể tại Đại Vương Ô Tặc phía dưới chiến đấu, cũng không có nghĩa là những người khác có thể. Phanh 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 vài tiếng qua đi, lại có 3 tên Nguyên Anh kỳ tu sĩ phun máu phè phè, lui ra ngoài. Hùng Bi cùng một tên khác Nguyên Anh kỳ tu sĩ cũng không có kiên trì bao lâu, bị một cái sở cổ tay đập tới trên biển, thân thể đột nhiên nện ở trên mặt biển, giống như đập vào trên núi đá, toàn thân xương cốt đều muốn tan ra thành từng mảnh. Nếu không phải Diệp Trường Thiên cùng sở sở liều mạng tiến công, hấp dẫn Đại Vương Ô Tặc tuyệt đại bộ phận lực chú ý, những này Nguyên Anh tu sĩ tuyệt đối không một may mắn thoát khỏi. Đại Vương Ô Tặc tốc độ 10 phần mau lẹ, tăng thêm là tại trong cơn giận dữ, sức chiến đấu cơ hồ thẳng tắp lên cao. Diệp Trường Thiên cùng sở sở nương tựa theo linh xảo thân pháp, mấy lần tránh thoát nguy cơ, nhưng cũng 10 phần chật vật không chịu nổi. Hai người tin tưởng, nếu là tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng sẽ bị Đại Vương Ô Tặc nắm lấy cơ hội, hoàn toàn diệt sát. Liên thủ a! Diệp Trường Thiên mau né đến, đối sở sở từ tốn nói. Sở sở gương mặt xinh đẹp phía trên lộ ra một tia ngưng trọng, khẽ gật đầu. Đại Vương Ô Tặc công kích càng phát ra sắc bén, qua nhiều năm như vậy, chính mình thụ thương vô số, nhưng chưa bao giờ có nghiêm trọng như vậy thương thế. Vậy mà tại một cái nho nhỏ Nguyên Anh kỳ tu sĩ thủ hạ ném đi một con mắt, cho ta tranh thủ thời gian 3 cái hô hấp. Sở sở êm ai nói rằng, phiêu nhiên lui lại. Diệp Trường Thiên gật đầu, ngạo nghễ đứng tại Đại Vương Ô Tặc trước mặt, nhẹ nhàng nâng lên hai tay từ trưởng hóa quyền, tại cổ tay chỗ, màu trắng, màu đen, lục sắc, màu đỏ, màu vàng không ngừng hiện lên đi ra, tạo thành một đạo hoàn chỉnh quang hoàn. Tương đạo thiểm điện đường vòng cung bao khỏa tại ngũ sắc quang hoàn phía trên, y mắng thiểm điện giống như ấu tiểu ánh lửa, lóe lên lóe lên. Tiểu tử, ngươi còn muốn cùng ta ngạnh kháng sao? Đại Vương Ô Tặc gầm thét lên, hôm nay liền để ngươi xem một chút cái gì mới là cường đại. Đại Vương Ô Tặc 10 cái sở cổ tay đột nhiên biến thành màu nâu, hai cuốn quít lấy nhau, giống như giao thoa dây thừng đồng dạng. Mang theo lực lượng mạnh mẽ, điểm năm đường đồng thời tiến công, tất cả lực lượng đều tập trung vào một cái đốt, mục tiêu, Diệp Trường Thiên trái tim. Diệp Trường Thiên trầm thần cảm giác ngọn nguồn linh lực, cảm giác chỗ cổ tay chậm rãi bốc lên lực lượng. Một hơi, hai hơi thời gian, Đại Vương Ô Tặc công kích nhường không gian chung quanh hư ảo. Diệp Trường Thiên đột nhiên vừa mở mắt, vàng bạc đến cực điểm khí thế đột nhiên mà ra. Loa toàn trọng kích, tịch diện song quyền. Diệp Trường Thiên đột nhiên ra tay, thân ảnh gây yếu tại khổng lồ Đại Vương Ô Tặc trước mặt lộ ra là nhỏ yếu như vậy. Bành! Tịch diện song quyền cùng loa toàn trọng kích đột nhiên đánh vào cùng một chỗ, một đạo hoàng sợ vết nứt không gian đột nhiên ở giữa theo thân ảnh của hai người chỗ vỡ ra đến, hiện lộ ra đen nhánh lỗ đen. Một cỗ khí tức hủy diệt, theo hai người giao thủ trung tâm, nhấc lên một hồi cuồng loạn báo táp linh lực, nước biển lập tức hướng ra phía ngoài tác động đến ra, tạo thành từng đạo cao một thước sóng gió. Xoáy kích. Đại Vương Ô Tặc có chút hãi nhiên, đối phương vậy mà có thể ngăn cản được công kích của mình. Chính mình một kích này lực lượng lớn bao nhiêu? Chỉ có chính mình tin tưởng. Một cái nhân loại nho nhỏ, lại như thế nào có thể ngăn cản được? Diệp Trường Thiên khỏe miệng chảy ra một vệt máu, chỗ cổ tay ngũ sắc quang hoàn bám vào tại quyền diện phía trên, không ngừng lấp lóe, run rẩy lợi hại. Theo Đại Vương Ô Tặc lực xoáy phát động, một sợi hồ quang điện còn chưa kịp bay ra, Diệp Trường Thiên liền cảm giác được toàn thân run lên, ngũ sắc quang hoàn trong nháy mắt sụp đổ. Phanh! Diệp Trường Thiên song quyền tiếp nhận Đại Vương Ô Tặc một kích này còn sót lại chi lực, thân ảnh giống như diều bị đứt dây đồng dạng, đột nhiên rơi về phía xa xa nước biển. Trước ngực đã là đỏ thắm một mảnh. Diệp Trường Thiên ho hai tiếng, cảm giác thương thế bên trong cơ thể, không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Vũ giai đỉnh phong, căn bản cũng không phải là mình có thể ngăn cản. Tiện tay xuất ra một đóa thất sắc liên cánh sen đan bảo, phiêu phủ ở xa xa không trung, trầm thần ngồi tính toán. Đại Vương Ô Tặc cũng không có đi truy kích trọng thương Diệp Trường Thiên, bởi vì lúc này sợ sợ, rốt cục chờ đến tự mình ra tay thời điểm. Ngươi cho rằng là nơi này bá chủ, nhưng ta cho ngươi biết, tại Tây Linh Đại Lục, ngươi không đáng kể chút nào. Ta sợ sợ, mới là Tây Linh Đại Lục bên trong bá chủ. Sợ sợ êm ái lời nói làm cho tất cả mọi người chấn kinh, một đạo kinh thiên trường kiếm đột nhiên xuất hiện. Trường kiếm đỏ bừng, lưu chuyển lên vô số giống như sao trời điểm sáng, dài đến 3 trượng, tản ra một loại uy hiếp chí mạng. Xa xa Diệp Trường Thiên thấy cảnh này, trong lòng không khỏi giật mình. Bảo kiếm này lại không phải sở sở sử dụng trung phẩm bảo khí dài nhỏ bảo kiếm, mà là một cái thượng phẩm bảo khí cấp bậc trường kiếm. Lưu Tinh lại có cường đại như thế pháp khí. Sở sở chẳng qua là túc chủ phía trên còn có tòa chủ, tinh quan phía trên còn có thần bí nhất cường đại nhất viên chủ. Sở sở đều có thượng phẩm bảo khí, kia những người khác chẳng phải là sẽ có linh khí cái loại này pháp bảo. Diệp Trường Thiên âm thầm suy nghĩ, trong lòng đối với Lưu Tinh kiếm kỵ càng phát mạnh mẽ. Trời ạ, thượng phẩm bảo khí. Hùng Bi sắc mặt phát lạnh, sở sở trên thân lại có cường đại như thế pháp bảo. Loại pháp bảo này, thật là linh khí phía dưới cường đại nhất tồn tại. Mà linh khí, cơ hồ là không thể tìm ra kiếm. Mấy chục năm vừa xuất thế Thương Lan Tiên phủ, hấp dẫn vô số nhân viên tham dự, kết quả đây, còn không phải rơi vào không. Thử thương vô số. Chết đi. Sở sở nhẹ nhàng vừa quát, con ngón đúng ra, thượng phẩm bảo khí trường kiếm giống như trường hồng đồng dạng, vạch phá thương vũ, vạch phá mê thất mặc hải, chém về phía Đại Vương Ô Tặc. Đại Vương Ô Tặc rõ ràng giật mình, uy thế như vậy, cơ hồ đạt đến linh khí cấp bậc, nếu không sở sở cũng sẽ không cần thời gian đến tế gia thi triển. Đại vương Ô Tặc đột nhiên bay về phía Sở Sở, vươn tám con sở cổ tay đi lên kích, trong nháy mắt, bốn cái sở cổ tay liền bị sắc bén đến cực điểm thượng phẩm bảo khí cắt đứt. Đại vương Ô Tặc vẻ mặt kinh hãi, nhưng ở kinh hãi dưới khóe miệng, nhưng cũng hiển lộ ra một tia giảo hoạt. Chương 468, Cự Ngạc Hoàng Hồn, Thánh Địa Người Tới, 1, chương 468, Cự Ngạc Hoàng Hồn, Thánh Địa Người Tới, 1, trong giới tự nhiên một ít động vật so với nhân loại hiểu được lấy hay bỏ, đối mặt sinh tử, có thể đứt cổ tay cầu sinh. Đại vương Ô Tặc là cường đại, cũng là giảo hoạt. Thượng phẩm bảo khí có thể nhìn như cắt đứt đại vương Ô Tặc bốn cái sờ cổ tay, cho đại vương Ô Tặc mang đến cực lớn thương tích. Nhưng nếu như cẩn thận quan sát lời nói, sẽ phát hiện những này sờ cổ tay chỉ là theo 4 phần 5 địa phương bị chặt đứt, chỉnh thể giống như trước đó chuẩn bị xong đồng dạng. Sở Sở cũng không có chú ý tới những này, chặt đứt đại vương Ô Tặc bốn cái sờ cổ tay, đủ để cho Sở Sở vui mừng. Mặc dù vận dụng loại này đặc thù bảo khí, mình còn có chút miễn cưỡng, nhưng lúc này đã không cố được nhiều như vậy. Chặt đứt sờ cổ tay rơi vào đến nước biển bên trong, mà lúc này Sở Sở cùng đại vương Ô Tặc ở giữa khoảng cách chỉ có xa 3 trượng. Đại vương Ô Tặc không có để ý phi kiếm, không có để ý đứt cổ tay, mà là giữ tận vùng ra 6 con to lớn sờ cổ tay, làm sờ cổ tay mò về Sở Sở thời điểm, Sở Sở rốt cục cảm thấy dị thường. Thì đã trễ. Đại vương Ô Tặc cười lớn đột nhiên giỗi động sờ cổ tay, nhất định phải đem cái này nữ tử giết chết. Nhưng đúng lúc này, Sở Sở trên bờ vai phượng điệp đột nhiên khẽ động, một đạo cường hoành đến cực điểm chẳng kích, chặt đứt trước mắt không gian. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn theo đại vương Ô Tặc trong miệng truyền ra, còn lại 6 con sờ cổ tay lại có 3 cái bị chém đứt. Hơn nữa, chặt đứt địa phương lại là tại 1/2 chỗ. Không gian đều bị cắt thành hai nửa, huống chi là dò ra sở cổ tay. Phượng Điệp còn muốn tiến thêm một bước, đột nhiên ở giữa cảm giác được cái gì, bay về phía Sở Sở bên người, đột nhiên bắt lấy Sở Sở, hoảng sợ hô: "Chủ nhân, đi mau." Thân ảnh run lên, liền dẫn Sở Sở biến mất ngay tại chỗ. Đại vương Ô Tặc tiếng kêu thảm thiết thê lương còn không có đình chỉ, một đạo to lớn thân ảnh nhảy ra mặt biển, thật dài mỏ nhọn đột nhiên khẽ chụp, cán đại vương Ô Tặc thân thể, kéo lấy đại vương Ô Tặc không ngừng chìm xuống phía dưới. Mặc dù cái kia đạo thân ảnh khổng lồ chỉ là như thiểm điện xuất hiện, lại lần nữa biến mất, nhưng ở trận tất cả mọi người thấy được cái này làm cho người hoảng sợ một màn. Kia là một đầu cự ngạc, mặc dù xuất hiện tại trên mặt nước thân thể chỉ có 3 trượng, nhưng nước biển phía dưới vẫn như cũ có to lớn thân ảnh. Ngũ giai đỉnh phong đại vương Ô Tặc bị một đầu cự ngạc cho cắn, kéo hướng về phía trong biển. Trên mặt biển màu mực dần dần tiêu tán, nước biển không ngừng bốc lên. Sở Sở sắc mặt biến trắng bệch lên, phi kiếm thu hồi về sau, lập tức đối Diệp Trường Thiên nói rằng, là thập vạn năm cự ngạc. Cháy mau. Diệp Trường Thiên nghe nói về sau, sắc mặt đại biến. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng này chỉ cự ngạc uy áp mạnh, tuyệt đối vượt ra khỏi thôn thiên mãng tam tôn. Loại này cấp bậc cao thủ, căn bản không phải mình có thể ứng đối. Diệp Trường Thiên phi thân đến Diệp Tuyền Nhi bên người, ôm Diệp Tuyền Nhi, đối Quách Lục bọn người hô, cự ngạc là thất giai ma thú. Nhanh chóng đảm mệnh. Đám người nghe nói về sau, đều kinh hoàng khiếp sợ. May mắn lúc này mê thất mặc hải đã tiêu tán, vũ trụ cũng bắt đầu sáng lên, đám người cũng không tiếp tục hàn huyên, tứ tán chạy ra ngoài. Thập vạn năm cự ngạc, đây mới thật sự là thâm hải bên trong thế lực bá chủ, là không thể trêu chọc tồn tại. Quách Lục cùng Diệp Trường Thiên cáo biệt về sau, Chu lão đại đem Trường Không Hào thu hồi sau, mang theo còn sót lại 2 người hướng phương bắc bỏ chạy, bọn hắn hy vọng có thể trở về đến Tây Linh đại lục. Diệp Trường Thiên không có tâm tư cân nhắc cái khác, ôm Diệp Tuyền Nhi, cùng Sở Sở cùng một chỗ, bay về phía phương nam. Diệp Trường Thiên cùng Sở Sở tốc độ cực nhanh, giống như lưu tinh đồng dạng, phi tốc lướt qua mặt biển. Đang lao vùn vụt 2 canh giờ về sau, hai người bay vùn vụt mấy ngàn dặm, mới kinh khủng dừng lại tại một hòn đảo nhỏ phía trên. Quá hiểm. Sở Sở vô bộ ngực, thở dốc không ngừng, sắc mặt vẫn như cũ có chút trắng bệnh. Nếu không phải là Phượng Điệp trước tiên đã nhận ra mặt biển phía dưới động tĩnh, chính mình khả năng sẽ còn cùng Đại Vương Ô Tặc chiến đấu tiếp, đến lúc đó, tiềm phục tại bên người thập vạn năm cự ngạc, có thể hay không xuống tay với mình. Thất giai cấp bậc ma thú, nếu là đối chính mình ra tay, không cần một hiệp, liền sẽ vỡ lạc. Diệp Trường Thiên đem Diệp Tuyền Nhi để xuống, trong lòng vẫn như cũ lo lắng bất an, nhìn xem Sở Sở nói rằng, ta liền nói, đi theo ngươi chuẩn không có chuyện tốt. Bất quá, lần này vẫn là cảm ơn ngươi nhắc nhở, hy vọng những người khác thuận lợi chạy đi a. Sở Sở trừng Diệp Trường Thiên một cái gì gọi là đi theo ta không có chuyện tốt? Rõ ràng chính là ngươi dưng ấy. Ngươi xem một chút những chuyện ngươi làm, không phải trêu chọc ngoại thánh môn, chính là trêu chọc Kim Diễm Thần Ứng, còn trêu chọc thôn tiên mãng, ta Sở Sở, nhiều lắm là đắc tội thất đại tông môn, Thần Sơn học viện, cùng ngươi so, đều là tiểu vu gặp đại vu. Kia đại vương Ô Tặc Sở Sở bình phục hạ hô hấp nói rằng, bị cự ngạc cắn hết, ta đi đường thời điểm dùng thần thức dò xét một phen, mặc dù đại vương Ô Tặc dùng sờ cổ tay muốn phá vỡ cự ngạc phòng ngự, nhưng cự ngạc da quá dày, đại vương Ô Tặc giác hút bên trên răng nhọn một chút tác dụng đều không có. Diệp Trường Thiên cảm thán nói, ngươi còn có tâm tư dò xét? Sở Sở buồn bực nói rằng, chính mình lúc ấy chỉ lo đường chạy, thật sự là quá mức nguy hiểm. Khó giữ được cái mạng nhỏ này thời điểm, nơi nào còn có tâm tình đi xem cự ngạc cùng đại vương Ô Tặc. Diệp Trường Thiên dùng thần thức quét mắt một vòng đảo nhỏ, đây là một tòa không người đảo nhỏ, tài nguyên 10 phần thiếu thốn, ngay cả cây cối đều lộ ra 10 phần thưa thớt. Sở Sở lấy ra hải đồ, hiệu đính một phen phương hướng, gõ lấy hải đồ nói rằng, chúng ta ở đảo nhỏ tên là Vu Đầm đảo, thừa dịp hiện tại ban ngày, chúng ta có thể tiếp tục hướng nam phi hành, thẳng đến Hội Bình đảo, tại Hội Bình đảo nghỉ ngơi một đêm, tránh đi huyễn vụ hải vực sương mù sắc. Ngày thứ 2 tiến về 3000 dặm bên ngoài trận khí đảo. Diệp Trường Tiên nhìn thoáng qua hải đồ, nhẹ gật đầu, do hỏi, trước mặt hải vực sẽ còn xuất hiện la bàn mất linh sao? Đừng có lại lạc đường. Chương 468, Cự Ngạc Hoàng Hồn, Thánh Địa Người Tới, 2, chương 468, Cự Ngạc Hoàng Hồn, thánh địa người tới. 2. Sở Sở hận hận trừng mắt Diệp Trường Thiên, thu hồi hải đồ, nói rằng, nói ít chút ngồi trầm trọng, chúng ta đi thôi. Diệp Trường Thiên nhẹ gật đầu, một lần nữa ôm lấy Diệp Tuyển Nhi, bay về phía biển rộng mênh mông. Lúc này, dương quang vừa vặn, mê vụ tiêu tán. Cự Ngạc nhai nuốt lấy sau cùng Sở cổ tay, trồi lên mặt biển, nhìn đi xa Diệp Trường Thiên cùng Sở Sở, tự lẩm bẩm, tại sao ta cảm giác tới thánh địa hương vị, chẳng lẽ những lao bất tử kia lại xuất hiện? Ân, còn có một cỗ mùi vị quen thuộc, nhớ không nổi, ai, ngủ hồ đồ rồi. Bất quá nói đến, rất quen thuộc hương vị Cự Ngạc chui vào đến thâm hải bên trong, thoải mái nhàn nhã lặn xuống, vô số hải thú cảm giác được cỗ này cường độ khí tức, đều ngưng kết lấy thân hình, không dám động đậy. Nhưng Cự Ngạc giống như cũng không định thôn vệ những tiểu tử này, mà là phối hợp, tại cảm thấy rất ngờ vực bên trong, chui vào đến hải đáy. Hùng Bi là may mắn, hắn đã từ bỏ đi Quy Linh đảo, mà là lựa chọn trở về Tây Linh đại lục. Chính mắt thấy Diệp Trường Thiên, Sở Sở cùng Đại Vương Ô Tặc ở giữa chiến đấu, Hùng Bi cảm giác được thiếu sót của mình, hiểu rõ hơn tới thiên môn cường đại. Lần này trở về, liền cần bắt đầu tiềm tu, an tĩnh chờ đợi Diệp Trường Thiên trở về, nhìn xem có thể hay không gia nhập đến thiên môn. Hùng Bi suy nghĩ, một đường lao vùn vụt hai ngày, đối diện thấy được một cái cưỡi tại kỳ ngư phía trên tuấn tiếu thiếu nữ, chỉ là thiếu nữ này có chút kỳ quái, trên đầu mọc ra hai cái sừng, mười phần quái dị. "Uy, ngươi dừng lại cho ta." Thiếu nữ dùng tú ngón tay chỉ Hùng Bi, Hùng Bi kém chút nở nụ cười, căn bản không cùng để ý tới, liền chuẩn bị bay đi. "Ai yêu lại ra, ngươi nha còn có thể nhịn, bản cô nương để ngươi dừng lại, ngươi không nghe thấy sao?" Thiếu nữ đột nhiên ở giữa xuất hiện ở Hùng Bi trước mặt, Hùng Bi còn không có kịp phản ứng, mũi liền chịu một cái trọng quyền, ngay sau đó, hai mắt cũng chịu hai quyền, bình một tiếng, Hùng Bi cảm giác được thân thể của mình cong lại, đột nhiên đánh tới hướng biển cả. "Phanh!" Hùng Bi rơi vào kỳ ngư trên lưng, phun một ngụm máu tươi. Đáng thương Hùng Bi còn không biết chuyện gì xảy ra, thế nào gặp một cái mạnh mẽ như vậy tiểu ma nữ. "Ta để ngươi dừng lại, ngươi có nghe hay không?" Tiểu ma nữ rơi vào Hùng Bi trước mặt, Hùng Bi cảm giác trên mặt đau rát, đành phải úng thanh nói rằng, "Nghe được." "Ba, nghe được vì sao ngươi còn chạy? Không cho bản cô nương mặt mũi có phải hay không?" Tiểu ma nữ một bàn tay đánh vào Hùng Bi trên mặt, Hùng Bi vừa định hoàn thủ, thấy được tiểu ma nữ kia ánh mắt khích lệ, nghĩ đến chính mình đường đường một cái nguyên anh kỳ tu sĩ, vậy mà tại trên tay đối phương không hề có lực hoàn thủ, không khỏi toàn thân lạnh lẽo. Nói, "Có phải hay không không cho bản cô nương mặt mũi?" "Ta không có." "Ngươi có?" "Phanh." "Ta thật không có." "Ngươi chính là có." "Phanh." "A, ngươi có bệnh a? Cha tấn người làm cái gì? Cha tấn người ta khoái hoạt ta. Ngươi không biết rõ tên của ta sao? Ta liền Tiên Đương Nhi, hại nước hại dân đường, mang ương chữ, không làm điểm thai hoa chuyện, thế nào xứng đáng cái tên này miệng đó?" "Miệng đó? Đây là ý gì?" "Ta nói, có ý tứ gì?" Nửa ngày sau, Hùng Bi nằm tại kỳ ngư phía trên giả chết. Thiên Đương Nhi bước lên Hùng Bi nước xương cánh tay, hỏi, nói, "Ngươi có biết hay không Diệp Trường Tiên ở nơi nào?" Hùng Bi lập tức giật cả mình, còn chưa lên tiếng, liền thấy được một đôi sắc bén đến cực điểm ánh mắt, tựa như chớp giật chui vào đến linh hồn của mình chỗ sâu. Liền một cái nho nhỏ con mực, đều đúng giao không được, còn đáng giá ta Thiên Đương Nhi ra tay, thật sự là suối quẩy. "Ngươi, cút đi cho ta, bản cô nương tâm tình tốt, hôm nay liền tha ngươi, lần sau lại để cho ta gặp phải, ngươi liền tự cầu phúc à." Thiên Đương Nhi một cước đem Hùng Bi đá bay ra ngoài, Hùng Bi ở giữa không trung khóc không ra nước mắt, hóa thành một đạo lưu tinh bay ra ngoài, muốn bao nhiêu sắp có bao nhanh, chính là vì rời xa cái này muốn mạng ma nữ. Thiên Đương Nhi sau một hồi trầm tư, đột nhiên giẫm mạnh kỳ ngư, đằng không mà lên, bay thẳng hướng về phía phương nam. Tại Lâm Hải cổ thành, thời ra, Tây Đô bọn người hoảng sợ nhìn xem cường đại hai vị trưởng giả, không biết chuyện gì xảy ra. Không biết hai vị tiên trưởng là nhà ai môn phái, tới Tây gia có gì muốn làm. Tây Đô cẩn thận mà hỏi thăm. Hai cái tiên phong đạo cốt lão giả ngạo nghễ đứng tại Tây gia đình viện phía trên, chắp hai tay sau lưng, đối mặt trời cao, lấy một loại trách trời thương dân thanh âm chậm rãi nói rằng, "Thánh địa và cổ, hộ ta thương sinh." "Thánh địa người?" Tây Đô đột nhiên ở giữa kinh ngạc lên, bên người hai vị trưởng lão cũng mặt lộ vẻ nghi hoặc. Theo lý thuyết, cái này thánh địa xưa nay đều là xuất quỷ nhập thần, mấy chục năm khó gặp, vì sao không đến 10 ngày, vậy mà xuất hiện hai nhóm người? Tây Đô liền vội vàng tiến lên, chắp tay nói rằng, "Xin hỏi tiền bối, nhưng có thánh địa lệnh bài?" Trong đó một vị trưởng giả cười ha hả nói rằng, "Ngươi chính là Tây Đô à, ta chính là chịu Tây Linh Tuyết nhờ bà, đến đây Tây gia lấy một vật." Trưởng giả nói chuyện, liền bức cho Tây Đô một mặt lệnh bài. Chỉ là mặt này lệnh bài cùng Diệp Trường Thiên lệnh bài trong tay cũng không giống nhau, Diệp Trường Thiên lệnh bài trong tay là chất gỗ, mà vị trưởng giả này lệnh bài lại là kim thúc, xác thực mà nói, là làm bằng vàng đạo. Chỉ là mặt này trên lệnh bài giống nhau lưu chuyển lên một cỗ năng lượng kỳ dị, chính diện khắc thánh chữ, mặt trái khắc lấy thánh địa và cổ, hộ ta thương sinh. Tây Đô trầm ngâm một phen, thì ra chỉ là thánh giả mà thôi. Nơi này thánh giả chẳng qua là thánh địa bên trong bình thường người xưng hô. Trước có trưởng lão trước đây, sau nhưng lại tới hai cái thánh giả, chẳng lẽ thánh địa làm việc đều không lẫn nhau khai thông hạ sao? Tây Đô có chút buồn bực, nhưng dù sao cũng là thánh địa người, cần thật tốt chiêu đãi, phân rõ chủ khách ngồi xuống về sau, Tây Đô chậm chậm nói rằng, "Hai vị thánh giả, lần này đến đây, nhất định là vì Tuyệt Tình Đế quyết bạn tiêu a." Hai vị tiên phong đạo cốt thánh giả lấy làm kinh hãi, chẳng lẽ nói Tây gia gia chủ tu vi siêu phàm nhập thánh, đều có thể suy tính ra bản thân ý đồ. Chương 469, trận khí đạo, nhất phẩm luyện khí sư Trọng Tuấn, 1, chương 469, trận khí đạo, nhất phẩm luyện khí sư Trọng Tuấn, 1, từ nơi sâu xa, mọi thứ đều dường như là dự định tốt đồng dạng. "Ngươi vừa hát tôi, ta đang chàng." Một màn kịch chưa từng gián đoạn. Lâm Hải cổ thành Tây gia. Tây Đô nhìn về phía hai vị thánh giả ánh mắt mặc dù sùng kính, nhưng không có bao nhiêu kính sợ. Dù sao, gặp được trong truyền thuyết thánh địa trưởng lão người, đương nhiên sẽ không đem đồng dạng thánh giả nhất quá cao. Hai vị thánh giả liếc nhau một cái, hỏi thăm Tây Đô vì sao biết được. Tây Đô thản nhiên cười một tiếng, nói rằng, không dối gạt hai vị thánh giả. Tại trước đây không lâu, thánh địa đã tới một vị trưởng lão, lấy đi Tuyệt Tình Đế Quyết bản thiếu. Trưởng lão? Hai vị thánh giả mười phần kinh ngạc, thánh địa trưởng lão chưa từng ra ngoài a, nhưng nhìn Tây Đô thản nhiên dáng vẻ, lại không giống làm bộ. Một gã thánh giả vuốt vuốt sợi râu, trầm tư một phen hỏi, ngươi xác định là thánh địa trưởng lão sao? Tây Đô khẳng định nhẹ gật đầu, đối thánh địa trưởng lão đến tình hình, thánh địa trưởng lão lệnh, lấy đi Tuyệt Tình Đế Quyết chuyện từng cái nói một lần. Đương nhiên, Tây Đô cũng không có lời nói thượng cổ di tích cùng Xích Hồng Thiên quả chuyện. Trưởng lão lệnh? Hai vị thánh giả hoàn toàn chấn kinh, trưởng lão mấy trăm năm qua đều chưa từng đi ra thánh địa, trưởng lão lệnh làm sao lại xuất hiện tại gần biển? Nói cái gì chịu Tây Linh Tuyết ủy thác, Tây Linh Tuyết mặc dù là một thiên tài, nhưng đặt ở thánh địa, nhưng cũng không gì hơn cái này, nhưng muốn gặp được trưởng lão, căn bản là rất không có khả năng chuyện. Nhưng Tây Đô miêu tả trưởng lão lệnh, lại là cùng trong thực tế trưởng lão lệnh giống nhau như lúc. Hai người mặt lộ vẻ nghi hoặc, âm thầm trao đổi lẫn nhau nói, nhìn đối phương lời nói không loa, nhưng trưởng lão cấp một nhân vật, thế nào đều khó có khả năng rời đi thánh địa a. Một người khác nghi hoặc, khẽ gật đầu, vẫn là ra tay trước tin tức hỏi ý xuống đi, ta luôn cảm giác chuyện có chút kỳ quặc. Hai người hạ quyết tâm về sau, đối với hư không điểm mấy cái, một tấm đùa chú liền đột nhiên biến mất, an tĩnh nhìn xem Tây Đô. Huyền vụ hải vực, trận khí đảo bên ngoài. Diệp Trường Thiên, Sở Sở cùng Diệp Tuyền Nhi trải qua hai ngày phi hành, diệt sát không ít hải thú, mới trải qua mưa gió, đạt tới trận khí đảo. Đây là trận khí đảo? Diệp Trường Thiên trừng mắt hỏi. Đúng vậy a, ngươi nhìn, bên kia trên đá lớn khắc lấy trận khí đảo ba chữ. Sở Sở đối với mình dẫn đường mà không có lạc đường mười phần kiêu ngạo, về phần đem ba người đưa đến hải thú trong đám chuyện, không có chút nào sách. Ta đi, lớn như thế khu vực, gọi là đảo. Diệp Trường Thiên nhìn về phía cái này cái gọi là đảo, giống như một mảnh đại lục đồng dạng, tung hành sẽ không thấp hơn 5000 dặm. Rõ ràng một cái siêu nhiên đại lục, vậy mà xưng là đảo. Sở Sở không có để ý Diệp Trường Thiên, bay về phía trận khí đảo. Trận khí đảo phạm vi vô cùng lớn, muốn ở chỗ này tìm kiếm một người cũng không dễ dàng. Nhưng nếu như là mong muốn tìm kiếm bằng đảo, đại danh đỉnh đỉnh ngũ phẩm luyện khí sư, vậy coi như đơn giản nhiều. Diệp Trường Thiên nhìn thấy một vị trưởng giả, liền tiến lên hỏi thăm bằng đảo chỗ, không cần tốn nhiều sức. A, ngươi nói bằng đảo a, ta biết ta biết. Tại trận khí đảo bên trên có một tòa thính đảo thành, tại thính đảo thành bên trong có một tòa thính đảo các, tại thính đảo các bên trong a, có một cái tên là bằng đảo luyện khí sư. Ai, tiểu hòa tử, ngươi đừng đi a, ta còn chưa nói xong đâu. Diệp Trường Thiên rất không có lễ phép rời đi lão nhân, cũng không biết vị lão nhân này bao lâu không cùng người nói chuyện, nói không dứt. Vì cẩn thận lý do, Diệp Trường Thiên dùng huyễn linh bội biến ảo thành thế ngoại cao nhân trưởng giả bộ dáng. Trải qua nửa canh giờ phi hành, ba người cuối cùng đã tới thính đảo thành. Diệp Trường Thiên cùng Sở Sở nhìn xem thính đảo thành phía trên trận pháp, cũng không khỏi thầm giật mình. Toàn bộ thính đảo thành đều bị một cái uy lực bất phàm trận pháp chỗ vây quanh, mà tại cao cao trên tường thành, vô số lỗ châu mai chỗ rời rạc lấy nguyên một đám binh sĩ, mà những binh lính này lại không phải là nhân loại, cũng không phải hải thú, mà là khôi lỗi. Tòa thành này so thất đại tông môn phòng ngự cũng không nhượng bộ chút nào. Sở Sở tán thán nói, đúng vậy, ai nhìn trận pháp này hẳn là đạt đến cấp 5 cao cấp trận pháp, phối hợp thêm khôi lỗi, mong muốn cưỡng ép đánh vào lời nói, thế tất sẽ tổn thất cực lớn. Hơn nữa, ngươi chú ý tới không có, toàn bộ thính đảo thành đều là một cái pháp bảo, cụ thể phẩm giai hẳn là sẽ không thấp hơn hạ phẩm bảo khí, thậm chí có thể là một cái trung phẩm bảo khí. Diệp Trường Tiên lôi kéo Diệp Tiểu Nhi, cùng Sở Sở cùng đi vào cửa thành động, cảm xúc lấy toàn bộ thính đảo thành cường đại. Diệp Trường Tiên cũng là luyện khí sư, bất quá đa số đều dùng cho luyện chế vũ khí cùng nội giáp, rất ít luyện chế loại này cỡ lớn hoặc loại cực lớn pháp bảo, bất quá xem ra, pháp bảo như thế cũng là không tệ. Thính đảo thành mười phần náo nhiệt cùng phồn hoa, bên trong cư dân hoặc tu sĩ số lượng vượt qua 30 vạn. Thật không nghĩ tới, một cái hòn đảo phía trên còn có nhiều như vậy tu sĩ. Đây không tính là cái gì, nghe nói tại Đông Hải chỗ sâu còn có một tòa càng lớn hòn đảo, trở thành một cái tu chân quốc độ, nơi đó tu sĩ số lượng vượt ra khỏi 500 vạn, là danh xứng với thực tu chân đại quốc. Sở Sở nhìn xem chung quanh người đến người đi, đối Diệp Trường Thiên nói rằng, Diệp Tuyền Nhi nào muốn ăn đồ ăn vặt, Diệp Trường Thiên đành phải ôm Diệp Tuyền Nhi, vừa đi vừa nghỉ, Sở Sở bất đắc dĩ đi theo. Sau một canh giờ, ba người mới tới thính đảo thành trung tâm, thính đảo các bên ngoài. Thính đảo các mặc dù mang cát, nhưng là danh xứng với thực cỡ lớn phủ đệ. Trong đó cấm chế ngàn vạn, càng là có trận pháp cường đại tầng tầng bao phủ. Ngoài cửa có hai tên gã sai vặt đang đánh trợn mắt, lộ ra buồn bực ngán ngẩm. Diệp Trường Thiên không do dự, nhường Diệp Tuyền Nhi cùng Sở Sở lưu tại nơi xa chờ đợi. Hai tên gã sai vặt đột nhiên ở giữa bừng tỉnh, vội vàng hỏi thăm ý đồ đến. Hai vị tiểu hữu, làm phiền thông chi một chút bàng đảo đại sư, liền nói có khách tự phương tây đến. Diệp Trường Thiên lấy ra tây gia đặc chất lệnh bài, đưa cho gã sai vặt. Gã sai vặt tiếp nhận xem xét, lập tức hiểu rõ, người đến là Lâm Hải Tây gia người. Gã sai vặt sau khi xem, đem lệnh bài cung kính giao cho Diệp Trường Thiên, sau đó nói, nguyên là Tây gia trưởng lão, sự tình có không khéo. Bàng đảo đại sư cùng Tây Quyết chờ tu sĩ đã đi Nam Tân Hải vực, lời nói buổi chiều mới trở về, ngày trước tiên có thể tiến lên nhập phủ đệ nghỉ ngơi. Diệp Trường Thiên thu hồi lệnh bài, cảm giác được gã sai vặt trong giọng nói tràn đầy tôn kính cùng chân thành, cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Cảm tạ một phen nói khéo từ chối vào phủ mời, ước định buổi chiều lại đến bái phòng, liền đi đến nơi xa Sở Sở, Diệp Tuyền Nhi nói vài câu, rời đi thính đảo cát. Xem ra cái này Thâm Hải Phi Chú đã luyện chế thành công. Sở Sở nhẹ nhàng nói. Chương 469, trận khí đạo, nhất phẩm luyện khí sư Trọng Tuấn, 2, chương 469, trận khí đạo, nhất phẩm luyện khí sư Trọng Tuấn, 2, đúng vậy à, chỉ cần chúng ta lấy đi Thâm Hải Phi Chu, liền trực tiếp rời đi trận khí đạo, không cần cùng bọn hắn lên xung đột. Tin tưởng ngươi cũng có thể cảm giác được, tòa hòn đảo này bên trong ẩn giấu đi mấy cô đáng sợ khí tức, không phải hiện tại chúng ta có thể đối phó. Diệp Trường Thiên cẩn thận nói. Sở Sở xuất ra hải đồ, đối Diệp Trường Thiên nói rằng, dù cho là chúng ta lấy được Thâm Hải Phi Chu, phi thuyền linh hồn ấn ký cũng không thể nào là hai người chúng ta. Nếu là từ Tây Quyết bọn người điều khiển, vậy thì mang ý nghĩa Tây gia 10 người sẽ tiến vào đến thượng cổ di tích bên trong. Đến lúc đó, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ bỏ mặc chúng ta lấy đi bảo vật sao? Diệp Trường Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, thấy lợi tối mắt là bản tính của con người. Đang nhìn Sở Sở, Diệp Trường Thiên thế đơn lực bạc tình huống hạ, tại Thâm Hải không đường có thể trốn tình huống hạ, nếu là thượng cổ di tích không có vật gì, còn dễ nói, nếu là có cái gì chân tảng, Tây Quyết bọn người thế tất sẽ diện sát hai người, lấy bảo đảm Tây gia vạn thế gốc dễ. Đi một bước nhìn một bước a, hy vọng bọn họ đừng quá mức lòng tham. Diệp Trường Thiên nhẹ nhàng nói rằng, ngoặt hướng về phía một đầu ngõ nhỏ, ngõ hẻm này đối lập cái khác ngõ nhỏ thanh tịnh nhiều, nghiêm ngặt nói, hẳn là quản cu é nhiều. Có chút cũ nát bề ngoài, một chút cấp thấp trận bàn, trận pháp bày ở bảy trên mặt. Diệp Trường Thiên mang theo Diệp Tuyền Nhi dạo chơi đi đến, Sở Sở nhìn lướt qua, phát hiện cũng không có cái gì đồ tốt, không biết rõ Diệp Trường Thiên vì cái gì ưa thích tới loại địa phương này đến. Nhưng bất đắc dĩ, thượng cổ di tích hải đồ còn tại Diệp Trường Thiên trên thân, đành phải đi theo phía sau. A Diệp Trường Thiên nhìn về phía một nhà cũ nát cửa hàng, bày trên mặt chỉ trưng bày ba cái trận bàn. Toàn bộ đều là nhất cấp trận pháp, cũng không có bao nhiêu sáng chói địa phương. Nhưng Diệp Trường Thiên lại dừng bước, ánh mắt nhìn về phía trong cửa hàng, một cái hơn 10 tuổi thiếu niên ngay tại một cái cỡ lớn nồi nấu quặng bên cạnh không ngừng gia nhập than đá, nồi nấu quặng bên trong nhiệt độ đã vô cùng cao, bên trong gang đã bị làm nóng tạo thành nửa chất lỏng cùng chất lỏng. Lúc này thiếu niên từ một bên cầm qua một chút quặng sắt phấn, gia nhập đến nước thép bên trong, lấy ra một cây đặc chất công cụ không ngừng bấy. Loại này trận bàn phẩm chất vô cùng chiến lệnh, có thể là nhất cấp trận pháp bên trong kém nhất một loại. Sở Sở đi tới, cầm lên trận bàn cẩn thận nhìn lướt qua nói rằng: "Ngươi nói là chỉ có điều ngươi không có phát hiện sao? Người khác luyện khí trực tiếp có thể dùng đan hỏa, nguyên tố chi hỏa đến dung luyện kim thúc, đem kim thúc bên trong tạp chất khử trừ, lưu lại kim thúc tinh hoa, từ đó đạt được trận bàn cùng trận kỳ. Nhưng thiếu niên này lại là chọn lựa thế tục phương pháp, có thể có thành tích như vậy, đã không tệ." Diệp Trường Thiên nhẹ nhàng nói. "Không tệ. Đây chính là rác rưởi có được hay không?" Sở Sở xem thường nói, trận này bàn như thế yếu đất, sắt thép phẩm chất đều chẳng qua quan, nếu không phải là gia chỉ nhất định trận pháp, đoán chừng nhẹ nhàng một cách ra, liền sẽ bể nát, dạng này trận bàn dù cho là luyện khí kỳ 3 tầng tu sĩ đều khốn không được, cũng không tệ lắm. Diệp Trường Thiên không có để ý Sở Sở khinh bỉ, mà là xem xét tỉ mỉ lấy thiếu niên kia nhất cử nhất động. Vượt qua tuổi tác thành thục cùng cứng cỏi, nội tâm kiên cường cùng kiên trì, cùng lúc trước chính mình là như vậy tương tự. Chỉ có điều, hắn chỉ là một cái luyện khí kỳ 3 tầng thiếu niên, thậm chí đều không có nắm giữ hỏa nguyên tố. Chỉ là dựa vào loại này sao cương pháp đến thu hoạch được trận bàn vật liệu, muốn trở thành một đời luyện khí sư là tuyệt đối chuyện không thể nào. Diệp Trường Thiên nhường Sở Sở cùng Diệp Tuyền Nhi chờ ở bên ngoài sẽ, chính mình tiến vào đến trong cửa hàng. Loại phương pháp này là ngươi phát minh sao? Diệp Trường Thiên đi bảo, đối thiếu niên hỏi. Thiếu niên rõ ràng lấy làm kinh hãi, cửa hàng này đã có hơn một năm chưa từng vào bất kỳ khách nhân. Nhưng thiếu niên lại rất có lễ phép, tại đổ bê tông ra nguyên một đám trận bàn về sau, cởi xuống trước ngực lửa nóng áo ngoài, xoa xoa mồ hôi trên trán, nói rằng, không phải, phụ thân ta đến từ thế tục giới, loại phương pháp này là phụ thân dạy ta. A, thế tục giới. Diệp Trường Thiên nhẹ gật đầu, thế tục giới sắt thép công nghệ sát thực có không ít, sao cương pháp là một cái trong số đó. Bất quá, loại này công nghệ rõ ràng còn không bằng Viễn Minh Đế quốc quán cương pháp. Vậy ngươi người nhà đâu? Diệp Trường Thiên hỏi. Đều đã chết. Thiếu niên ánh mắt bên trong toát ra đau thương, sau đó bổ sung một câu, bị hải thú ăn. Diệp Trường Thiên thở dài một cái, sau đó hướng nổi hơi bên trong tăng thêm than đá, sau đó ở một bên sắc khoáng thạch bên trong, lựa chọn ra một khối chất lượng tốt sắc khoáng thạch, ném vào cỡ lớn nồi nấu quặng, dần dần hòa tan làm chất lỏng, chảy ra, hình thành chất lượng tốt thép thôi. Sau đó lại tại cỡ lớn nồi nấu quặng bên trong gia nhập sắc khoáng thạch, không ngừng hòa tan, hình thành chất lỏng, đem nước thép đổ bê tông tại thép tôi phía trên, lặp đi lặp lại mấy lần đổ bê tông dung luyện, đạt được một khối càng thêm chất lượng tốt thép. Thiếu niên từ đầu đến cuối nhìn xem Diệp Trường Thiên cử động, nhìn thấy Diệp Trường Thiên dùng phương pháp khác nhau chế tạo ra càng thêm ưu tú vật liệu thép, trong ánh mắt lộ ra một tia ngạc nhiên cùng thích thú. Ngươi chọn lựa là sao cương pháp? Loại phương pháp này là quán cương pháp, đều là thế tục giới bên trong không tệ luyện thép phương pháp. Diệp Trường Thiên cẩn thận giới thiệu nói. Ngươi đem phương pháp kia nói cho ta, chẳng lẽ không sợ chính mình không có bát cơm? Thiếu niên có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Diệp Trường Thiên cười ha ha một tiếng, nhẹ nhàng nói rằng, luyện khí nhất đạo cũng không phải chỉ nắm giữ hỏa hầu đơn giản như vậy. Ngươi muốn học tập luyện khí sao? Thiếu niên ánh mắt phát sáng lên, trước mắt trưởng giả nhất định là một vị đại năng. Đệ tử Trọng Tuấn, bái kiến sư phụ. Thiếu niên không do dự nữa, dập đầu liền bái. Diệp Trường Thiên nhẹ nhàng đỡ lên Trọng Tuấn, thiên môn bên trong thiếu thốn nhất chính là luyện khí sư cùng trận pháp sư, bây giờ Trọng Tuấn mặc dù tu vi còn thấp, lại không có nắm giữ nguyên tố chi hỏa, nhưng những này đối với Diệp Trường Thiên mà nói cũng không phải là vấn đề gì. Trọng Tuấn, nhập chúng ta phái, coi như cần rời đi nơi này. Diệp Trường Thiên nghiêm mặt nói rằng. Trọng Tuấn tự nhiên đi theo sư phụ, chỉ hy vọng sư phụ có thể đem cái này nổi hơi chờ mang đi, đây là phụ thân ta di vật, ta muốn giữ lại. Diệp Trường Tiên nhẹ gật đầu, vung tay lên, đem nổi hơi chờ đưa vào đến trong giới chỉ, trầm tư một phen sau, hô qua Sở Sở cùng Diệp Tuyển Nhi, lẫn nhau giới thiệu một phen, Diệp Trường Thiên lấy ra càn khôn kính, đem Diệp Tuyển Nhi cùng Trọng Tuấn thu nhập đến cổ kính không gian bên trong. Tiếp xuống hành động, chính là khó mà dự liệu. Đem hai người ở lại bên ngoài, thật sự là không cách nào yên tâm. Sở Sở nhìn xem Diệp Trường Thiên không gian pháp bảo, cũng là không ngừng hâm mộ, dù cho là lưu tinh thế lớn, chính mình cũng chưa từng nắm giữ không gian pháp bảo. DS, có người phiếu, phiếu đề cử, duy trì dưới, tinh tuyết cảm tạ duy trì. Chương 470, bay cá mập tới tay, lại lộ tẩy, 1, chương 470, bay cá mập tới tay, lại lộ tẩy, 1, ngươi vứt bỏ như giày rách, ta lại quý trọng. Tại Sở Sở xem ra Trọng Tuấn chẳng qua là một cái nhỏ yếu không chịu nổi tu sĩ, một cái không đáng làm tạo sâu kiến, tại cái này Huyền Linh đại lục phía trên, so Trọng Tuấn ưu tú luyện khí sư rất rất nhiều, chỉ cần thiên môn hướng Tây Linh đại lục phát ra mời, tin tưởng sẽ có vô số luyện khí sư tràn vào đến Lăng Vân thập lục phong. Nhưng thiên môn rất kỳ quái, thiên môn chủ thể đại đa số đều là xuất từ Tần Sơn học viện, mà thiên môn tử đệ, nhưng đều là bắt nguồn từ thế tục giới linh căn tử đệ, rất ít tại Tây Linh đại lục tìm đệ tử. Trực tiếp thu nạp Tây Linh cao thủ, có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng cường thiên môn thực lực. Lương tựa Đan Minh thiên môn, có loại lực hấp dẫn như thế này, cũng có loại năng lực này. Nhưng Diệp Trường Thiên lại không có khai thác loại phương pháp này, mà là khai thác 10 phần bộ bể, 10 phần tốn thời gian, tốn lực, hao phí tài nguyên phương pháp, cái kia chính là theo hải tử vào tay, bắt đầu từ số 0. Mà trước mắt Trọng Tuấn, chính là một cái mới không điểm. Sở Sở rất là nghi hoặc, thông minh như Diệp Trường Thiên, làm sao lại khai thác như thế phương thức? Dù cho là nắm giữ hải lượng tài nguyên, cũng khó có thể chèo chống đám người tu luyện. Huống hồ, những cái kia thần đan đều là cần chi phí, Lam Cửu cũng không có khả năng vô hạn lượng cung ứng a. Lưu Tinh mặc dù cũng âm thầm nuôi dưỡng một nhóm tử sĩ cùng cao thủ, nhưng những người này viên số lượng lại là vô cùng thiếu. Diệp Trường Thiên không có suy nghĩ Sở Sở tâm tư, hai người đi ra Thính Đảo thành về sau, liền bay về phía trận khí đảo Nam Tân Hải vực. Hai người rơi vào đến Nam Tân Hải vực lúc, phát hiện nơi này hải vực mười phần mê người. Hai cái giống như cánh tay đồng dạng lục địa kéo dài đến trong biển, mà ở giữa lại giống như là rộng mở ôm ấp đồng dạng. Màu bạc trắng bay cát, thanh phong quét rừng rửa. Nước biển thanh tịnh thấy đáy, ngũ quang thập sắc, lộ ra mỹ lệ vô cùng. Theo xa gần, nước biển nhan sắc cũng dần dần biến hóa, thiên lam sắc, xanh đậm, xanh nhạt, màu vàng hơi đỏ. Nơi này mỹ, có chút không chân thực. Diệp Trường Thiên tán thán nói. Xác thực, thật sự là quá đẹp. Sở Sở cũng mê luyến nơi này. Hai người rơi vào trên bờ cát, nhẹ nhàng đi tại trên bờ cát, gió biển thổi phật lấy hai người tóc dài. Cứ như vậy an tĩnh đi tới, ai cũng không nói lời nào. Nơi xa, trên mặt biển bắt đầu hiện ra một cái toàn thân đen nhánh phi thuyền, hai người thần thức quét về phía phi thuyền, phát hiện màu đen phi thuyền không giống phi thuyền, bởi vì cái này phi thuyền cũng không có thuyền đặc thù, càng giống là một đầu có thể sâu lén tới hải đáy cự kình. Phi thuyền dừng lại tại cách đó không xa trên mặt biển, theo một thanh âm vang lên động, phi thuyền thượng bộ nổi lên một cái cửa ra, lần lượt từng thân ảnh theo phi thuyền bên trong bay đi ra. Một người cầm đầu giống như hơn 40 tuổi trung niên nhân, tướng mạo đường đường, một đôi lóe ra tinh mang đôi mắt nhỏ, thỉnh thoảng phát ra cởi mở tiếng cười. Mà 10 người khác bên trong, lấy một vị thân mang quần áo màu đen trung niên nhân cầm đầu, trung niên nhân tóc dài của lại, lông mày rậm hắc mà chỉnh tề, một đôi mắt lập lòe có thần thái, vung lên bàn tay lộ ra 10 phần hữu lực nói, không cần phải nói, vị này chính là Tây gia Tây Quyết. Diệp Trường Thiên đối bên người Sở Sở nói rằng, ở chỗ này chờ ta, một khi đã thủ, chúng ta lập tức rời đi nơi này. Sở Sở nhẹ gật đầu, đối Diệp Trường Thiên hết sức yên tâm, dù sao, hai người hợp tác là dò xét thượng cổ di tích, tại hoàn thành cái mục tiêu này trước đó, Diệp Trường Thiên là không thể nào đơn độc chạy mất. Diệp Trường Thiên phiêu nhiên bay đi, thu liễm khí tức của mình, giống như một cái một mạc trưởng giả, hấp dẫn lấy Tây Quyết đám người chú ý. Tây Quyết bọn người trước tiên đem mắt nhỏ trung niên nhân hộ vệ ở giữa, cảnh giác nhìn xem người tới. Diệp Trường Thiên bay đến về sau, ném ra Tây gia lệnh bài, Tây Quyết sau khi nhận lấy, trên mặt lộ ra một tia nhẹ nhõm, thu hồi Tây gia lệnh bài, đối Tiên Phong đạo cốt bên trong Diệp Trường Thiên nói rằng, Tây Quyết xin đợi Thánh Địa trưởng lão. Bàng Đào đại sư, vị này chính là ta nâng lên Thánh Địa trưởng lão. Bàng Đào nghe nói về sau, hai mắt tỏa sáng, vội vàng theo trong đám người đi ra, không bình hành lên nói, nguyên là Thánh Địa trưởng lão, Bàng Đào nơi này hữu lễ. Diệp Trường Thiên mỉm cười, lạnh nhạt nói rằng, "Bàng Đào, ngũ phẩm luyện khí sư, lão hủ tại thánh địa bên trong cũng có chỗ nghe thấy, bây giờ có thể gặp phải bản tôn, cũng là tam sinh hữu hạnh." Bàng Đào trong lòng vui mừng, trong miệng nói liên tục không dám không dám. Sự tình bên trong nguyên do, lão hủ không cần nhiều lời à, tin tưởng Tây gia gia chủ đã cáo chi Tây Quyết tu sĩ, không biết cái này Thâm Hải Phi Chu phải chăng đã hoàn thành. Diệp Trường Thiên sợ nói coi nhiều mất, đi thẳng vào vấn đề. "Ha ha, đây là tự nhiên." Bàng Đào hết sức vui mừng cười. "Trường lão, ngài nhìn, đó chính là Thâm Hải Phi Chu." Bàng Đào đại sư mệnh danh là Phi Sa. Trước đây không lâu, chúng ta liền cưỡi Phi Sa, tiến về Thâm Hải bên trong, sâu lén tới 1800 trượng. Bàng Đào đại sư xuất phẩm, tự nhiên là có bảo hộ. Tây Quyết một bên giới thiệu, một bên dẫn đạo Diệp Trường Thiên quan sát cái này đèn nhánh đến cực điểm Phi Sa. Phi Sa lấy thần tinh thạch làm tài liệu luyện chế mà thành, kiên cố vô cùng, có thể gánh chịu cực mạnh thủy áp, nhiều nhất có thể gánh chịu 15 người. Bàng Đào vung tay lên, đem Phi Sa khai ra hết, Phi Sa từ dài 4 trượng hóa thành lớn chừng bàn tay. Bàng Đào xóa đi thần hồn ấn ký về sau, giao cho Diệp Trường Thiên. Diệp Trường Thiên cầm trong tay, nhẹ nhàng cảm giác cái này phi xa. Không thể không nói, ở trên biển phi thuyền bên sản xuất mặt, Bàng Đào sát thực mười phần có một bộ. Phi xa nội bộ bố trí không ít trận pháp, dùng cho trợ giúp phi xa lặn xuống, lên cao, hải đáy du động, trợ giúp phi xa chống cự to lớn biển ép. Diệp Trường Thiên từng điều tra qua ghi chép, 2000 trượng sâu hải đáy, thủy áp chi lớn, vượt ra khỏi vô số hải thú phạm vi chịu đựng, dù cho là Diệp Hàn loại này cự ngạc, lập tức tu vi cũng không cách nào lặn xuống đến sâu như vậy địa phương. Mà lấy thần tinh thạch làm tài liệu luyện chế phi thuyền, lại là đủ để chống cự cái này to lớn thủy áp. Bởi vì tại Huyền Linh đại lục bên trong, thần tinh thạch độ cứng thật là xếp tại trước mấy tên. Cái này phi xa, vẫn là giao cho Tây Quyết đảm bảo a. Diệp Trường Thiên không do dự, đưa tay mở ra, đưa cho Tây Quyết. Vừa mới còn tại khẩn trương, suy đoán Thánh địa trưởng lão hội sẽ không cướp đi phi xa, một người chui vào đến thâm hải bên trong Tây Quyết, tại thời khắc này bỗng nhiên đỏ mặt lên. Cũng là, đối phương là Thánh địa trưởng lão, tổng không đến mức cướp đi phi xa, bỏ xuống nhóm người mình mặc kệ, cái này không phù hợp Thánh địa phong cách. Thánh địa đi, thật là hộ vệ thương sinh, không có khả năng đánh cướp thương sinh. Chương 470, bay cá mập tới tay, lại lộ tẩy, 2, chương 470, bay cá mập tới tay, lại lộ tẩy, 2, Tây Quyết nhìn thấy Thánh địa trưởng lão như thế dứt khoát, trong lúc nhất thời cũng làm bộ lên rồi quân tử phong độ, đối Diệp Trường Thiên nói rằng, gia chủ từng nhắc nhở qua, tất cả lấy Thánh địa trưởng lão vi tôn. Cái này phi xa, lẽ ra nên giao cho trưởng lão đảm bảo. Đã trưởng lão Diệp Trường Thiên nhìn xem Tây Quyết chuẩn bị vươn tay, liền cắt ngang Tây Quyết lời nói nói rằng, vậy lão hủ liền theo Tây Quyết tu sĩ chi ngôn, tạm thời đảm bảo, tại hoàn thành chuyến này về sau, lại giao phó cho ngươi. Tây Quyết vươn đi ra tay còn dừng lại ở nửa đường phía trên, hiện ra nụ cười trên mặt có chút lập tức ngưng kết lại, trong lòng mắng to, ngươi nha phải cho ta liền cho ta à, lời khách sáo để cho ta nói xong á, lão tử còn chưa nói xong lời nói, ngươi cứ như vậy thu lại, để cho ta mặt hướng chỗ nào đặt. Diệp Trường Thiên không có chút gì do dự, lập tức đánh lên thần hồn ấn ký, đem phi xa thu nhập đến trong giới chỉ, xong việc về sau, nhìn xem sắc mặt âm tình bất định Tây Quyết, cười hỏi, thật có lỗi, Tây Quyết tu sĩ, ngươi vừa mới nghĩ nói cái gì? Tây Quyết sắc mặt có hơi hơi nặng, nhưng nhìn thấy phi xa đã rơi vào trong tay đối phương, nhưng lại không tiện nói cái gì, đành phải đưa tay thu hồi lại, lung tung nói rằng, Tây Quyết muốn nói, trưởng lão khả năng không quá quen thuộc dưới nước hoàn cảnh, nếu là từ Tây Quyết đến thao túng, có lẽ sẽ càng thêm ổn thỏa cùng an toàn một chút. Diệp Trường Thiên khẽ gật đầu, nói rằng, lời này có lý, lão hủ một mực ở tại thánh địa bên trong, chưa có vào biển cơ hội. Nếu là từ Tây Quyết tu sĩ đến khống chế, tự nhiên là ổn thỏa vô cùng. Tây Quyết bọn người liên tục gật đầu. Không biết Tây Quyết tu sĩ có thể từng thao túng qua phi xa tiến vào thâm hải. Diệp Trường Tiên nhẹ nhàng hỏi một chút, nhường Tây Quyết vui sướng sắc mặt lập tức ngồi đi, chính mình đi qua thâm hải. Vẫn là vừa mới đi, chỉ có điều kiện là tại bảng đảo thao túng hạ tiến hành, chính mình nơi nào có cơ hội thao túng. Ai, ta nhìn phi thuyền ở chỗ tay người nào, cũng không có không ổn. Thánh địa người, đều là đường đường chính chính quân tử, quả quyết sẽ không làm cậu thả sự tình, Tây Quyết tu sĩ xin yên tâm. Lại nói, các ngươi như là đã hẹn nhau đi ra biển, không bằng liền ở chỗ này, cùng nhau lên đường, lẫn nhau cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bàng Đào cũng cảm thấy có cái gì không đúng, đều do chính mình quá quan tâm thánh địa danh tiếng, trực tiếp đem phi xa giao cho thánh địa trưởng lão, quên đi còn có Tây gia bọn này chính chủ đâu. Bất quá người ta thánh địa trưởng lão đều đem phi thuyền đưa cho ngươi, Tây Quyết còn làm bộ khách khí, bị người ta thu bảo, cái này cũng không trách ta không phải. Bàng Đào đại sư nói rất đúng cực. Tây Quyết tu sĩ cùng chư vị, không ngại phía trước dẫn đường, chúng ta cùng một chỗ hành động, như thế nào? Diệp Trường Thiên mười phần tán đồng nói rằng, Tây Quyết mấy người cũng không có cách nào, lúc này phi xa tại Diệp Trường Thiên trong tay, đã mất lựa chọn, lại nói, dù cho là xảy ra vấn đề, phía bên mình 10 người, mà đối phương cũng chỉ có một người. Mặc dù đối phương là thánh địa trưởng lão, nhưng chưa hẳn có thể mạnh hơn 10 người liên thủ. Diệp Trường Thiên cùng Tây Quyết bọn người từ biệt Bàng Đào đại sư, Bàng Đào cầu chúc đám người chuyến này thuận lợi liền bắt đầu trở về, dư quang đảo qua bãi cát lúc, thấy được Tuyệt Mỹ Sở Sở cũng là âm thầm tán thưởng một tiếng, liền về tới phủ đệ. Gã sai vật nhìn thấy Bàng Đào trở về, vội vàng nên đón, bẩm báo nói, phủ chủ, hôm nay có một trưởng giả ba người đến đây bái phỏng, lấy ra Tây gia lệnh bài. Bàng Đào nghe nói về sau, sắc mặt đại biến, vội vàng nói, ngươi vừa mới nói cái gì? Ba người? Tiểu nhân cũng không dám xác nhận, bất quá đối phương rời đi thời điểm, đúng là ba người cùng rời đi. Gã sai vật vội vàng xuất ra thủy tinh, giao cho Bàng Đào. Bàng Đào khẽ huy động thủy tinh, Diệp Trường Thiên cái này thánh địa trưởng lão thân ảnh liền rõ ràng hiện lên đi ra. Mà nơi xa, một đạo tuyệt mỹ thiếu nữ, mặc dù mơ hồ không rõ, nhưng Bàng Đào lại có thể nhận ra, đó chính là chính mình tại trên bờ cắt nhìn thấy cái kia tuyệt mỹ nữ tử. Một cố dự cảm bất tường đột nhiên thăng lên, Bàng Đào hét lớn một tiếng hỏng, đột nhiên bay ra phủ đệ, bay thẳng hướng Nam Tân Hải vực. Mà lúc này, nơi nào còn có Diệp Trường Thiên, Tây Quyết cùng Sở Sở đám người tung tích. Bàng Đào không hề dừng lại một chút nào, đem tốc độ thúc đến cực hạn, bay thẳng hướng Nam Phương Hải vực. Tại Bàng Đào sau khi rời đi không lâu, màu bạc trắng trên bờ cắt leo ra ngoài một cái thiết hoàng nghĩ, thoáng qua lại biến mất tại trên bờ cát. Diệp Trường Thiên không nghĩ tới chuyện sẽ như thế thuận lợi, nguyên lai tưởng rằng sẽ đại chiến một trận, hoặc là tại Tây Quyết đám người dẫn đầu hạ tiến vào đến Thâm Hải. Bây giờ chuyện thật sự là thuận lợi đến cực điểm, xem ra hoàn toàn không cần mang đám người kia tiến vào đến thượng cổ di tích, miễn cho Sở Sở tên sát tinh kia muốn mạng của bọn hắn. Tây Quyết bọn người nhìn như là đem Diệp Trường Thiên bảo vệ, trên thực tế lại là đem Diệp Trường Thiên vây khốn tại trung ương, phong tỏa ngăn cản Diệp Trường Thiên rời đi con đường. So sánh lên Bàng Đào đối thánh địa thái độ cung kính, Tây Quyết lại có vẻ có chút không kính trọng. Nhưng Diệp Trường Thiên cũng không thèm để ý, một đám người tốc độ phi hành cũng không nhanh, sau lưng cách đó không xa Sở Sở tại nhận được thiết hỏa nghĩ tin tức về sau, bay chéo ra ngoài, đường vòng đuổi tại Diệp Trường Thiên đám người phía trước. Sau lưng một đạo lưu quang ngay tại chạy đến, Tây Quyết bọn người ngừng lại. Lúc này, Tây Quyết cảm giác được trước mắt không gian một cơn chấn động, một đạo truyền âm phù hiện lên ở trước mắt mình. Tây Quyết đem thần thức dò vào đến truyền âm phù về sau, sắc mặt đại biến, cừu hận ánh mắt khóa chặt Diệp Trường Thiên. Ngươi đến cùng là ai? cũng dám giả mạo thánh địa trưởng lão. Tây Quyết đột nhiên rút ra bảo kiếm, những người khác thấy thế cũng lập tức đem Diệp Trường Thiên vây lại. Diệp Trường Thiên có chút giật mình, không biết mình thân phận là như thế nào bại lộ, kia truyền âm phủ là truyền lại cho Tây Quyết, rất có thể là Tây gia Tây Đô truyền lại được, nhưng Tây Đô không có lý do hoài nghi mình thân phận mới đúng. Tây Quyết tu sĩ, ngươi đây là tại Miệt Thị lão phu, vẫn là tại Miệt Thị thánh địa sao? Diệp Trường Thiên lạnh lùng nói, nhìn xem người chung quanh cũng không thèm để ý, ha ha, ngươi mất ở chỗ này giả ngu. Ngươi bạn bạn không nghĩ tới sao, thánh địa hai vị thánh giả đã đến Lâm Hải Tây gia, hơn nữa đã điều tra rõ, thánh địa tuyệt không trưởng lão ngoài ra ra. Ngươi cũng dám giả mạo thánh địa người, quả nhiên là có đảm lượng. Tây Quyết hận hận nói rằng. Lúc này, xa xa Lưu Quang chớp mắt đã tới, hét lớn một tiếng, hắn không phải thánh địa người, bắt hắn lại. Bàng Đào đã đuổi theo mà đến. Diệp Trường Thiên nhìn xem Bàng Đào, trong lòng cũng không khỏi giận mình, chính mình sơ hở rất nhiều sao? Thế nào thoáng qua một chút liền bại lộ. Tây Quyết bất mãn nhìn thoáng qua Bàng Đào, Bàng Đào bình phục hạ khí tức, lớn tiếng nói, ngươi cũng dám giả mạo thánh địa người, hôm nay liền để mạng ngươi tăng Nam Hải. Nói xong, Bàng Đào liền tế ra một thanh trường đao lóe ra ánh sáng đen kịt trạch, mười phần hãi nhiên. Chương 471, biển sâu lặn xuống, canh thứ hai, cầu phiếu, 1, chương 471, biển sâu lặn xuống, canh thứ hai, cầu phiếu, 1, nhìn như tổn thương ngươi hành vi, có lẽ cũng là vì ngươi tốt. Diệp Trường Thiên cầm đi Thâm Hải Phi Chu Phi Sa, nhường Tây Quyết bọn người Tây ra người phẫn nộ cùng bất an, đem Diệp Trường Thiên xem như cựu nhân đồng dạng nhìn thấy. Nhưng Diệp Trường Thiên lại là ra ngoài bảo vệ bọn hắn cần. Sở Sở là một cái vô tình nữ tử, mặc dù nhìn bề ngoài mười phần mỹ hảo dịu dàng, nhưng nội tâm lại so với ai khác đều băng lãnh. Một khi có người trở thành Sở Sở tiến lên trên đường chướng ngại, loại kia chờ đối phương chính là tử vong. Sở Sở tàn nhẫn cùng quả quyết, sơ tại Thương Lan Tiên phủ bên trong Diệp Trường Thiên liền linh giao qua. Diệp Trường Thiên không cho rằng những này nguyên anh kỳ tu sĩ có thể tại Sở Sở thủ hạ chiếm được chỗ tốt, lưu tại trên biển là bọn hắn kết cục tốt nhất. Nhưng Tây Quyết 10 tên tu sĩ cùng Bàng Đào lại không cho là như vậy, mỗi người đều chuẩn bị đem Diệp Trường Thiên diện sát ở chỗ này. Đoạt lại phi xa, Diệp Trường Thiên quét mắt một vòng về sau, nhẹ nhàng cười một tiếng nói rằng, "Chư vị, chúng ta hữu duyên gặp lại." Mơ tưởng rời đi, Tây Quyết cùng Bàng Đào bọn người trong nháy mắt ra tay, khổng lồ thế công làm người ta kinh ngạc. Mà ở vào trong công kích đốt Diệp Trường Thiên, lúc này lại đột nhiên ở giữa biến mất, giống như không tồn tại ở phiến thiên địa này đồng dạng. Đám người trong lúc nhất thời khó mà thu hồi pháp bảo, tất cả công kích tập trung vào một cái đốt, hơn 10 món pháp bảo mang theo to lớn uy năng đánh vào cùng một chỗ, bạo phát ra từng đạo báo táp linh lực, nhấc lên một tầng sóng biển. Tây Quyết cùng Bàng Đào đám người sắc mặt âm hàn, tìm tòi phụ cận, lại phát hiện không có chút nào tung tích. Tây Quyết hỏi thăm một phen Bàng Đào là như thế nào biết được đối phương là giả mạo thánh địa trưởng lão, Bàng Đào cười khổ nói, nếu không phải đại sự, thánh địa người xưa nay đều là song lao đồng hành hoặc một lao độc hành. Nghe nói gã sai bật nói, đối phương đúng là ba người, còn là một vị nữ tử cùng hai đồng, quả quyết không phải là thánh địa người. Ta phỏng đoán bọn hắn sẽ đối với các ngươi bất lợi, cho nên mới vội vàng chạy đến. Tây Quyết bọn người nghe nói về sau, cũng là đột nhiên giật mình. Bàng Đào đại sư, ta khẩn cầu ngươi, giúp ta một chút sức lực. Tây Quyết cắn răng nghiến lợi nói rằng, hắn không thể đem Diệp Trường Thiên ngàn đao bầm thây. Thật là phi xa đã bị đối phương cướp đi, ta cũng vô năng bất lực. Bàng Đào sắc mặt hết sức khó coi, dù sao cũng có lỗi lầm của mình. Ta hy vọng đại sư có thể đem món đồ kia cho ta mượn. Tây Quyết nghiêm túc nói rằng, món đồ kia, không, không được. Đây chẳng qua là một cái tàn thứ phẩm, căn bản là không có cách cam đoan có thể sâu lén tới 2.000 trượng phía dưới. Bàng Đào đội vàng cự tuyệt. Hiện tại không có bất kỳ cái gì lựa chọn, còn mời đại sư giúp ta. Tây Quyết khẩn thỉnh nói. Tây Quyết, bằng ta cùng Tây Linh Tuyết giao tình, Tây gia có bất kỳ thỉnh cầu, ta chưa hề cự tuyệt qua. Nhưng lần này, ta không thể bắt ngươi sinh mệnh làm tiền đặt cược. Bàng Đào vẫn như cũ cự tuyệt. Tây Quyết còn muốn nói điều gì, trước mắt không gian du lên, lại chuyển tới một đạo truyền âm phủ. Tây Quyết trầm thần nhìn lại, biến sắc, đối Bàng Đào chắp tay nói rằng, Bàng Đào đại sư, thánh địa trưởng lão muốn tới trận khí đảo đuổi bắt giả mạo thánh địa người. Mà cái này Thâm Hải sự tình, gia chủ đã hạ lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, đem đối phương lưu tại hải đáy. Trong biển chuyện, tuyệt không thể tiết ra ngoài. Còn mời đại sư xuất ra cá chuẩn hảo. Bàng Đào sắc mặt thay đổi mấy lần, thở dài một tiếng, xuất ra một cái pháp bảo, đặt ở Tây Quyết trong tay, nói rằng, cái này cá chuẩn hảo mặc dù cùng phi xa hảo đều dùng thần tinh thạch, nhưng bên trong cấm chế cũng không hoàn thiện, cũng không có trải qua khảo thí. Tây Quyết tiếp nhận cá chuẩn hảo, đánh lên thần hồn ấn ký sau, đối Bàng Đào không người thi lễ, nói rằng, bất luận sinh tử, Tây Quyết đều phải tiến vào đến Thâm Hải. Bàng Đào đại sư, Tây gia vinh thế không quên ân tình của ngài. Tây Quyết nói xong, liền phất tay, dẫn người bay về phía phương nam. Bất luận giả mạo thánh địa người là ai, hắn lấy đi phi xa hảo mục đích chỉ có một cái kia chính là chui vào đến Thâm Hải bên trong, thăm dò thượng cổ di tích. Vậy thì tại di tích bên trong, chôn xương a. Nương tựa theo phủ tăng không gian cái này siêu cường máy gian lận, Diệp Trường Thiên bình yên rời đi, cũng cùng Sở Sở sẽ cùng, hai người không có bất kỳ cái gì chậm trễ, bay thẳng hướng về phía kia phiến thần bí hải vực, kia phiến được xưng là kỳ tích chi hải hải vực. Hai ngày sau, Sở Sở thu hồi Long Nguyên Hiệu, cùng Diệp Trường Thiên cùng một chỗ xem kỹ lấy vùng biển này. Hai người vốn định bay thẳng tới, nhưng tu sĩ phi hành căn bản là không có cách ẩn giấu tung tích, và tự gặp mấy lần cường đại hải thú. Rơi vào đường cùng, Sở Sở lấy ra Long Nguyên Hiệu, bằng vào Long Nguyên Hiệu bên trong bố trí kỳ thạch cùng trận pháp, lặng yên đạt tới vùng biển này. Hai người đều trầm tư, phỏng đoán lấy cái này Thâm Hải phía dưới, đến cùng tồn tại một cái dạng gì thượng cổ di tích. Sở Sở nhìn lướt qua hải đồ, nói rằng, ngươi xác định là ở chỗ này sao? Diệp Trường Thiên nhẹ gật đầu, lấy ra Tây Đô đưa cho Hải Đồ, Sở Sở sau khi xác nhận, rốt cục yên lòng. Từ nơi này đến Quy Linh đảo chẳng qua là hơn 3000 dặm, bây giờ cách Quy Linh đảo xuất thế, đại khái cũng liền 1-2 ngày thời gian, chúng ta nếu như tốc độ rất nhanh, hẳn là có thể gặp phải. Sở Sở vừa cười vừa nói, mặc dù lần này hành trình 10 phần nguy hiểm, nhưng dù sao đi tới nơi này. Diệp Trường Tiên nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng buông tay, liền lấy ra phi sa hảo, phi sa hảo rơi vào trong nước, không ngừng biến lớn. Diệp Trường Tiên mở ra cửa khoang, cùng Sở Sở cùng một chỗ tiến vào đến phi sa hảo bên trong, đóng lại cửa khoang. Phi sa hảo nội bộ bố trí tương đối thoải mái dễ chịu, phối trí chỗ ngồi chừng 15 cái, đoạn trước nhất có 2 cái, giống như là đài điều khiển đồng dạng, bên trong có chút lấp lóe màu sắc khác nhau linh thạch. Diệp Trường Tiên cùng Sở Sở trực tiếp tiến vào đến đoạn trước nhất trên chỗ ngồi, liếc nhau một cái về sau, phi sa hảo bắt đầu hướng phía dưới tiềm hành. Có thể chế tạo ra dạng này thâm hải phi chu, kia bảng đảo cũng coi là một phương nhân vật lợi hại. Sở Sở cảm thán nói, một bên xuất ra cực phẩm linh thạch đến thay thế phi sa nội bộ thượng phẩm linh thạch, hành động lần này thật là liên quan đến tính mệnh, không qua loa được. Chúng ta lâu dài tại lục địa, gặp được luyện khí sư, cũng nhiều lấy vũ khí hoặc phòng ngự áo giáp làm chủ. Mà trong hải dương này, quần đảo ở giữa, cũng là dùng phi thuyền làm chủ. Dù cho là lục địa luyện khí sư, cũng khó có thể đơn giản tạo ra dạng này phi thuyền. Diệp Trường Tiên mười phần cảm thán. Xác thực, nếu như không có đối hải lưu nhận biết cùng nắm chắc, không có đối thuyền đặc thù nghiên cứu, chỉ bằng mượn cảm giác đi luyện chế phi thuyền, đoán chừng chỉ có thể rơi vào cười đến dụng răng kết quả. Cái này phi xa trước mặt vật liệu là dùng tài liệu gì chế tác, lại còn có thể thưởng thức tới trong hải dương cảnh tượng. Sâu lặn xuống dưới, sẽ không vỡ bụng a. Chương 471, biển sâu lặn xuống, canh thứ 2, cầu phiếu 2, chương 471, biển sâu lặn xuống, canh thứ 2, cầu phiếu 2, Sở Sở có chút hiếu kỳ, cái này trước mắt giống như một cánh cửa sổ đồng dạng. Mặc dù bị thập tự hình giá đỡ phân làm một khối, nhưng phía trước tầm mắt vẫn là 10 phần rõ ràng. Đây cũng là thâm hải bên trong ám lưu thạch chế tác thành lồng phòng ngự. Nghe nói loại tài liệu này 10 phần có được, chỉ có tại hải đáy núi lửa bộc phát hoặc hải đáy địa chấn thời điểm nổi lên, không nghĩ tới, bàng đào cùng Tây Gia lại có thể thu tập được nhiều như vậy ám lưu thạch. Diệp Trường Tiên có chút giật mình nói, có lẽ Tây Gia biết được thượng cổ di tích đã rất nhiều năm, chỉ là khổ vì không có thâm hải phi chu, cho nên sưu tập các loại vật liệu, chờ đợi cơ hội lần này a. Sở Sở nhìn về phía xa xa hải đáy, thập phần vui vẻ nói, hải đáy thế giới là 10 phần tĩnh mỹ, lúc này phi xa hảo chui vào thâm hải còn không đến 30 trượng, dương quang xuyên thấu qua mặt biển, chiếu xạ đến nước biển bên trong. Băng lam nước biển tại thời khắc này, lộ ra càng xinh đẹp. Cách đó không xa càng là có du động các loại sinh vật biển, một chút thực vật cũng ở trong nước biển sinh trưởng. Diệp Trường Thiên cũng đắm chìm trong hoa mỹ đến cực điểm hải đáy thế giới bên trong. Nhưng theo phi xa dần dần lặn xuống, tại vượt qua 40 trượng thời điểm, dương quang đã 10 phần yếu ớt, thực vật cũng dần dần giảm bớt. Tại 80 trượng về sau, thực vật số lượng càng là giảm mạnh. Trung quanh cũng lâm vào đến trong mờ tối. Hai người dần dần khẩn trương lên, phi xa hảo nhanh chóng lặn xuống. Đang giảm xuống đến hơn 300 trượng lúc, phi xa hảo tiến vào đến thâm hải tầng. Không còn có một tia dương quang có thể tiến vào. Nhưng thâm hải tầng bên trong cũng không phải là không ánh sáng. Tại vùng biển này bên trong, một chút trường kỳ sinh hoạt trong bóng đêm sinh vật sớm đã tiến hóa ra chiếu sáng khí quan. Theo phi xa hảo cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, còn có thể nhìn thấy trung quanh đen nhánh hải đáy, thỉnh thoảng đi khắp qua phát sáng sinh vật, giống như thâm hải bên trong đông đóm. Đây là màu đỏ trận pháp là dùng làm gì? Sở Sở tò mò hỏi. Chiếu sáng, tại phi xa hảo phần dưới cùng trung quanh thiết trí 6 cái cỡ nhỏ ám lưu thạch chế tác cửa sổ, nếu như đầu nhập linh thạch thì có thể hướng hải đáy chiếu sáng. Diệp Trường Tiên giải thích nói. Vậy còn chờ gì, mở ra a. Không cần. Sở Sở bắt đầu vui vẻ, lập tức đầu nhập đến một quả linh thạch. Diệp Trường Tiên không kịp ngăn cản, liền nhìn thấy phi xa hảo 6 cái cửa sổ đột nhiên bắn ra từng đạo thô to tia sáng, bắn về phía thâm hải bên trong. Một đầu to lớn cá voi xuất hiện ở trong tầm mắt, đột nhiên dù đãng đi qua. Diệp Trường Tiên đột nhiên lấy ra linh thạch, trung quanh lần nữa lâm vào đến hắc ám bên trong. Diệp Trường Tiên cảm giác được một tia sâu trong linh hồn bất an, lập tức tăng nhanh lặn xuống tốc độ. Sở Sở sắc mặt trắng bệch lên, mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng vẫn là có thể thấy rõ ràng, kia là một đầu hình thể 10 phần khổng lồ cá voi. Bây giờ tại thâm hải bên trong, hai người tính mệnh đều ký thác vào cái này phi xa hào bên trên, một khi phi xa hào bị hủy, hai người khó thoát khỏi cái chết. Một chút sinh vật tại thâm hải bên trong có 10 phần nữa thích quang, cái này cùng nó săn thức ăn tập tính có quan hệ, một khi nhìn thấy tia sáng, liền sẽ đột nhiên nhào tới. Đang nhanh chóng lặn xuống hồi lâu sau, loại kia hoảng hồn cảm giác rốt cục biến mất, Diệp Trường Thiên buông lòng xuống, tiếp tục giải thích nói, vừa mới biển tầm chiều sâu là cá voi loại tụ tập địa phương. Ở chỗ này, chúng ta không thể phát ra cái gì động tĩnh, tối thiểu hiện tại còn không thể. Sở Sở 10 phần khéo léo nhẹ gật đầu. Đối với chính xác ý kiến, hơn nữa còn là liên quan đến tính mạng mình ý kiến, Sở Sở vẫn là 10 phần nghe theo. Vậy kế tiếp sẽ có cái gì? Sở Sở có chút bất an hỏi, ngay cả âm thanh cũng bắt đầu trở nên yếu đi. Nơi này hẳn là thủy tinh bạch thuộc địa phương a, lại hướng xuống, chính là mạt hương kình cùng đại vương ô tập tụ tập địa phương. Diệp Trường Tiên cẩn thận từng ly từng tí khống chế phi xa hào một chút xíu lặn xuống, tại đen nhánh trong hoàn cảnh, chỉ có thể dựa vào đáng thương mấy chục mét thần thức đến dò xét, lẩn tránh những cái kia kinh khủng hải thú. Đại vương ô tặc. Sở Sở càng phát bất an, thậm chí bắt đầu hoài nghi lần hành động này có phải thật vậy hay không có thể sống trở về. Người không biết rõ à, đại vương ô tặc thật là mạt hương kình đồ ăn, cả hai vừa thấy mặt chính là ác đấu, không chết không thôi. Đương nhiên, bình thường là đại vương ô tặc bị ăn sạch. Diệp Trường Thiên nhẹ nhàng nói. Có thể ăn mất đại vương ô tặc hải thú? Sở Sở nhỏ giọng nói, sau đó hỏi, làm sao ngươi biết những này, ta cũng không biết. Diệp Trường Tiên lấy ra một quyển sách, giao cho Sở Sở, nói rằng, ách, ngươi đã quên chúng ta vừa tiến vào đến trận khí đảo, ta tìm lão nhân hỏi đường thời điểm, thật là mua một bản hắn chào hàng sách ngươi đi. Ha ha, kia là tự nhiên. Lo trước khỏi họa, đây không phải, vừa vặn dùng tới. Ngươi nói, trong vùng biển này, coi là thật có cái gì thượng cổ di tích sao? Quỷ mới biết. Ngươi có thể hay không không nói quỷ? Ách, ngươi đường đường tốc chủ, còn sợ quỷ sao? Ta. Tốt ta, chúng ta cũng chỉ có thể thử thời vận. Bất quá, ngươi xem một chút quyển sách này, phía trên nói đến đây a một câu, không người nào biết thâm hải bên trong đến cùng có bao nhiêu sinh vật, thâm hải bên trong bí mật là nhiều nhất. Ý của ngươi là nói, cho dù nơi này hải vực không có cái gì bí mật, cái khác hải vực dưới đáy, nhất định sẽ có thượng cổ di tích, chỉ là chúng ta chưa từng phát hiện mà thôi. Thương Hải Tăng Điển, cũng không phải là nói ngoa. Một canh giờ sau, Diệp Trường Tiên cảm giác được phi xa hào có chút rất nhỏ tiếng vang, một ít linh thạch bắt đầu lấp lóe. Xem ra nơi này thủy áp đã vô cùng lớn, chỉ dựa vào vật liệu tự thân cứng rắn là không cách nào chống cự thủy áp, chỉ có thể dựa vào cấm chế cùng trận pháp đến chèo chống. Chúng ta lặn xuống bao sâu? Sở Sở cảm giác được thâm hải bên trong tràn đầy vô tận yên tĩnh, yên lặng để cho người ta mong muốn nổi điên. Cho nên, hai người trò chuyện cũng không hề có gián đoạn qua. Giống như toàn bộ thế giới chỉ cần hai người đồng dạng. Nếu là không có lời nói, sẽ có vẻ mười phần cô tịch cùng bất an. Hẳn là có 1700 trượng. Chỉ có 300 trượng sao? Diệp Trường Tiên cẩn thận cảm giác càng ngày càng sáng trận pháp, theo chui vào chiều sâu gia tăng, trận pháp cường độ cũng dần dần tăng lên lên, mà những này ra chỉ trận pháp, có thể hay không kiên trì tới 2000 trượng, vẫn là một cái ẩn số. Mà bằng đào bọn người thí nghiệm lúc, chỉ khảo thí tới 1800 trượng. Nhưng còn lại 200 trượng mới là điểm chết người nhất. Một tiếng thanh âm rất nhỏ nhường Diệp Trường Tiên cùng Sở Sở đột nhiên kinh ngạc lên, thấy được phi xa hào phía trên, một chỗ vị trí xuất hiện một chút lõm, mà cái này lõm, ngay tại chậm rãi gia tăng, giống như bị một cái to lớn nắm đấm, hung hăng đập đi ra, sau đó dọc theo bên dưới, tiếp tục hướng bên ngoài khuếch tán. Không tốt. Diệp Trường Tiên cùng Sở Sở cả kinh thất sắc. DS, gấp đôi nguyệt phiếu trong lúc đó, có nguyệt phiếu đập tới A, cầu duy trì. Kinh tuyết cảm ơn. Chương 472, thần bí đến cực điểm Diệp Tuyển Nhi, canh 3, 1, chương 472, thần bí đến cực điểm Diệp Tuyển Nhi, canh 3, 1, nhu tính nước, cũng có chí mạng thời điểm. Tại Thâm Hải 1800 trượng phía dưới, nước biển áp lực lớn bao nhiêu, Diệp Trường Tiên cùng Sở Sở không rõ ràng, nhưng rất rõ ràng, nơi này hải vực đã cơ hồ không cảm ứng được cỡ lớn hải thú, ngay cả một chút cỡ nhỏ hải thú cũng không thấy tung tích, chỉ có một ít 10 phần nhỏ bé khó mà xưng hô bên trên danh tự kỳ dị sinh vật. Phi xa hào bên trong, Diệp Trường Tiên cùng Sở Sở sắc mặt đại biến, nếu như phi xa khó có thể chịu đựng thủy áp, hai người thế tất sẽ hao tổn ở chỗ này. Thần tinh thạch vốn là cường độ cực lớn vật liệu, huống chi còn có trận pháp gia trì, nếu như cái này đều ngăn cản không nổi biển ép, hai người kia nhỏ yếu thân thể, một khi bại lộ tại biển ép phía dưới, hậu quả không cần nghĩ cũng biết. Chúng ta có thể kiên trì tới phía dưới cùng nhất, đúng hay không? Sở Sở có chút khẩn trương hỏi. Nhất định có thể. Diệp Trường Tiên lấy ra một chút rượu kim thạch, từ nội bộ ra cố lon khu vực, tình huống nhìn như là khá hơn một chút, nhưng hai người biết, một khi đại quy mô lõm, nương tựa theo Diệp Trường Tiên một người, căn bản là không có cách tiếp tục chống đỡ. Mà Sở Sở cùng kỳ chủ nhóm, lúc này cũng không có cách nào rút một tay. Đài điều khiển bên trên trong trận pháp cực phẩm linh thạch không ngừng lấp lóe, linh thạch bên trong linh lực không ngừng bị rút ra, linh lực tiêu hao 10 phần nghiêm trọng, Sở Sở tùy thời chuẩn bị thay đổi linh thạch. Phanh! Một tiếng chấn động đột nhiên truyền đến, toàn bộ phi xa bắt đầu chấn động lên. Diệp Trường Tiên cùng Sở Sở biến sắc, thần thức dò xét mà đi, thâm hải bên trong áp lực áp chế thần thức hết sức lợi hại, cơ hồ không cách nào phát hiện 20 mét bên ngoài. Là đụng vào cái gì sao? Sở Sở khẩn trương hỏi. Hẳn là bị cái gì đụng vào, không có phát hiện bất kỳ tung tích nào, đoán chừng là rời đi. Diệp Trường Tiên có chút khó mà xác định nói. Dưới đây quá đen, không có bất kỳ cái gì ánh sáng. Cảm giác chìm xuống chiều sâu, Diệp Trường Tiên rốt cục quyết định cẩn thận mở ra chiếu sáng. Đầu nhập linh thạch về sau, 6 chùm sáng tuyến quét về thâm hải bên trong, trung quanh không nhìn thấy bất kỳ loài cá cùng thực vật. Duy trì liên tục lặn xuống, tại đạt tới 1.930 trượng thời điểm, Sở Sở bỗng nhiên kinh hô lên. Ngươi nhìn bên kia là cái gì? Sở Sở chỉ bên phải vị trí, một cây to lớn dây leo nối thẳng hải đáy chỗ sâu, dây leo phía trên nổi lơ lửng vô số cỡ nhỏ sinh vật. Dây leo giống như san hô đồng dạng, có màu đỏ, màu hồng phấn, màu đỏ cam, vô cùng dễ thấy. Cái này thâm hải bên trong không có dương quang, làm sao lại có thực vật? Diệp Trường Tiên cảm giác được có chút kỳ dị, đây cũng là chuyện không thể nào. Đem tất cả tia sáng tập trung ở phía dưới. Diệp Trường Tiên nhẹ nhàng nói, Sở Sở lập tức điều chỉnh trận pháp, 6 chùm sáng tuyến hợp lại cùng nhau, đột nhiên chiếu xạ hướng đen nhánh hải đáy chỗ sâu. Tia sáng tới xa 20 trượng phương tiện cũng không còn cách nào chiếu sáng, giống như bị thâm hải bên trong hắc ám thôn vệ đồng dạng. Nơi này dây leo rất là thủ, hơn nữa cũng có chút quỷ dị. Diệp Trường Tiên có chút không hiểu nói rằng, thấy thế nào, đều giống như một cái to lớn san hô. Bất quá, chưa từng nghe nói qua to lớn như thế san hô. Theo lý thuyết, tại cái này thâm hải bên trong, ứng không tồn tại bất cứ sinh vật nào mới là. Sở Sở tới gần quan sát, nhưng cũng không cách nào xác định, đây rốt cuộc là cái gì thực vật. Đây là biển cả bí mật. Diệp Trường Tiên nhẹ nhàng thở dài. Trên đời có vô số bí mật, cũng không phải là tất cả bí mật đều sẽ bị để lộ. Cái này thâm hải thế giới, có lẽ là một cái vĩnh cửu bí ẩn. Làm phi xa lặn xuống đến 1.980 trượng thời điểm, toàn bộ phi xa kịch liệt rung động, biển ép đã xem toàn bộ phi xa ép cặp cặp băng lên, từng đạo vết lõm để cho hai người giật mình không thôi. Diệp Trường Tiên sớm đã là bận rộn ra, hòa tan rượu kim thạch không ngừng tu bổ lõm vào tới khu vực, chỉ là loại này tu bổ, giống như cũng không có chậm lại phi xa bị phá hư tốc độ. Tìm tới thượng cổ di tích không có. Diệp Trường Tiên la lớn. Sở Sở Khẩn Trương nhìn xung quanh, khống chế phi xa không ngừng lặn xuống, dần dần tiếp cận 2000 trượng thâm hải. Nhưng kia sáng thật sự là không cách nào xuyên thấu quá xa, trong lúc nhất thời, càng không có cách nào tìm tới thâm hải bên trong kiến trúc. Vùng biển này giống như không có. Sở Sở lo lắng hô: "Đừng lại lặn xuống, điều chỉnh phương hướng, bốn phía tìm kiếm." Diệp Trường Tiên không ngừng ra tay tu bổ, đồng thời dặn dò nói: "Sở Sở liền tranh thủ phi xa điều chỉnh phương hướng, bắt đầu hướng đông phương di động." Theo phi xa dần dần thích ứng cái này hải vực độ sâu thủy áp, chi chi nha nha thanh âm mặc dù còn có, nhưng cũng chưa từng xuất hiện lớn nguy cơ. Cái này khiến Diệp Trường Tiên không khỏi thở dài một hơi. "Thế nào, tìm được chưa?" Diệp Trường Tiên vội vàng trở lại phía trước, hỏi thăm Sở Sở. "Không có." Sở Sở mười phần lo lắng, tả hữu tìm lấy, cũng không có phát hiện bất kỳ thượng cổ di tích bóng dáng. Tiếp tục điều chỉnh phương hướng, bốn phía tìm kiếm. Diệp Trường Tiên cùng Sở Sở tại thâm hải bên trong không ngừng tìm đòi, thời gian tại lúc này lộ ra càng dài dằng dặc. Hải đồ bên trên chỉ là một cái nhỏ xíu điểm, mà tại trong vùng biển lại là một cái khu vực khổng lồ. Nhất là tại Hắc Ám Hải đáy, chiếu sáng cùng thần thức không cách nào dò xét, mong muốn tinh chuẩn tìm tới thượng cổ di tích, nói nghe thì dễ. Sau một canh giờ, phi xa dừng lại tại thâm hải 2000 trượng thủy vực, lục lọi chung quanh trong vòng hơn 10 dặm phạm vi, vẫn không có bất kỳ thu hoạch. Có phải hay không là tình báo có sai? Sở Sở có chút hoài nghi thượng cổ di tích tình báo. Diệp Trường Tiên trầm tư một phen, chậm rãi nói rằng, hẳn là sẽ không. Đối phương lúc ấy xác thực cho là ta là thánh địa trưởng lão. Hơn nữa cái này hải đồ cũng không giống là tạm thời vẽ, càng giống là hồi lâu trước đó đồ vật. Còn nữa, thâm hải phi chu tài liệu luyện chế cũng không phải đơn giản có thể thu thập đủ, Tây gia đã chuẩn bị như thế chu toàn, kia thượng cổ di tích tình báo có lẽ còn là có thể tin. Sở Sở biết đạo lý này, nhưng dưới mắt đen nhánh hải đáy, căn bản là không cách nào tìm tới cái gì thượng cổ di tích. Phi xa lần nữa thăm dò, lần này thăm dò phạm vi có chỗ mở rộng, nhưng chỗ tốn hao thời gian cũng nhiều hơn. Dài đến 2 canh giờ lục soát, vẫn không có bất kỳ bên trên thu hoạch. Cái này khiến Diệp Trường Tiên cũng bắt đầu rất nghi hoặc. Hải đồ chúng thầu biết khu vực là cái này hải vực, lặn xuống đến 2000 trượng cũng không sai. Tìm vòi chung quanh hơn 10 dặm, lại ngay cả quỷ ảnh tử đều không nhìn thấy. Chúng ta có thể phát hiện thêm lục địa, nhưng nơi này không có nhân loại kiến trúc, cũng không có thượng cổ di tích.